Chương 52, năm đó chân tướng chương 52, năm đó chân tướng chấm mẹ đẻ là Chiêu Đức hoàng hậu. Lý Thái Thương thanh âm rất lạnh, sau lưng cái kia Chí Cao Thiên Long cũng ngửa mặt lên trời gào hét. Tiếng long ngâm chấn động đến cả tòa hoàng cung gì rào run rẩy. Lâm Hồng Đường cả người cơ hồ dán trên mặt đất, cái chán đến lấy băng lánh gạch lát sàn, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Nàng lúc này cũng không dám nữa sinh ra mảy may lòng kinh thị. Lý Thái Thương ý tứ rất đơn giản, hắn mẫu thân là Chiêu Đức hoàng hậu, đã nằm tại trong lăng mộ. Như Lâm Hồng Đường hoặc là Thiên Nhất Cung, còn dám nói Tần Hoàng mẹ đẻ là Thiên Nhất Cung thiếu công chủ, cái kia chờ đợi bọn hắn cũng là đại tần vệ sĩ, nhân hoàng chi nộ. Nhân hoàng chi nộ, thây nằm đâu chỉ trăm vạn. Đem ngươi biết hết thảy, toàn nói hết ra. Lâm Hồng Đường không còn dám có chút giấu giếm, run rẩy thanh âm đem tự mình biết hết thảy, toàn bộ đưa ra. Hồi bẩm Tần Hoàng bệ hạ, đại tần chỗ phương này thế giới, nhưng thật ra là một chỗ tiểu động thiên. Động thiên? Chắc không được, linh võ cảnh tu vi đều không thể tìm tới phi thăng chi pháp. Ngoài điện đột nhiên truyền tới một thanh lãnh giọng nữ. Lý Phủ Diêu cao mày tiến nhập. Nàng là số lượng không nhiều mấy cái, không cần thông báo liền có thể gặp mặt Lý Thái Thương người. Phủ Diêu, ngươi biết? Lý Phủ Diêu gật gật đầu. Tiểu động thiên, đại năng khai tích phúc địa biến thành. Đại năng khai tích phúc địa, dùng để cung cấp nuôi dưỡng thế lực, bồi dưỡng linh thực, thế mà làm đại năng vẫn lạc, phúc địa rơi mất, quanh năm suốt tháng hấp thu không gian tinh hoa, liền sẽ dần dần diễn biến thành động thiên thế giới. Có điều, động thiên rất khó tìm kiếm, tại bên ngoài xem ra, động thiên giống như giới tử giống như nhỏ bé, khó có thể tìm kiếm, nhưng nội bộ lại tự thành một phương thiên địa. Có động thiên không chút nào kém cỏi hơn đại giới. Bất quá, động thiên lại có cái thiếu hụt chí mệnh, cái kia cũng không cách nào tự nhiên phi thăng, ra vào đều cần đặc biệt phương thức hoặc tín vật. Lâm Hồng Đường khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phù Diêu, liền hoảng sợ đều tạm thời quên đi. Người này đến cùng là ai? Cái này nhìn như tuổi trẻ nữ tử, đối động thiên hiểu rõ vậy mà so Thiên Nhất Cung trưởng lão nhóm còn muốn thấu triệt. Lý Thái Thương đối Lâm Hồng Đường nói. Người nói tiếp. Lâm Hồng Đường lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói ra cái kia đoạn Trần Phong chuyện cũ. Thiên Nhất Cung là Đại Chu Vương triều tông môn. Thiên Nhất Cung cung chủ Tiêu Huyền Cực nắm giữ huyền võ cảnh tu vi. Thiếu cung chủ cũng chính là Tần Hoàng mẹ đẻ, Tiêu Huyền Dung, nắm giữ hoàng võ cảnh tu vi. Môn hạ đệ tử vô số, mà tại Đại Chu, tu vi cao nhất người là Chu Hoàng, có thiên võ tu vi. Còn lại cảnh giới lớn nhất cao không quá địa võ cửu trọng. Bởi vậy, Thiên Nhất Cung cũng coi là Đại Chu vương triều nhất lưu thế lực. Thiên Nhất Cung có thể biết động tiên chỗ, tất cả đều là thiếu cung chủ Tiêu Huyền Dung công lao. Nàng lúc trước đi ra ngoài lịch luyện, chẳng biết tại sao, vậy mà tiến nhập một mảnh kỳ dị tuyết nguyên. Tại đi không biết dài đến đâu thời gian về sau, nàng đi tới Thiên Lang Vương triều, sau đó lại tại Thiên Lang Vương triều lớn nhất Nam Vương tìm được cùng Đại Chu phong tục tương tự Đại Tần. Đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp làm quen cũng không được sủng ái hoàng tử Lý Ngự Thiên. Về sau cố sự liền cầu huyết mà lao xáo. Tông môn thánh nữ yêu mến lòng mang thiên hạ chán nản hoàng tử. Ngay lúc đó Lý Ngự Thiên tuổi trẻ anh tuấn, lòng dạ thao lược, tâm hệ thiên hạ thương sinh, mỹ nữ thích anh hùng, không thể bình thường hơn được. Tại Tiêu Huyền Dung trong bóng tối trợ giúp dưới, Lý Ngự Thiên thuận lợi đăng cơ. Thế mà tại sinh hạ Lý Thái Thương không lâu về sau, Tiêu Huyền Dung phát hiện chính mình cảnh giới nhiều năm như vậy không chỉ có không có tiến lên, ngược lại một mực tại lùi lại. Cho nên Tiêu Huyền Dung liền muốn dẫn đi Lý Ngự Thiên cùng Lý Thái Thương. Nhưng Lý Ngự Thiên không nỡ thật vất vả có được hoàng vị, cự tuyệt Tiêu Huyền Dung, cũng đem Lý Thái Thương lưu lại. Thế mà, những năm gần đây Tiêu Huyền Dung bao giờ cũng tại hối hận, một mực tại tìm kiếm lần nữa tiến vào phương pháp. Lý Thái Thương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói láo? Lâm Hồng Đường nghi hoặc. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thái Thương tiếp tục nói, chấm phụ hoàng bị vây ở tông sư đỉnh phòng, không cách nào đột phá. Sau cùng thân nhiễm trọng tật qua đời, chấm thể nội có không được đột phá thiên nhân cấm chế. Đây hết thể giải thích như thế nào? Lâm Hồng Đường túi đầu không nói. Tiểu động tiên sẽ để cho ngoại lai giả tu vi lùi lại, các ngươi Thiên Nhất Cung lại muốn cả tông di chuyển đến tận đây. Các ngươi tại Đại Chu đã cùng đường mặt lộ rồi. Lâm Hồng Đường sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn, đem chấm làm ngu ngốc tại lửa gạt sao? Mạo tương, thần tại. Ba canh giờ, chấm phải biết toàn bộ chân tướng. Tuân chỉ. Nửa canh giờ về sau, Mạo tương kéo lấy Lâm Hồng Đường trở về. Cái này Lâm Hồng Đường là sống an nhàn sung sướng tông môn thiên tài, làm sao có thể kháng trụ Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ khảo tra. Hướng chiếu ngục bên trong khét kéo, một chút phía trên một chút không thể gặp hình, thì toàn chiêu. Theo chân tướng nói thẳng ra, mọi người hiểu rõ, Đại Chu tứ phía bị thập vạn đại sơn chỗ vần quanh. Cái kia thập vạn đại sơn bên trong đều là hung thú yêu ma. Thường cách một đoạn thời gian, thú triều liền muốn xung kích Đại Chu. Mà lần này Thiên Nhất cũng bị triều đình điều động, yêu cầu toàn tông chức đến tiền tuyến chống cự thú triều. Đối phó thú triều, cái này cùng để Thiên Nhất cung người toàn bộ tự sát không có gì khác biệt. Mà chống lại ý chỉ, địa võ cảnh tu sĩ thì dẫn theo trường đao đổ bọn hắn Thiên Nhất cung tới. Dù sao cũng là chết, Tiêu Huyền Dung mới nâng lên chính mình thở thiếu thời từng tiến vào một cái đầu tiên. Tương tại cái kia gặp gỡ qua một vị nam tử, sinh hạ qua một vị con nối dõi. Thiên Nhất cung có lẽ có thể toàn bộ tiến nhập động thiên tránh hoạn. Đến mức Lý Ngự Thiên cùng Lý Thái Thương trên thân sự tình. Tiêu Huyền Dung tính cách tiêu sái, thích lúc anh anh liệt liệt, không thích lúc vứt bỏ như giày rách. Trước khi đi, tiện tay liền tại Lý Ngự Thiên cùng Lý Thái Thương trên thân đã hạ cấm chế. Mặc dù chỉ là tiện tay, nhưng cũng không phải tông sư cảnh Lý Ngự Thiên có thể đột phá, nhiều năm làm hao mòn ở dưới, Lý Ngự Thiên rốt cục gánh không được bệnh qua đời. Lý Thái Thương thì phải may mắn cái kia hai bộ nhân hoàng công pháp, lấy cường hãn tư thái xé rách cấm chế. Không phải vậy, Lý Thái Thương truy cứu cả đời đều muốn vây ở đại tông sư đỉnh phong. Lý Thái Thương trong lòng cười lạnh. Chết không được, hắn phụ hoàng trước khi chết nói chút giống thật mà là giả, cũng đem hoàng vị chuyển cho hắn. Chỉ sợ sẽ là tại sợ hãi Thiên Nhất cùng đến, thay thế lại Tần, giết sạch Lý Tần tôn thất. Mà có nàng cái này thân tử tại, chí ít có thể giữ lại Lý Tần tôn thất tồn tại hy vọng. Biết được chân tướng, đám người sắc mặt có chút cổ quái. Cái này Đại Chu dân phong cũng thật sự là bưu hãn. Không chỉ có nam nhân có hồng nhan chi kỷ, nữ nhân cũng có lam nhan chi kỷ. Nam nhân có thể rút treo vô tình, nữ nhân cũng có thể sinh hạ hải tử về sau, đem bức bỏ như giày rách. Bất quá, bọn hắn là vạn không dám ở Lý Thái Thương trước mặt nói những thứ này. Lý Thái Thương nuốt ve hoàng hậu chi tỷ, náo hải bên trong hiện lên chính là Chiêu Đức hoàng hậu ôn nhu nét mặt tươi cười. Cái kia tại hắn hồi nhỏ mang bệnh trắng đêm thủ hộ thân ảnh, cái kia tay đem tay dạy hắn đọc sách viết chữ mẫu thân. Hắn thở dài, nhìn nó nói: "Chấm mẹ đẻ là Chiêu Đức hoàng hậu." Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa phần bận sóng. Thiên Nhất cung trộm mộ chấm mẫu lang tẩm, đục chấm mẹ đẻ, tội không thể xá. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Phạm Thiên Nhất cung tu sĩ bước vào đại tần người, giết không tha. Cái này ra lệnh một tiếng, ngoài điện nhất thời vang lên chấn thiên tiếng kèn. Hoàng cung trên không, tần cờ tại trong cuồng phong bay phất phới. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, nhẹ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, cái kia Thiên Nhất cung chủ là huyền võ cảnh cường giả. Yên tâm, chấm tự có tính toán." Lý Thái Thương không lo lắng chút nào. Còn một tháng nữa hệ thống ký đến thời gian. Một tháng này về sau, nhìn ta không chơi chết các ngươi. Thiên Nhất cung không hiểu, vị này tần hoàng, sớm đã không là năm đó cái kia có thể bị tùy ý vứt bỏ em bé. Trước mắt đại tần, cũng không phải tùy ý có thể thay thế. Chương 53, Thiên Đế Kinh, trăm năm tu vi. Chương 53, Thiên Đế Kinh, trăm năm tu vi. Lâm Hồng Đường mất liên lạc. Tin tức này như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại Thiên Nhất cung bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Nghị sự đại điện bên trong, tất cả trưởng lão tranh luận không nghỉ. Nhất định là chỗ kia động thiên đã bị thập vạn đại sơn hung thú yêu ma chiếm lĩnh. Hồng Đường nha đầu sợ là gặp bất trắc. Một tên mặt đỏ trưởng lão vô bàn đứng dậy. Nơi hẻo lánh chỗ, một vị áo xanh lão giả chậm rãi mở mắt. Lão phu lại cảm thấy, nàng có thể là bị tiểu thế giới kia người khống chế được. Thế mà, làm cái quan điểm này nhấc lên ra, lập tức đưa tới Thiên Nhất cung mọi người phản đối. Hoang đường. Thiếu cung chủ chính miệng nói qua, cái kia động thiên lớn nhất cao không quá đại tông sư đỉnh phong, liền thiên nhân đều là truyền thuyết. Hồng Đường thế nhưng là thiên nhân đỉnh phong, như thế nào bị những cái kia con kiến hôi chế? Người đây là tại nghi vấn Thiên Nhất cung nội tình sao? Đại giới tu sĩ ngạo mạn tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Tại bọn hắn trong mắt, tiểu động thiên bất quá là đạn hoàn chi địa, nơi đó tu sĩ cùng nết ngồi đáy giếng không khác. Cho dù tối cường đại tông sư, tại Thiên Nhất cung cũng bất quá là phổ thông đệ tử trình độ. Áo xanh lão giả cười lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói nữa. Hắn khinh thường cùng những thứ này thiện cận chi đồ tranh luận. Động thiên lại như thế nào? Thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông. Cái kia động thiên bên trong dùng cái gì sinh không sinh ra kinh tài tuyệt diễm hàng người? Tại Đại Chu, từ hạ giới phi thăng mà đến, chấn động giang hồ anh tài còn thiếu sao? Những thứ này tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, sớm muộn phải bị thua thiệt. Còn dám nói Thiên Nhất cung nội tình? Thiên Nhất cung đều bị bức phải muốn đi vào động thiên tránh họa. Nếu là Đại Chu thiên sứ tại thời điểm, bọn hắn có cái miệng này, Thiên Nhất cung cũng không đến mức như thế bị động. Tốt. Chớ ồn nào. Tiêu Huyền Dung lạnh giọng quát nói. Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Vị này thiếu cung chủ tuy chỉ là hoàng võ cảnh, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, tại trong tông uy vọng cực cao. Nàng lòng bàn tay nâng một khối trong suốt ngọc bài, trên đó hồng quang lưu chuyển. Hồng Đường mệnh bài trong tay ta, mệnh bài chưa nát, nói rõ nàng còn sống. Chậm chạp chưa về khả năng rất lớn là bị nơi đó tu sĩ khống trụ. Lời vừa nói ra, vừa mới những cái kia còn xem thường động thiên trưởng lão nhóm nhất thời mặt đỏ tới mang hai. Động thiên bên trong người biết chút bảng môn tà đạo cũng bình thường. Có người ngượng ngùng nói, một vị tuổi trẻ đệ tử nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ lại những cái kia thổ dân còn có thể mạnh hơn chúng ta hay sao? Tiêu Huyền cực lạnh hừ một tiếng, huyền võ cảnh uy áp để trong lòng mọi người run lên. Bất luận như thế nào, nửa tháng sau giữ nguyên kế hoạch tiến nhập phương này động thiên. Tuân mệnh. Mọi người cũng không có dị nghị. Và ở động thiên là đã sớm thương lượng xong. Đại điện bên trong bầu không khí dần dần dễ dàng hơn, trên mặt mọi người không thấy nửa điểm thần sắc lo lắng, ngược lại hiện ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Tại bọn hắn cái nhìn, có thể vây khốn thiên nhân đỉnh phong Lâm Hồng Đường, chỉ sợ đã là cái kia tiểu động thiên mức cực hạn. Thiên Nhất cung thế nhưng là có huyền võ cảnh trấn giữ nhất lưu tông môn, chẳng lẽ lại ngắn ngủi 20 năm, cái kia đạn hoàn chi địa còn có thể nghiêng trời lệch đất? Chỉ là tiểu động thiên, cũng xứng để cho chúng ta Thiên Nhất cung như Lâm đại địch. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, người ở đó có phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Một vị hoàng võ cảnh trưởng lão vuốt râu cười nói, tâm tình khẩn trương quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Đại Chu để bọn hắn rời đến biên quan đối phó thú triều, mà nói đến thập vạn đại sơn cùng hung thú yêu ma, bọn hắn là sợ mất mật, liền sách đao dũng khí đều không có. Chẳng lẽ lại cái hang nhỏ kia thiên bên trong người so thập vạn đại sơn hung thú yêu ma còn đáng sợ hơn? Có chút kiệt ngao đệ tử càng là nóng lòng muốn thử, thật muốn nhìn một chút năm đó để thiếu cung chủ cảm mến người đến cùng dáng dấp ra sao. Sẽ không ngay cả ta một quyền đều gánh không được đi, ha ha ha. Nghe nói thiếu cung chủ ở nơi đó có một vị con nối dõi, sau này muốn lấy thiếu chủ tùy tùng chi sao? Cái này cần nhìn thiếu cung chủ ý tứ. Xuyệt. Đột nhiên, một cái âm lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi đang nói cái gì? Một vị anh tuấn thanh niên khuôn mặt che lấp đi tới, những thứ này kiệt ngao đệ tử nhất thời cúi đầu an tĩnh lại. Người tới gọi Tiêu Thái Hình, bất quá đại tông sư thất trọng tu vi, nhưng lại để những này thiên nhân cảnh đệ tử nhóm không dám nhìn thẳng. Chỉ bởi vì hắn là thiếu cung chủ nhi tử. Người này bản tính lý, sau sửa họ Tiêu. Ỷ có mẫu thân Tiêu Biển Dung, tại Thiên Nhất cùng vô pháp vô thiên. Tiêu. Tiêu sư minh. Đệ tử nhóm nhất thời câm như hến, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ba, ba, ba. Tiêu Thái Hình trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay cũng là mấy cái vang dội cái tát. Lại để cho ta nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu, ta hái được đầu lưỡi của các ngươi. Cút đi. Đệ tử nhóm như được đại xá, chạy chối chết. Lúc này, Đại Tần Trường An, hoàng cung bên trong. Hệ thống, đánh dấu đi. Lý Thái Thương tuy nhiên biểu hiện được cũng không đem Thiên Nhất Cung để vào mắt, nhưng Tiêu Huyền Cực cái kia huyền võ cảnh thực lực vẫn là để hắn tâm tình có chút trầm trọng. Huyền võ cảnh, cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Tuy nhiên chính mình có hai đại tuyệt thế công pháp, lại có vạn kiếp tinh thần đồng hộ thể, càng có thai a kiếm kề bên người. Nhưng Lý Thái Thương cảm giác mình vẫn không thể vô thương soát rời Tiêu Huyền Cực. Hiện tại hắn cũng không phải lúc trước trong suốt hoàng tử, hắn là hoàng đế. Hoàng đế xuất chiến, liền phải là triệt để nghiền ép. Nhiều cùng hắn rằng có một hơi đều là đối hoàng đế uy nghiêm kinh nhận. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp Thiên Đế Kinh Thiên Đế Kinh, chí cao vô thượng đế đạo công pháp, tương truyền vì thượng cổ thiên đế sáng tạo, ẩn chứa thống ngự vạn đạo vô thượng chân ý tu kinh này người, có thể đúc thành thiên đế thân thể, nạp sơn hà khí vận tại bản thân, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa phát tác. Đại thành thời điểm, nhất niệm có thể trấn nhật nguyện, một trường có thể lật cả khôn, đế uy chỗ đến, vạn linh thần phục. Lại là công pháp, mà lại không kém hơn cái kia hai bộ nhân hoàng công pháp. Thế mà, Lý Thái Thương nhìn lấy não hải bên trong cái kia thâm ảo cùng cực công pháp lại phạm vào khó. Hiện tại hắn đồng tu hai bộ công pháp, đã rất hao phí tài nguyên thời gian. Thậm chí hắn thiên sinh cận đạo đều có chút không còn chút sức lực nào. Nếu là lại tu một bộ Thiên Đế Kinh, ba bộ công pháp đồng thời tu hành, khẳng định càng biết kéo dài hắn đột phá cảnh giới thời gian. Thường ngày 2-3 năm thì có thể đột phá một tầng tiểu cảnh giới, hiện tại khả năng cần 10 năm. Có thể để đó bộ này Thiên Đế Kinh không nghỉ, Lý Thái Thương lại có chút không cam tâm. Nếu là tu tập Thiên Đế Kinh về sau, Lý Thái Thương đều có thể dự liệu được hắn tương lai vĩ nạn dáng người. Chấm là hoàng đế, nhân hoàng hoàng, thiên đế đế. Hắn xoan suýt rất lâu, thẳng đến ngày thứ hai đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 năm tu vi. Lý Thái Thương lúc này đánh nhị quyết định. Tu. Đinh. Thiên đế kinh lọa đỉnh thành công đinh. 100 năm tu vi bắt đầu quán đỉnh. Đinh. Nhân hoàng chấn thế quyết bắt đầu tu hành đinh. Cửu long nhân hoàng đạo bắt đầu tu hành đinh. Thiên đế kinh bắt đầu tu hành đinh. Thiên phú thiên sinh cận đạo phát động đinh. Thiên phú vạn kiếp tinh thần đồng phát động cái kia không bản mà hợp thời không quy tắc lực lượng đem Lý Thái Thương bao phủ. Nhân hoàng cùng thiên đế khí tức tại Lý Thái Thương trên thân hiện hóa. Trên thân từ trong ra ngoài phát ra đạo vận, hai con mắt lóe ra tinh hà ánh sáng. Cảnh giới bắt đầu kéo lên. Dây lắc trực tiếp đột phá. Hoàng võ nhất trọng, hoàng võ nhị trọng, hoàng võ cửu trọng, hoàng võ cửu trọng biến mãn. Thẳng đến lúc này, 100 năm tu vi mới hao hết. Thời khắc này Lý Thái Thương như cùng người hoàng cùng thiên đế kết hợp thể. Thiên uy chấn động, thống ngự bản linh. Quanh thân còn cuốn sáng chói màu vàng kim thần quang, đỉnh đầu ngưng tụ cửu trọng thiên cung hư ảnh. Chí cao thiên long hóa vì hai đầu, xoay quanh tại thân. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, phản phất như là toàn bộ thiên địa trung tâm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thống ngự vạn linh trí cao uy nghiêm. Cùng lúc đó, bởi vì hắn đột phá, kinh nghiệm cùng hưởng xuống. Gia Cát Lượng đột phá tới hoàng võ thất trọng. Viên Thiên Cương, Hoắc Khứ Bệnh đột phá tới hoàng võ lục trọng. Mao Tương đột phá tới hoàng võ ngũ trọng. Điền Vi, Hứa Chử, Tần Quỳnh, Úy Chỉ Cung đều đột phá tới hoàng võ lục trọng. Cao Lực Sĩ cũng đạt tới hoàng võ tam trọng cảnh. Dưới trướng tam đại chiến đoàn, toàn bộ đột phá tới thiên nhân đỉnh phong. Đội trưởng cấp, thống linh cấp càng là đạt tới linh võ cảnh. Hoàn Mỹ Thuyết Minh một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đồng thời, hoàng cung trên không ba đại tuyệt thế trận pháp đồng thời tách ra trước nay chưa có quan mang. Ngũ hành quy nguyên thăng long trận hóa thành năm đầu vạn trượng cự long xoay quanh. Chu Thiên Tinh đấu dẫn nguyên trận tiếp dẫn cửu thiên tinh thần chi lực. Cửu tiêu tụ linh trận làm cho cả đại tần nồng độ linh khí tăng vọt 100 lần. Toàn bộ đại tần nồng độ linh khí lần nữa để thăng 100 lần. Vạn tượng tàng kinh các tầng cao nhất chỗ, một bộ bộ hoàng võ cảnh công pháp ngay tại tự động sinh ra. Lúc này, đại tần thực lực trong nháy mắt kéo lên mấy trăm cái bậc thang. Lý Thái Thương cảm thụ được thể nội quần quật như vực sâu lực lượng. Chớ nói nguyên võ, cũng là địa võ tới cũng là tùy tiện nghiền ép. Đáng tiếc thiên võ cảnh giới, đoán chừng là không thể một quyền đánh sát, được nhiều ra mấy cái quyền. Thế mà, vị này vô địch đế vương lại đột nhiên nhíu mày nhìn lấy hai tay của mình, lâm vào trầm tư. Mừng rỡ như điên chạy tới Cao Lực Sĩ đang muốn báo cáo tin vui, nhưng nhìn lấy chính mình bệ hạ cái kia trầm tư khuôn mặt, kinh hãi, liền vội vàng hỏi: "Bệ hạ, chuyện gì ưu phiền?" Lý Thái Thương nghiêm túc nói: "Trẫm đang suy nghĩ, là tay phải một bàn tay đập tử Tiêu Huyền Cực tốt, vẫn là tay trái đập chết Tiêu Huyền Cực sau?" Cao Lực Sĩ nhất thời nghẹn lời. Nô tỳ cho rằng, bệ hạ sao không một chỉ bóp chết hắn? Lý Thái Thương ánh mắt sáng lên. Thiện. Vậy liền giống bóp chết con kiến hôi đồng dạng, bóp chết hắn. Chương 54, đến tần hoàng bệ hạ lệnh, giết không tha. Chương 54, đến tần hoàng bệ hạ lệnh, giết không tha. Nửa tháng sau, đại tần cực bắc, Tuyên Nguyên. Gió lạnh như lao, thổi qua vô ngân Tuyên Nguyên. 30 vạn thiết giáp tính chú, đen nghịt trận liệt tự chân kéo dài xuống đến chân trời. Để cái này vô ngân màu trắng quốc thổ phía trên, dài ra màu đen rừng rậm. Cờ sĩ ngưng xương buông xuống, thiết giáp che tuyết ý mắng. Ngông Điểm xuất lĩnh lấy 30 vạn trường thành quân đoàn đóng quân nơi này. Tướng quân, phía trước 100 dặm chính là Tuyết Nguyên cùng ngoại giới giới hạn. Vượt qua chỗ đó, liền sẽ mất đi ngũ giác, đợi khôi phục lúc đã đặt mình vào một mảnh quỷ dị rừng rậm. Ngông Điểm khẽ bước cằm, kiên nghị khuôn mặt như là đao tức dịu đủ. Vị này đại tần đệ nhất thủ tướng, giờ phút này gánh vác chấn thủ động thiên cửa báo trách nhiệm. Trong lịch sử hắn là doanh chính thủ hạ đại tần đệ nhất dũng sĩ. Cả đời chủ yếu chiến tích cũng là tại Bắc đánh Hung Nô, xây dựng trường thành cùng kinh doanh Bắc Cương, để Tần Triều Bắc Phương biên phòng cực kỳ vững chắc. Hắn là một vị cực kỳ thiện thủ, cực kỳ đáng tin tướng quân. Đem biên phòng giao cho hắn, Lý Thái Thương phi thường yên tâm. Nhưng đừng tưởng rằng hắn không có chinh phạt năng lực, hắn đã từng xuất lĩnh đại quân Bắc phạt, đại phá Hung Nô, thu phục Hà Sáo, đem Hung Nô trục xuất Âm Sơn phía nam. Đem đầu Mạn Đan Vu, cũng chính là Mạo Đốn phụ thân, đánh tới bởi, bị ép bắt trốn, hơn 10 năm không dám nam hạ mục mã. Đến mức vì sao không cho Hoắc Khứ Bệnh chủ đóng ở nơi đây? Lý Thái Thương là thật sợ Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp mang theo hắn 10 vạn phiêu kỵ xông ra đầu tiên, đi chinh phạt Đại Chu cùng Thập Vạn Đại Sơn. Đại Chu còn nói được, Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải tốt chinh phạt địa phương. Theo Lâm Hồng Đường nói, đầu tiên lối vào chính là Thập Vạn Đại Sơn biên giới, mà một khi dẫn phát thú triều, cho dù là địa võ cảnh cường giả cũng khó có thể chống cự, biến thành huyết thực. Chưa triệt để xác minh tình huống trước đó, Lý Thái Thương không định tiến quân Thập Vạn Đại Sơn. Ngoại công, ta nguyện làm tiên phong. Xác minh động thiên hư thực. Thiên Nhất Cung tam đại đệ tử đều theo ta tiến nhập động thiên. Tiêu Thái Hình vung tay hô to, chỉ huy Thiên Nhất Cung tam đại đệ tử. Cần tuân sư huynh hiệu lệnh. Tuy nhiên hắn chỉ có đại tông sư cảnh, nhưng những cái kia thiên nhân cảnh tam đại đệ tử lại cực kỳ nghe hắn. Dù sao, ai bảo nhân mẫu thân là Tiêu Huyền Dung, ngoại công là Tiêu Huyền Cực đây. Phần này địa vị, làm cho tất cả mọi người đều không thể không cúi đầu. Tiêu Huyền Cực vuốt râu cười to, tiếng như trung lớn. Người vẫn là đến tuổi trẻ a. Tôn Nhi, đi thôi, để những cái kia động thiên con kiến hôi kiến thức một chút ta Thiên Nhất Cung mỹ phong. Bọn hắn những thứ này cao giai tu sĩ muốn sau cùng mới có thể đi vào chú động thiên. Bởi vì bọn hắn còn phải cảnh giác nhìn chằm chằm Đại Chu Thiên Sứ tung tích, không thể để cho Đại Chu biết bọn hắn trốn vào động thiên. Tiêu Huyền Dung nhẹ nhàng bước liên tục, vì nhi tử chỉnh lý vào áo. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành ôn nhu căn dặn. Nói khẽ, chú ý an toàn. Mẫu thân yên tâm, hài nhi ổn thỏa khải hoàn. Tiêu Thái Hình quay người phất tay, xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp Thiên Nhất Cung đệ tử đạp nhập không gian chỗ đức. Từ đầu đến cuối, Tiêu Huyền Dung cũng không từng nhắc đến Lý Ngự Thiên phụ tử. Tuyết Nguyên biên giới, Thiên Nhất Cung tam đại đệ tử nhóm thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thế mà, bọn hắn thân ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng thực, cuồng vọng tiếng cười đã vang tận mây xanh. Tiêu Thái Hình kiệt ngao thanh âm tại Vô Ngân Tuyết Nguyên bên trong quanh quẩn. Ha ha ha, lũ sâu kiến, ta Tiêu Thiên Hình đến rồi. Ầm ầm, thiên điệu đống nhiên biến sắc. Một tiếng như tiên lôi phẫn nộ tiếng giống chấn động Tuyết Nguyên. Đến Tần Hoàng bệ hạ lệnh, phàm Thiên Nhất Cung hàng lâm đại tần cảnh nội người, giết không tha. Tiêu Thái Hình đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy một đạo màu vàng kim lưu quang phá không mà đến. Mông điểm tay cầm phương thiên hỏa kích, hoàng võ cảnh uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Trường kích quét ngang, mấy trăm tên Thiên Nhất Cung đệ tử trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, toái cốt tản chi như mưa rơi nện xuống tại trên mặt tuyết, đem thuần trắng nhuộm thành chói mắt tinh hồng. Thiên Nhất Cung đệ tử sợ hãi, điều đó không có khả năng. Bọn hắn rõ ràng chỉ là động thiên bên trong con kiến hôi. Đầy trời huyết vũ kích phát trường thành quân đoàn hung lệ. Giết, giết, giết. Tiếng giống giận dữ chấn vỡ bay đầy trời tuyết. Túc sát khí làm cho cả tuyết nguyên càng thêm rét lạnh. Chấn thiên tiếng la giết bên trong, trường thành quân đoàn thể hiện ra kinh khủng chiến lực. Bọn hắn rõ ràng mỗi người đều cực kỳ cường đại, nhưng sách ra tới một cái đều mạnh hơn những ngày này Nhất Cung đệ tử, nhưng lại triển hiện cực hạn tính kỷ luật. Trọng Tuấn binh bày trận đẩy mạnh, đem kinh hoàng thất thố Thiên Nhất Cung đệ tử đè ép thành đoàn. Cung nỏ thủ vạn tên cùng bắn, phá linh tiễn mũi tên xuyên tấu hộ thể chân khí. Qua binh như rừng đẩy mạnh, mỗi một lần đột phá đều mang theo đồng đồng huyết hoa. Đi theo mà đến linh võ cảnh đệ tử vừa tế ra pháp bảo, liền bị ba tên linh võ cảnh tần quân giáo úy vây công. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, tứ chi của hắn bị tận gốc chặt đứt, tiêu thảm rơi vào tuyết địa, lập tức bị gót sắt đạp thành thịt nát. Đối mặt với những này đám mô hợp, bọn hắn trưởng thành quân đoàn phạm là chết một cái đều là xỉ nhục. A a a, ta không đến động thiên, ta muốn trở về. Đại nhân, thả chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Thiếu công chủ, ngươi gạt chúng ta, ngươi để cho chúng ta chịu chết. Tiêu Thái Hình, đều là ngươi làm hại. Mau trốn, nhanh. Ách, Tiêu Thái Hình ngồi liệt trong vũng máu, toàn thân ngăn không được run rẩy. Hắn thanh tú khuôn mặt đẹp dính đầy đồng môn sư minh cùng máu tươi. Hắn thậm chí nhìn đến, cùng hắn có quá một đêm phong lưu nữ đệ tử, bị cái kia gót sắt đập nát. Cùng hắn giao hảo hảo hữu, bị tần kiếm chém đầu. Bốn phía sở hữu Thiên Nhất Cung môn nhân, bị làm thành cừu non đồng dạng giết hại lấy. Mẫu thân, ngươi gạt ta. Tiêu Thái Hình hoảng sợ kêu khóc lấy. Vị này từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng thiếu cung chủ chi tử, giờ phút này nơi đúng quần một mảnh nóng ướt, đùi thành tưới nước tiểu theo bắp đùi chảy xuống, tại trên mặt tuyết dung ra nguyên một đám hố nhỏ. Mẫu thân không phải nói cái này động thiên bên trong tối cường bất quá đại tông sư sao? Có thể cái kia 30 vạn quân đội, thấp nhất đều là thiên nhân đỉnh phong, càng là có linh võ tu sĩ lăn lộn ở trong đó. Cái kia lãnh binh người càng là hoàng võ tu sĩ. Ngông điểm đạp trên vũng máu đi tới, hoàng võ cảnh uy áp để Tiêu Thái Hình hô hấp khó khăn. Trường kích phía trên còn tại nhỏ xuống lấy Thiên Nhất Cung đệ tử máu tươi. Vị này xưa nay trầm ổn trường thành quân thống soái, đột nhiên bộc phát ra phần thiên giống như nộ hỏa, nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ thẫm như máu, khóe mắt cơ hồ muốn trừng nước ra đến. Người sao dám? Chương 55, bệ hạ là song sinh tử. Chương 55, bệ hạ là song sinh tử. Mao Tương tiếp vào Mông điểm khẩn cấp truyền tin. Hắn bản tại Bắc Cương xử lý sự vụ, bởi vậy bất quá một canh giờ thời gian liền đi tới trưởng thành quân đoàn đại doanh. Bước vào đại doanh, Mao Tương tiện tay đem Tú Xuân đao trở vào bao, đối chào đón Mông Điểm nói ra: "Vừa mới xử lý một cái trên thảo nguyên tham quan." "Ha ha, ngươi nói những thứ này tham quan rõ ràng ra tài bạc kim, bệ hạ ban thưởng cũng theo không keo kiệt, nhưng bọn hắn vẫn không biết đủ, y nguyên muốn trả đạp đại tần luật pháp. liền nói cái kia tham quan, bởi vì là một cái tán tu phát hiện một gốc đối tu luyện có ích lợi linh thực, gốc cây kia linh thực bất quá giá trị mấy vạn linh thạch, nhưng hắn thì quả thực là muốn cường thủ hào đoạn, liền mấy vạn linh thạch đều không nỡ cho. Ngươi muốn nói hắn móc không ra cũng được rồi, có thể hắn nữ nhi một cái châm cài đều giá trị trăm vạn linh thạch. Tán tu kia cũng là kiên cường, trực tiếp bẩm báo Trường An, vậy hạ giận dữ, để ta tự mình xử lý. Mao Tương lấy ra khăn lụa, cẩn thận lau sạch lấy trên vỏ đào chưa khô vết máu. Không phải sao, vừa xử lý xong việc này, ta liền đến. Xa xa liền nghe đến hô gào âm thanh. Các ngươi những cái này cầu đông tây, làm sao không dám giết ta? Các ngươi những thứ này hạ tiện khấu bát, biết bản công tử là ai chăng? Ta mẫu thân thế nhưng là thiên nhất cung thiếu cung chủ. Chờ ta mẫu thân dẫn người giết tới, nhất định phải đem các ngươi nguyên một đám rút gần lột ra. Hiện tại quỳ xuống cho bản công tử bồi tội còn kịp. Đến lúc đó bản công tử tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể thưởng các ngươi cái toàn thây. Mao Tương không khỏi khiêu mi, thần sắc kinh ngạc, đối Mông Điểm nói: Ngươi đem Hoắc Khứ bệnh bắt được. Nghe cái kia làm bữa tư thế, cùng trong thành Trường An vị kia hôn thê ma vương quả thực một cái quân đúc đi ra. Nhắc lên Hoắc Khứ bệnh, vị này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ cũng là có chút đau đầu. Vị kia năm gần 17 tuổi phiêu kỵ tướng quân, trên chiến trường sát thực đánh đâu thắng đó, có thể trở lại Trường An thành thì hiển nhiên cũng là cái ác thiếu hoa cố. Càng làm cho người ta bất đắc dĩ là bệ hạ đối Hoắc Khứ bệnh nung chiều. Vô luận Hoắc Khứ bệnh xông ra bao lớn tai họa, đến ngự tiền luôn luôn nhẹ nhàng một câu: Khứ bệnh tuổi còn nhỏ, thiếu niên tính cách, lần này coi như xong đi. Lần một lần hai vẫn còn, ngài không thể nhiều lần đều quên đi thôi. Như vậy dung túng phía dưới, Hoắc Khứ bệnh càng vô pháp vô thiên. Tháng trước vừa dẫn người đập ngự sử đại phu phủ đệ, ngày hôm trước lại dẫn thân binh vây quanh hộ bộ nha môn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, cái này hai lần náo sự ngược lại cũng là vì bảo trì bệ hạ. Hai vị kia quan viên tự mình nghị luận thánh thượng, đúng lúc bị Hoắc Khứ bệnh nghe vừa vặn. Mao Tương nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm đoán thầm. Ngươi một cái đường đường phiêu kỵ tướng quân, đại tần quán quân hầu, làm sao so với chúng ta cầm ý liễu vệ còn muốn giống bệ hạ chó săn? Nâng lên Hoắc Khứ bệnh, Mông Điểm sắc mặt nhất thời âm trầm như thủy. Trong mắt hắn, Hoắc Khứ bệnh này người tính cách cao ngạo, hành sự phong mang tất lộ, trong ngôn ngữ càng là kiệt ngao bất thuần. Đương thời bệ hạ lệnh hắn trưởng thành quân đoàn thủ vệ Tuyết Nguyên biên giới, Hoắc Khứ bệnh lúc này liền nói, muốn dẫn 10 vạn phiêu kỵ san bằng thiên nhất cung xảo huyện. Trong ngôn ngữ, xem hắn Mông Điểm vì hèn hạ kém tài thế hệ, chí ít phiêu kỵ tướng quân có bản lĩnh thật sự. Sau đó Mông Điểm trầm mặc đi ở phía trước, cước bộ trầm trọng mà chậm chạp. Mao Tương bước nhanh đuổi theo, bén nhạy phát giác được bầu không khí không đúng. Thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, ra chuyện rồi. Mông Điểm trầm trọng gật gật đầu, mang theo Mao Tương xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi vào một chỗ bị nghiêm mật trông coi doanh trướng trước. Ngoài trướng đứng đấy mấy tên khí tức hùng hậu thân vệ, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Cái kia trong doanh trướng chính là mới vừa rồi hô gào âm thanh phát nguyên liệu. Mông Điểm xốc lên doanh trướng trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Đập vào mi mắt là một cái toàn thân vết máu thanh niên bị vây ở trong kết giới. Mao Tương khi nhìn đến cái kia thanh niên khuôn mặt nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Vậy, Mao Tương trong nháy mắt cảm giác không đúng, tiến lên, xoa nắn thanh niên mặt, không có dịch dung dấu vết. Cha xét rõ ràng hắn sinh mệnh khí tức, phát hiện tuy nhiên tương tự, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Người này vậy mà cùng bệ hạ dung mạo giống như lúc. Trong thoáng chốc, còn thật sự cho rằng là bệ hạ vây ở trong cái giới. Chỉ là người này hai đầu lông mày thiếu đi bệ hạ uy nghiêm bá khí, ngược lại nhiều hơn mấy phần hung ác nham hiểm ngoan lệ. Tiêu Thái Hình đem hai người phản ứng thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một tia đắc ý nhe răng cười. Hắn cố ý ngóc đầu lên, để tấm kia cùng Lý Thái Thương cực kỳ tương tự mặt hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh đèn, trong mắt lóe ra âm hiểm quan mang. Hắn trong lòng đã có suy đoán, biết những người này không dám đối với hắn, hoặc là nói đúng hắn gương mặt này hạ thủ. Kiệt Nam nói: Nhìn cái gì vậy? Còn không thả ta? Là muốn tiếp nhận ta Thiên Nhất Cung nộ hỏa sao? Biết ta mẫu thân là ai chăng? Nàng có thể là của các ngươi quá. Sau chữ còn chưa xuất hiện, Mao Tương nổi giận đùng đùng. Cong! Hàn quang chợt hiện. Mao Tương tú xuân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén giáng chặt lấy Tiêu Thái Hình cái cổ. Băng lãnh lưỡi đao thậm chí đã phá vỡ một tầng da giấy, chảy ra một tia máu tươi. Thanh âm bên trong bao hàm thuần túy sát ý còn dám nhiều lời một chữ: Giết ngươi! Tiêu Thái Hình sắc mặt tái nhợt, nên miệng lên nụ cười dễ cận, ra vẻ cường ngạnh nói: Ngươi dám không? Ngươi dám đối ngươi bệ? Đao quang một lóe, huyết quang hiện lên, một cánh tay lên tiếng mà rơi. Á á á! Tiêu Thái Hình phát ra như giết heo tiếng gào thét, chỗ cụt tay máu tươi dâng trào. Cánh tay của hắn trực tiếp bị Mao Tương chặt đứt. Càng mất mặt là, hắn đung quần trong nháy mắt ướt đẫm, ấm áp dịch thể theo bắp đùi chảy xuống. Cái này một màn không chỉ có không có lắng lại Mao Tương nộ hỏa, ngược lại để hắn càng thêm nổi giận. Vị này xưa nay hỉ nộ không lộ cầm ý gì vệ chỉ huy sứ giờ phút này chán nổi gân xanh lên, hai mắt đỏ thẫm, tay cầm đao đều tại hơi hơi phát run. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khí huyết dâng lên. Cho lão tử lên tinh thần một chút, còn dám đỉnh lấy gương mặt này làm thái độ như thế, ta để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Mao Tương nộ hống, tú xuân đao đến tại Tiêu Thái Hình vị trí hiểm yếu. Ta hỏi, ngươi đáp. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, thì ngươi dạng này, lão tử giết ba cái, xách cái đầu gặp bệ hạ đều không nói với ta một câu lời nói nặng. Tiêu Thái Hình triệt để sợ choáng váng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi run rẩy gật đầu. Hắn không hiểu vì cái gì những thứ này xem ra hỉ nộ không lộ người lại đột nhiên như thế mất khống chế. Ngươi tên gì? Tiêu. Thái Hình, trước kia họ Lý. Mẫu thân ngươi là ai? Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ, Tiêu Điển Dung. Mao Tương cùng Mông Điểm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng phẫn nộ. Đấy lòng nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất. Bệ hạ lại là song sinh tử. Mà cái này huynh đệ, năm đó bị bọn hắn mẹ đẻ mang đi, chỉ để lại bệ người kế tiếp tại cái này động thiên bên trong. Muốn đến bệ hạ cũng không biết năm đó cụ thể chi tiết. Nghĩ tới đây, Mao Tương trong lòng dâng lên một trận chua xót. Nếu để cho bệ hạ biết, hắn mẹ đẻ không chỉ có từ bỏ hắn, còn mang đi huynh đệ của hắn, đem hắn một mình lưu tại nơi này, bệ hạ cái kia có rất đau lòng. Hơn nữa nhìn cái này Tiêu Thái Hình bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nhu nhược cùng tiêu căng, xem xét biết là trong nhà làm hư loại kia công tử ca. Mao Tương đem Tiêu Thái Hình đánh ngất xỉu. Không có cách, Mao Tương thực sự không thể chịu đựng được tấm này cùng bệ hạ tương tự mặt, làm ra không chịu được như thế biểu lộ. Hắn nhấc lên Tiêu Thái Hình, nói ra: "Người ta mang về Trường An." Mông Điểm trầm trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Mao Tương bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn biết, tin tức này một khi truyền vào bệ hạ trong tai, chắc chắn nhấc lên một trận kinh thiên phong bạo. Mà giờ khắc này, tại phía xa Trường An, Lý Thái Thường đang đứng tại vị ương cung trên đài cao, ngắm nhìn bắc phương. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một trận không hiểu bực bội. Chương 56, chớ muốn đưa các ngươi mẫu tử gặp Lý Ngự Thiên. Chương 56, chớ muốn đưa các ngươi mẫu tử gặp Lý Ngự Thiên. Tiêu Thái Hình từ từ mở mắt, ánh mắt dần dần tập trung. Hắn phát hiện chính mình không lại thân ở quân doanh lồng giam, mà chính là đưa thân vào một tòa tĩnh mịch đại điện bên trong. Tỉnh. Thanh âm đạm mạc chỗ cao truyền đến, Tiêu Thái Hình như là bị kinh sợ tiểu cầu đồng dạng, trốn đến ngọc trụ sau cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hắn bụng trộm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hoàng tọa phía trên ngồi ngay thẳng một cái thân ảnh mơ hồ. Lý Thái Thương sâu kín nhìn lấy cái này cùng mình lớn lên giống nhau như đúc huynh đệ. Tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại là băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Cái này cái gọi là huynh đệ, nhu nhược không cương, cử chỉ không chịu nổi, hiển nhiên một cái bị làm hư công tử bột. Nói thật, khi thấy Tiêu Thái Hình thứ nhất mắt, hắn còn tưởng rằng là Mao Tương cho mình tìm cái thế thân. Có thể chờ Mao Tương đem những gì mình biết hết thể nói ra về sau, Lý Thái Thương lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên tuổi nhỏ lúc cái kia ký ức không trọn vẹn. Những cái kia lấy người thứ ba thị giác hiện ra hình ảnh bên trong, bị mẫu thân ôn nhu ôm vào trong ngực, có lẽ cho tới bây giờ thì không phải mình. Bị mẫu thân ấm áp tha hộ, có thể hay không một mực là Tiêu Thái Hình đâu? Nếu không, gì để giải thích mình bị mẫu thân vứt bỏ, tự sanh tự diệt, mà Tiêu Thái Hình thì bị mẫu thân mang đi đâu? Ngẩng đầu lên, Lý Thái Thương âm thanh lạnh lùng nói. Băng lanh thanh âm để Tiêu Thái Hình lại là lắc một cái, hắn lơm lớp lo sợ ngẩng lên mắt thấy hướng hoàng tọa phía trên thân ảnh. Tại hắn thị giác bên trong, hoàng tọa phía trên thân ảnh cực kỳ mơ hồ, dường như cái này mở tối đại điện bên trong chỉ có một màn kia tôn quý màu vàng sậm. Tiêu Thái Hình hai chân không bị khống chế run rẩy. Hắn từng theo ngoại công yết kiến qua Đại Chu hoàng đế, cảm thụ qua thiên võ cảnh uy áp. Nhưng trước mắt vị này đế vương uy nghiêm hoàn toàn khác biệt, đây không phải là tu vi mang tới áp bách, mà chính là bẩm sinh vương giả khí độ. Trước mặt vị này đế vương dường như cũng là uy nghiêm cùng bá đạo đại danh tử. Phản phất giống như thượng cổ truyền thuyết bên trong nhân hoàng hàng thế, thiên uy khó dò. Lý Thái Thương chậm rãi đi xuống ngọc giai, đồng thời cũng thu liễm tự thân uy thế. Tiêu Thái Hình cái này mới nhìn đến cái kia thập nhị lưu bình thiên quan hạ khuôn mặt, vậy mà cùng chính mình giống như lúc. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, mẫu thân một cái khác con nối dõi cùng chính mình là song sinh tử. Mà khi Tiêu Thái Hình rốt cục thấy rõ tấm kia cùng mình mặt giống nhau như lúc, hắn trong lòng hoảng sợ chẳng biết tại sao vậy mà biến mất. Đồng thời ghen tị tâm tình chiếm lĩnh trong lòng, giống như rắn độc gặm nuốt lấy hắn nội tâm. Cái nào nam nhân chưa từng tưởng tượng qua quân lâm thiên hạ? Túy ngọa mỹ nhân đùi, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, một lời có thể vì thiên hạ pháp. Lối ra thành hiến, luôn xuất phát ủy. Huống chi trước mắt vị này đế vương còn có như thế nhiều năng thần mãnh tướng thể chết cũng đi theo, cái này là ủy phong bậc nào? Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Lý Thái Thương nhìn xuống sủi lơ trên mặt đất Tiêu Thái Hình, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn đã nhìn ra Tiêu Thái Hình trong mắt ghen ghét. Chỉ bằng ngươi? Lý Thái Thương vào tay nắm bắt Tiêu Thái Hình mặt, ngón tay hơi hơi dùng lực. Cùng chấp lớn lên giống như vậy, lại như thế kém cỏi một mềm, không có tác dụng lớn. Hắn buông tay ra, tại long bảo phía trên xoa xoa. Chấp liền tra tấn dục vọng của ngươi cũng không có. Tiêu Thái Hình trong mắt hoảng sợ cùng ghen ghét xen lẫn, đột nhiên điên cuồng mà hô. Ngươi bất quá là được mẫu thân yêu chỗ thôi. Ừm. Lý Thái Thương nghi hoặc, nhíu mày. Tiêu Thái Hình cười lạnh. Mẫu thân lừa ta, cái này căn bản không phải tiểu độc tiên, mà chính là đủ để sánh ngang đại giới đỉnh cấp độc tiên. Nơi này linh khí so Đại Chu còn tinh khiết hơn nồng đậm gấp mấy chục lần. Hắn càng nói càng kích động, nước bọt vẩy ra. Cha ta là động tiên chi chủ, mẫu thân cùng hắn tách ra lúc mang đi ta, không phải liền là muốn cho ngươi kế thừa tòa này động tiên sao? Bây giờ toàn bộ Thiên Nhất Cung đều muốn vào ở nơi này, không phải liền là muốn đem tông môn cũng giao cho ngươi kế thừa sao? Bây giờ Thiên Nhất Cung vào ở động tiên, không phải liền là cũng muốn đem Thiên Nhất Cung cũng giao cho ngươi kế thừa sao? Lý Thái Thương đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động đến đại điện cột nhà đều đang rung động. Hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây, chỉ Tiêu Thái Hình đối cao lực sĩ nói: "Nghe thấy được sao? Cái này ngu xuẩn lại lấy vì chấm Giang Sơn là người khác bố thí. Thật là một cái khó gặp một lần ngu xuẩn, một cái có thể tiến viện bảo tàng ngu xuẩn." Lý Thái Thương không hiểu, cái này Tiêu Thái Hình não tử chỉ có đảo nhân lớn nhỏ sao? Nếu không thì làm sao đạt được loại này kết luận? Tiêu Thái Hình bị tiếng cười kia nhói nhói, sắc mặt đỏ bừng lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi bất quá là tốt số thôi, nếu là ngươi ta đổi, ta cũng đồng dạng giống ngươi như vậy vi phong. Lý Thái Thương đột nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt sắc bén như lao. Chân tốt số. Thanh âm đột nhiên lạnh đến giống băng, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn một thanh nắm chặt Tiêu Thái Hình cổ áo, đem tấm này cùng mình tương tự mặt kéo đến trước mặt. Phụ thân áp chế ta 20 năm, trước khi Lâm Trung Cảng đem ta đẩy mạnh hố lửa. Mẹ kế muốn hại ta, thân huynh đệ muốn giết ta, thân muội muội cấu kết dị tộc muốn vong ta. ngón tay của hắn cơ hồ muốn bóp tiến Tiêu Thái Hình trong thịt. Thì liền ngươi mẫu thân, nàng chọn ngươi không có chọn ta. Ầm. Lý Thái Thương hung hăng đem Tiêu Thái Hình ngã trên mặt đất, đạp thật mạnh tại lồng ngực của hắn. Như năm đó nàng chọn là ta, Thiên Nhất Cung không cần lấy nạ. Thú triều gì đủ gây cho sợ hãi. Đại Chu cũng bất quá là vật trong bàn tay. Chỉ tiếc, nàng chọn ngươi như thế cái kém cỏi bụng mềm, chấm sẽ không để các ngươi mẫu tử hay. Chấm lập tức liền sẽ để các ngươi mẫu tử đi gặp Lý Ngự Thiên. Tiêu Thái Hình đồng tử đông nhiên co vào. Sợ hai tử vong để hắn toàn thân phát run, đúng quần lần nữa ướt một mảnh. Lý Thái Thương cầm ghét thu hồi chân. Nhưng đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói. Chấm đột nhiên muốn biết, tại mẫu thân ngươi cùng ngoại công trước mặt cha tấn ngươi, ngươi mẫu thân cùng bên ngoài công hội là biểu tình gì? Đi, đi Thuyên Nguyên. Thiên Nhất Cung hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị toàn bộ tiến nhập động tiên. Tiêu Huyền Dung mặt lộ vẻ u sầu, chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa nàng có chút dự cảm không tốt. Tiêu Huyền Cực nói ra, đang nhớ ngươi một cái khác con nối dõi sao? Tiêu Huyền Dung lắc đầu, phụ thân hiểu lầm, ta chỉ là đang lo lắng Thái Hình mà thôi. Cái kia hài tử từ hắn sinh ra lên ta thì chán ghét hắn, bằng không thì cũng sẽ không tại hắn thể nội rơi hạ cấm chế. Năm đó sinh có lúc, sinh Lý Thái Thương thời điểm nàng khó sinh chảy máu, kém chút thân vong, mà sinh Tiêu Thái Hình lúc lại cực kỳ thuận lợi, cho nên Tiêu Huyền Dung một mực chán ghét Lý Thái Thương. Tiêu Huyền Cực thấy thế, cười to nói, Huyền Dung, không cần lo lắng Thái Hình, hắn còn trẻ, đi cái kia động thiên khẳng định là chơi điên rồi, mà lại có nhiều như vậy thiên nhân linh võ theo, hắn không có việc gì. Tiêu Huyền Dung mỉm cười. Chương 57, Thiên Nhất Cung cùng Đại Tần chạm mặt. Chương 57, Thiên Nhất Cung cùng Đại Tần chạm mặt. Thiên Nhất Cung mọi người thân ảnh tại Tuyết Nguyên trên không hiện lên. Tiêu Huyền Cực miệng lớn hô hấp lấy không khí nơi này, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, Huyền Dung, ngươi có phải hay không sai lầm, nơi này nồng độ linh khí thế nhưng là không thua Đại Chu a. Tiêu Huyền Dung mi đầu nhíu chặt, trong lòng dâng lên một chút bất an. Phương này động thiên linh khí sao sẽ như thế nồng đậm? Cùng nàng ký ức bên trong Đại Tần hoàn toàn khác biệt. Ngay tại nàng trầm tư thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét lên. Cung chủ, mau nhìn chỗ đó. Cái kia tựa như là ta Thiên Nhất Cung người. Tiêu Huyền Cực cùng Tiêu Huyền Dung lần theo thanh âm nhìn lại, hết thảy trước mắt nhất thời để bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Huyết dịch khắp người đều giống như trong nháy mắt ngưng kết. Tuyết Nguyên phía trên, gần bạn cô thân mang Thiên Nhất Cung phục sức thi thể ngổn ngang lộn xộn tán lạc, máu tươi đem trọn mảnh tuyết địa nhuộm thành chói mắt tinh hồng. Tử trạng thê thảm, có bị trường kiếm chém giết, có bị trường mâu chọc chết, càng có bị móng ngựa chà đạp thành thịt nát. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, tất cả thi thể đầu đều bị chỉnh tề xây thành một tòa dọa người kinh quan, cao nhất phía trên cái đầu kia còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, chính là tam đại đệ tử bên trong kiệt xuất. Nôn. Như vậy kinh hãi tràng diện để không ít nhị đại cùng tứ đại đệ tử đều nôn ra một trận. Bọn hắn không phải không gặp qua người chết, nhưng trước mắt hình ảnh quá khốc liệt, thì giống như địa ngục. Vài ngày trước còn cùng một chỗ uống rượu luận đạo đồng môn, bây giờ thành băng lãnh thi khối. Hôm qua còn tại chỉ đạo tu hành sư phụ, giờ phút này chỉ còn lại có một viên trừng trong mắt đầu. Bọn hắn đầu tức thì bị vũ nhục tính lũy thành kinh quan. Thiên Nhất Cung mọi người nhất thời kêu khóc lên. A, cái kia là ta đệ tử a. Một vị trưởng lão ngã nhào xuống đất, ôm lấy xác không đầu thân khóc ròng ròng. Ta sư phụ, chết như thế nào thảm như vậy a. Một tên nữ đệ tử quỳ gối kinh quan trước, tay run rẩy muốn đụng vào tầng dưới cùng viên kia trung niên nhân đầu, lại tại sắp đụng phải trong nháy mắt sụp đổ khóc lớn. Tiêu Huyền Cực toàn thân phát run, huyền võ cảnh uy áp không bị khống chế bạo phát. Hắn hai mắt đỏ thẫm, râu tóc đều dựng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống. Là ai? Người nào dám như thế giết hại ta Thiên Nhất Cung đệ tử? Chán sống sao? Tiêu Huyền Dung đồng dạng giận không nhịn nổi, nàng cố nén bi thương, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tòa kia dọa người kinh quan. Làm xác nhận không có Tiêu Thái Hình đầu lúc, nàng căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Không ở bên trong thì đại biểu còn sống. Giờ phút này, Thiên Nhất Cung người bi thương chuyển hóa làm phẫn nộ. Hơn bạn người thê lương gào lên đau xót. Không báo thù này, thế không là người. Từng bị dài nước mắt tuôn đầy mặt, ôm lấy hái đồ tàn khuyết thi thể ngửa mặt lên trời gào thét. Cung chủ, huyết tẩy toàn bộ động thiên đi. Tức giận tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, hơn bạn Thiên Nhất Cung tu sĩ gào lên đau xót chấn động đến tuyết sơn đều đang run rẩy. Thiếu cung chủ, bọn hắn dám như thế giết ta Thiên Nhất Cung người, chúng ta tiện huyết nợ trả bằng máu. Giết hết hắn động thiên toàn bộ sinh linh. Tiêu Huyền Cực giận quá thành cười, huyền võ cảnh khí thế liên tục tăng lên. Tốt, rất tốt. Hôm nay liền khiến cái này con kiến hôi biết, làm tức giận Thiên Nhất Cung kết cục. Tiêu Huyền Dung cũng rút ra bên hông trường kiếm, lạnh giọng nói: "Phụ thân, ta muốn tự tay róc xương lóc thịt cái kia ra lệnh xuất sinh." Ngay tại Thiên Nhất Cung mọi người sát ý sôi trào lúc, một vị hất lên giáp hắc long cấm quân xuất hiện, nghiêm nghị nói: "Tần hoàng bệ hạ có lệnh, phàm Thiên Nhất Cung đặt chân tần thổ người, giết không tha." Tiêu Huyền Dung nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy hàn sương. Nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt cùng phẫn nộ. "Tần hoàng, một cái không biết trời cao đất rộng nhóc con ngược lại là khẩu khí thật lớn, lại dám như thế đối hắn mẫu thân." Cái kia hắc long cấm quân tướng lĩnh còn muốn lại nói, đã thấy Tiêu Huyền Dung tay ngọc nhẹ giơ lên. Phúc. Một đạo hàn quang lướt qua, cái kia hắc long cấm quân tiện nhân bại tách rời. Máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, tại trên mặt tuyết vẩy ra một đạo chói mắt huyết tuyến. Thân thể không đầu ầm vang rơi xuống đất. "Giết!" Tiêu Huyền Cực giận quát một tiếng, huyền thiết trọng kiếm lăng không đánh xuống, một đạo 100 trượng kiếm khí xé rách Tuyết Nguyên. "Hôm nay liền muốn phương này đầu tiên, vì ta Thiên Nhất Cung đệ tử cho cùng." Tiêu Huyền Dung thu hồi nhuốm máu tay ngọc, trong mắt sát ý càng sâu. "Thái Hình như thiếu một cọng lông tơ, ta nhất định phải cái này đại tần nước vạn sinh linh đền mạng." Ngang, một tiếng rung khắp cựu tiêu long ngâm tự Tuyết Nguyên chỗ sâu truyền đến, tiếng gầm những nơi đi qua, bay đầy trời tuyết lại ngưng trệ giữa không trung. chỉ thấy một đạo sáng chói màu vàng kim thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều bị phương viên trăm dặm tuyết động làm rung động. Các ngươi muốn giết ai? Bình thản năm chữ, lại dường như thiên hiến giống như tại thiên nhất cung đám người bộ não bên trong nổ vang. Thiên nhất cung vạn người ngưng tụ sát ý ngút trời, lại cái này thật đơn giản một câu tra hỏi phía dưới sụp đổ. Thiên địa ở giữa dường như bị rót vào một loại trí cao vô thượng ý chí, liền hô rít gào hàn phong cũng vì đó thần phục. Thật giống như tại đối mặt trí cao vô thượng nhân hoàng, thiên đế, huy hoàng thiên uy khó dò, làm cho người chấn sợ. Hơn bạn thiên nhất cung tu sĩ hoảng sợ phát hiện, chính mình giống như là lâm vào hổ phách phi trùng, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Tiêu Huyền Cực chân mày nhíu chặt, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình huyền võ cảnh uy áp bị cứ thế mà áp về thể nội. Cường giả, một vị không kém hơn huyền võ cảnh cường giả. Tiêu Huyền dung sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy trong tay trường kiếm tay vậy mà tại phát run. Nàng cung phụ thân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin kinh hãi. Phương này bị bọn hắn xem là kiến hôi chi địa đầu tiên, tại sao lại xuất hiện như thế khủng bố cường giả? Chấm đang hỏi ngươi nhóm, muốn giết ai? Đạo kia màu vàng kim thân ảnh càng ngày càng gần, thập nhị lưu ngọc xuyên dưới, là một tấm để Tiêu Huyền dung hồn khiên ngọc nhiễu quen thuộc khuôn mặt. Chỉ là giờ phút này, trong cặp mắt kia băng lãnh, để cho nàng như rơi vào hầm băng. Giờ phút này, thiên nhất cung mọi người đồng dạng kinh hô. Thái Hình thiếu chủ, lập tức tự mình phủ định. Không đúng, thiếu chủ không có uy thế như vậy. Cái này cùng thiếu chủ hoàn toàn cũng là hai người. Chỉ thấy người tới long hành hổ bộ ở giữa, quanh thân còn cuốn hai đầu chí cao thiên long, mỗi một bước đều dường như đạp tại thiên địa mạch lạc phía trên. Cái kia bệ nghệ chúng sinh khí độ, cùng Tiêu Thái Hình bị ổi nhát gan quả thực tưởng như hai người. Cái này sao có thể? Ta lại một cái tiểu động tiên người trên thần, cảm nhận được có thể so với đại chu hoàng đế uy nghiêm. Tiêu Huyền Dung bên thai truyền đến đệ tử nhóm xì xào bàn tán. Hắn hẳn là thiếu cung chủ năm đó vứt bỏ tại tiểu động tiên con nối dõi đi, nghĩ không ra hắn như thế cường đại, khiến cung chủ đều cảm thấy khó giải quyết. Đáng tiếc, như năm đó thiếu cung chủ mang về chính là hắn. Im ngay. Tiêu Huyền cực nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, nhưng trong mắt rung động lại bán rẻ hắn. Làm huyền võ cảnh cường giả, hắn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng cảm thụ đến, người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Tiêu Huyền cực kiếm chỉ Lý Thái Thương. Ngươi là Tân Hoàng. Ngươi một người thì dám. Len keng. Lời con chưa dứt, bốn phía đột nhiên truyền đến giáp trụ tiếng va chạm. Một chi hắc giáp đại quân theo báo tuyết bên trong chậm rãi hiện thân. Thô sơ giản lược xem qua, có 30 và nhiều. Cầm đầu thống soái, khoác lấy trọng giáp, khuôn mặt kiên nghị, chính là mục điểm. Ngay sau đó, đường chân trời giống như một đạo huyền long xé rách thương khung. Ước 5 vạn bộ hạ, cầm đầu 4 vị đại tần môn thần, Điện Vi, Hứa Chử, Tần Quỳnh, Úy Chi cùng, như hổ gấu giống như nhìn chằm chằm thiên nhất cung mọi người. T. Cái gì hót vang? 10 vạn phiêu kỵ quân đoàn như thiên binh thiên tướng. Thống soái Hoắc Khứ Bệnh giống một đám lửa một dạng, biểu lộ kiên ngao, sát ý ngang nhiên. Ngay sau đó, Lý Thái Thương bốn phía, đầu thân màu vàng kim phi ngư phục mao tương mang theo cẩm y liễu vệ xuất hiện. Cao lực sĩ cùng viên tiên cương hộ hai bên. Ngoại trừ tại trường an xử lý chính vụ ra cát lượng, Lý Thái Thương trực tiếp đem thành viên tổ chức của mình toàn bộ kéo tới. Vì chính là muốn để lộ trong lòng chi phẫn. Chương 58, hai cái lại chọn một lần đi chương 58, hai cái lại chọn một lần đi thiên nhất cung mọi người sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới phẫn nộ cùng bi thương trong nháy mắt bị hoảng sợ chiếm đoạt lĩnh. Mu, này làm sao đánh? Hơn 50 vạn người tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong. Bên trong linh võ cường giả càng là tụ tập. Cầm đầu mấy vị thống soái, càng là tản ra không kém hơn thiếu cung chủ khí tức. Tất cả đều là hoàng võ cao giai cường giả. Đồng thời, bọn hắn huyền võ cảnh cung chủ tựa hồ phi thường kiên kỵ vị kia dài đến cùng bọn hắn thiếu chủ giống nhau như lúc đế vương. Tiêu Huyền Dung hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phức tạp tâm tình, trầm giọng nói: "Ngươi đem đệ đệ ngươi bắt chỗ nào rồi?" Lý Thái Thương lông mày nhíu lại: "Chấm đệ đệ, ngươi nói là Lý Thái Minh, Lý Thái Hành, Lý Thái An, vẫn là Lý Thái Nguyên?" Tiêu Huyền Dung vừa muốn phát tác, lại bị Lý Thái Thương đánh gãy: "Hả? Quên, ngươi khả năng chưa thấy qua Lý Thái Nguyên, hắn là chấm cửu đệ." Sau một khắc, Lý Thái Thương âm thanh lạnh lùng nói: "Bọn hắn đều đã chết, chấm tự tay giết." Tiêu Huyền Dung lảo đảo lui lại hai bước, nhìn lấy Lý Thái Thương tấm kia cùng Tiêu Thái Hình mặt giống nhau như lúc, miệng lớn hô hấp lấy. Trong lòng bi thương sắp đem nàng bao phủ. Tuy nhiên Lý Thái Thương vẫn chưa rõ ràng nhắc đến Tiêu Thái Hình hạ lạc, nhưng từ trong lời của hắn có thể nghe ra. Nàng nhi tử, Tiêu Thái Hình giữ nhiều lành ít. Tiêu Huyền cực càng là nổi giận cùng cực, chán nổi gân xanh lên. Tiêu Thái Hình là ngươi thân đệ đệ a, hắn làm sao chọc giận ngươi rồi? Ngươi muốn giết hắn? Hắn chưa bao giờ thấy qua ngươi, càng chưa từng đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Lý Thái Thương lạnh lùng lườm Tiêu Huyền Cực liếc một chút, ánh mắt lại trở xuống Tiêu Huyền Dung tấm kia trắng bệnh trên mặt, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý há. Nguyên lai các ngươi nói là Tiêu Thái Hình à? Người này dám bắt trước chấm dung mạo, thực sự tội đáng chết vạn lần. Nhưng chấm Bồ Tát tâm địa, không có tự tay giết hắn, chỉ là đem hắn hủy dung mà thôi. Ba. Lý Thái Thương phủi tay. Nhất thời, sau lưng cẩm y liễu vệ lập tức gáp lấy một lưng gù thân ảnh tiến lên. Cái kia thân ảnh gầy trơ cả xương, toàn thân trên dưới phủ đầy dữ tợn vết thương, thối giữa da thịt ở giữa còn có thể nhìn đến nhúc nhích ròi bò. Đồng thời, hắn trên mặt bảo bọc một cái sắt lá mũ giáp, chỉ ở ánh mắt cùng miệng chỗ lưu lại ba cái vết động. Cái kia sắt lá mũ giáp rõ ràng là tại trong lò luyện đung đỏ về sau hàn tại đầu phía trên. Ánh mắt cùng miệng chỗ trần trụi da thịt tất cả đều là khét lẹt hình dáng. Cái kia thân ảnh nhìn đến Tiêu Huyền Dung cùng Tiêu Huyền Cực, đột nhiên kịch liệt giằng co, phát ra khàn khàn tiếng nghẹn ngào. Thanh âm kia như là đao cùn tạo xương, rõ ràng là cổ họng bị lửa than thiêu đốt sau lưu lại bị thương. Tiêu Huyền Dung hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nàng run rẩy vươn tay, lại không dám đụng vào. Hỏi dò: "Thái Hình?" Mặt Sát Hạ ánh mắt đột nhiên tuôn ra huyết lệ, cô kia dập nát thân thể điền cuồng gật đầu, bị nóng nát hai tay lung tung khoa tay lấy, tựa hồ muốn kể ra gặp không phải người trả tấn. "Súc sinh, không làm nhi tử, ta Tiêu gia huyết mạch làm sao lại ra ngươi như thế một cái tàn bạo chi đồ?" Tiêu Huyền Cực muốn rách cả mí mắt, toàn thân linh lực bạo động. Lý Thái Thương đối Tiêu Huyền Cực nộ hống ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Cẩm Y Liễu vệ lập tức lại áp lấy một thân ảnh tiến lên, làm cho người dùng mình chính là, người này cùng lúc trước Thiết Diện Nhân giống như lúc đồng dạng mang theo nung đỏ thiết đầu nón trụ, toàn thân phủ đầy kinh khủng vết thương. Cái này Thiết Diện Nhân cũng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, khàn khàn giọng nói bên trong lờ mờ có thể nhận ra mấy chữ mắt. "Ô, nương, công." Tiêu Huyền Cực cùng Tiêu Điển Dung triệt để ngây dại. Làm sao có hai cái Tiêu Thái Hình? Ha ha ha. Lý Thái Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập bận bèo khoái ý, năm đó ngươi không phải lựa chọn hắn sao? Chân muốn nhìn ngươi một chút lần này còn có thể hay không nhận ra hắn. Hắn đột nhiên thu liễm nụ cười, ánh mắt sắc bén như lao. Hai cái này bên trong, ngươi chọn một cái. Chọn chúng ngàn đao bầm thây, một cái khác có thể sống sót. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đáy lòng đều sinh ra từng cơn ớn lạnh. Nhất là Thiên Nhất cung người, trong lòng hoảng sợ đến phát run. Không phải hoảng sợ tử vong, mà chính là hoảng sợ vị này đế vương thủ đoạn. Chọn chúng ngàn đao bầm thây cùng chọn chúng mạng sống, hai loại phương thức tuy nhiên xem ra không sai biệt lắm, nhưng ý nghĩa nhưng khác biệt cực lớn. Tiêu Huyền Cực nổi giận đùng đùng, huyền thiết trọng kiếm bộc phát ra chói mắt hàn mang. Huyền võ cảnh khí thế hoàn toàn phong thích, phương viên trăm dặm tuyết động trong nháy mắt bốc hơi. Thân hình hắn như điện, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế lao thẳng tới Lý Thái Thương. "Lão phu muốn giết ngươi tên nghiệp chứng này." Lý Thái Thương hai con mắt phảng phất giống như tinh hà. Vạn kiếp tinh thần đồng phát động. Tinh suy kiếp quang để Tiêu Huyền Cực run rẩy tại chỗ. "Nghiệp chứng, lão phu hôm nay cũng là liều mạng hình thần câu diện, cũng muốn." Tiêu Huyền Cực toàn thân đẫm máu, lại vẫn quật cường thẳng tắp sống lưng. "Ngươi, đánh gãy chấm ba lần nói chuyện, đã ngươi muốn chết, chấm thành bằng ngươi." Lời còn chưa dứt, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Chỉ thấy Lý Thái Thương chậm rãi nâng tay phải lên, một cái thông thiên triệt địa trong suốt ngón tay trong hư không ngưng tụ. Hai đầu chí cao thiên long quấn quanh trên đó, tiếng long ngâm chấn vỡ trăm dặm mây bay, mang theo nghiền nát hết thể bị thế. Quỳ xuống. Hơi hợt hai chữ, lại làm cho Tiêu Huyền Cực toàn thân cốt cách nổ vang. Hắn hai mắt sung huyết, liều chết chống cự lại cỗ này nghiền áp thiên địa uy áp. "Mơ tưởng, lão phu hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tiêu Huyền Cực giống giận, không yếu thế chút nào tiếp tục xung tới. "Oanh!" Trong suốt ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Tiêu Huyền Cực hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát, hai chân trùng điệp dẫm vào đất đông cứng bên trong. Cứng rắn như sát huyền võ cảnh nội thân, giờ phút này mặt ngoài vậy mà nứt toát, máu tươi từ mỗi một vết nứt bên trong phun ra ngoài. "Cung chủ!" Thiên Nhất cung mọi người vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn trong mắt vô địch huyền võ cảnh cung chủ, giờ phút này lại như con kiến hôi bị trấn áp. Tiêu Huyền Dung giống như điên nhào tới trước, dừng tay. "Hắn nhưng là ngươi." Chấm nói, quỳ xuống. Lý Thái Thương ánh mắt phát lạnh, đầu ngón tay lại lần nữa ép xuống. "Phu thân." Tiêu Huyền Dung phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Răng rắc. Tiêu Huyền Cực sống lưng lên tiếng mà đứt. Vị này quát tháo phong vân tiên nhất cung cung chủ, giờ phút này như bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất, hai tay lại vẫn quật cường chống đất, quỳ gối Lý Thái Thương trước mặt. Toàn bộ tuyết nguyên giống như chết thiên tĩnh. Tất cả mọi người bị cái này nghiền ép giống như thực lực sai biệt rung động đến nói không ra lời. Lý Thái Thương chậm rãi tiến lên, một chân đem Tiêu Huyền Cực đá nhập thiên nhất cung trưởng lão trong ngực. Hắn mắt lạnh như điện, nhìn thẳng Tiêu Huyền Dung. "Xem ra ngươi là không muốn chọn, cái kia chấm giúp ngươi chọn, hai cái đều giết." Tiêu Huyền Dung thét chói tai vang lên. "Chờ một chút, ta chọn, ta chọn." Chương 59, bệ hạ chưa nói qua. Chương 59, bệ hạ chưa nói qua. Cẩm Y Liễu vệ đem hai cái mang theo mặt sắt cổ thân ảnh thô bạo kéo tới Tiêu Huyền Dung trước mặt. "Chọn đi, chọn chúng chết, chọn tử, mà không phải chọn sống. Nếu như Tiêu Huyền Dung chọn chúng là chân chính Tiêu Thái Hình, cái kia cùng chính mình tự tay đem Tiêu Thái Hình ngàn đao bầm thây không có khác nhau." Ánh mắt của nàng tại hai cái thiết diện nhân ở giữa vừa đi vừa về dao động. Loại kia khó nói lên lời khủng hoảng làm cho cổ họng của nàng khô khốc đến không phát ra được thanh âm nào. Nàng có thể cảm giác được trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn xông ra xương sườn. "Ta chọn." Tiêu Huyền Dung run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng bên trái cái kia thân ảnh. Bị trong ngón tay thiết diện nhân đột nhiên kịch liệt giằng co, khàn khàn tiếng nghẹn ngào bên trong. "Ô, nương." Cái kia nương chữ phá lệ rõ ràng. Sát dưới mặt nạ hai mắt tràn ra đục ngầu nước mắt, hỗn hợp có huyết thủy theo cháy đen ra thịt trượt xuống. Thân là làm một cái mẫu thân Tiêu Huyền Dung như bị sét đánh, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Đông nhiên thu tay lại chỉ, vừa thống khổ chỉ hướng phía bên phải cái kia thiết diện nhân. "Mẫu thân." Cái này mặt sắc người thanh âm tuy nhiên đồng dạng khàn giọng, lại mang theo vài phần bi thương. Cặp kia lộ ra trong mắt đựng đầy đau thương, tựa hồ tại chất vấn mẫu thân vì sao muốn lựa chọn để hắn chết. "A." Tiêu Huyền Dung đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên, mười ngón thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. "Cái này khiến ta như thế nào chọn a?" Nàng quỳ rạp xuống đất, đuôi tóc tán loạn, giống như điên cuồng. Giờ khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Thái Thương thở ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong. "Năm đó, ngươi không phải cũng làm ra lựa chọn sao? Làm sao hôm nay như thế xoắn xuýt?" Hai cái thiết diện nhân đồng thời phát ra rên rỉ, một cái đang kêu mẫu thân cứu ta, một cái đang kêu mẫu thân không muốn chọn ta. Tiêu Huyền Dung sủi lơ tại trên mặt tuyết, nước mắt mơ hồ ánh mắt, rốt cuộc không phân rõ cái nào mới là nàng Thái Hình. nàng tay run rẩy chỉ tại giữa hai người dao động. Mỗi khi thấy hai cái thiết diện nhân cái kêu bi thương ánh mắt lúc, đều như là đao cùng cắt thịt giống như thống khổ. Gặp Tiêu Uyển Dung như thế, Lý Thái Thương cao mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Cong, hắn rút ra bên cạnh thân mao tương tú xuân đao, trực tiếp ném tới Tiêu Uyển Dung trước mặt. Lầm ba lầm bầm, chấp đổi chủ ý, muốn cho cái nào tử, chính ngươi đâm một đao. Chấm chỉ cho ngươi năm hơi thời gian. Nói xong, lại đối hai bên cầm y liễu vậy nói, một hơi chém bọn hắn hai người một tay, hai hơi sau đó chém bắp đùi của bọn hắn, năm hơi sau đó nếu nàng còn không lựa chọn thì chém đầu của bọn hắn. Tuân mệnh. Hai tên cầm y liễu vệ tiến lên, rút ra tú xuân đao. Tiêu Uyển Dung run rẩy nhặt lên tú xuân đao, thân đao chiếu ra nàng trắng bệ mặt. Một hơi. Bạch. Đao quang một lóe, huyết quang chợt hiện. Tùy theo mà đến là như giết heo tiếng gào thét. Hai cái thiết diện nhân một cái cánh tay bị chém đứt. Ngươi thì nhất định phải như thế hùng hổ dọa người sao? Tiêu Uyển Dung muốn rách cả mí mắt, thanh âm khàn giọng. Hai hơi. Tú xuân đao lần nữa vung xuống, lại là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, còn lại cánh tay cũng bị chém đứt. Thiết diện nhân đau đến toàn thân run rẩy, tiếng kêu rên làm cho người rùng mình. Năm đó ta lưu lại ngươi là có nỗi khổ tâm. Ngươi phụ thân sợ hãi thiên nhất cùng chiếm lĩnh đại tần, ta lưu lại ngươi chính là muốn cho hắn an tâm. Ba hơi. Tú xuân đao vô tình rơi xuống, chân trái tận gốc mà đứt. Tươi máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ toàn bộ tuyết địa. Ngươi nhất định để ta quỳ xuống đi cầu ngươi sao? Ta là ngươi nương a. Bốn hơi. Bạch. Hai cái thiết diện nhân triệt để thành nhân côn, tàn khuyết thân thể trong vũng máu run rẩy. Bọn hắn đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể theo sát dưới mặt nạ chuyển ra yếu ớt nghẹn ngào, như hai đầu nhuyễn trùng. Tiêu Uyển Dung ngồi liệt trong vũng máu, tiếng khóc thê lương. Lý Thái Thương mắt lạnh nhìn xuống nàng. Năm hơi đã tới. Tiêu Uyển Dung đột nhiên nổi lên, một đao chạm phía dưới bên trái thiết diện nhân đầu. Ta chọn hắn. Đầu lăn xuống tại trên mặt tuyết, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tiêu Uyển Dung gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thái Thương biểu lộ, khi thấy hắn lộ ra nụ cười hài lòng lúc, lòng của nàng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ nàng lựa chọn cũng là Tiêu Thái Hình? Nàng giống như điên nhào về phía cố kia thi thể không đầu, tay run rẩy xốc lên mặt sắc cố. Dưới mặt nạ là một gương mặt xa lạ, tuy nhiên cùng Tiêu Thái Hình giống nhau đến mấy phần, nhưng Tiêu Uyển Dung có thể rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là cốt nhục của nàng. Quá tốt rồi. Tiêu Uyển Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người nào về phía một cái khác thiết diện nhân, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Nương không có chọn sai. Thái Hình, nương cứu ngươi. Thế mà, trong ngực thiết diện nhân lại khó khăn quay đầu, nhìn về phía Lý Thái Thương. Bệ hạ, tội thần gia quyến. Lý Thái Thương cười gật gật đầu. Bọn hắn sẽ trở thành bình dân, mai danh nhận tính. Ngày sau như có tài cán, cũng có thể nhập sĩ làm quan, ngươi không cần lo lắng. Thiết diện nhân khỏe miệng kéo ra một cái thoải mái nụ cười. Tạ. Bệ hạ. Long ân. Lời còn chưa dứt, liền khí tuyệt thân vong. Tiêu Uyển Dung khỏe mắt đều muốn trừng nước, xốc lên mặt nạ. Phát hiện đồng dạng là một tấm khuôn mặt xa lạ. A. Tiêu Uyển Dung như giật điện nhảy ra, phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Nàng lảo đảo sau lùi lại mấy bước, ngã ngồi trong vũng máu, hai mắt trợn lên. Không. Điều đó không có khả năng. Nếu như hai cái này đều không phải là Tiêu Thái Hình, cái kia nàng nhi tử đến tột cùng ở đâu? Tiêu Uyển Dung toàn thân run rẩy kịch liệt, dường như trong nháy mắt bị rút đi chỗ có sức lực. Sắc mặt của nàng từ trắng bệnh chuyển thành tái nhợt, lại từ tái nhợt biến thành cho tàn, cả người như là bị sét đánh trúng đồng dạng cứng tại nguyên chỗ. Tiêu Uyển Dung muốn hỏng mất. Theo địa ngục đến thiên đường, lại tới địa ngục. Loại này hoán đổi, để trái tim của nàng đều muốn đình trệ. Tay run rẩy chỉ Lý Thái Thương. Ngươi thân là nhất quốc chi quân, vậy mà như thế nói không giữ lời. Lý Thái Thương chậm rãi tiến lên, túi người nhặt lên cái kia thanh nhuốm máu tú xuân đao. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy đao vết máu trên người, thản nhiên nói: "Chấm chỉ là để ngươi chọn một cái giết, có thể cái gì thời điểm nói qua bên trong có Tiêu Thái Hình rồi." "Vâng." Câu nói này giống như từng đạo sấm sét bổ vào Tiêu Uyển Dung đỉnh đầu. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt trong nháy mắt bị nộ hỏa sấy khô, thay vào đó là ngập trời hoán động. "Ngươi?" Lý Thái Thương quay người, đem tú xuân đao ném về cho Mao Tương, nhếch miệng lên nụ cười tàn khốc. "Chấm nói qua sao?" Cao Lực Sĩ cùng Mao Tương mỉm cười, đang muốn trả lời. Đã thấy phiêu kỵ quân đoàn bên trong, một đạo to rõ tiếng giống truyền đến. Bệ hạ chưa nói qua. Đám người ánh mắt đồng loạt tìm đến phía phiêu kỵ quân đoàn phương hướng. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Hai mắt như nước, cao quý không tả nổi. Khởi bẩm bệ hạ mỗi một chữ mặt tướng đều ghi lấy, mặt tướng dám đánh cược, bệ hạ chưa nói qua. Cao Lực Sĩ cùng Mao Tương sắc mặt trầm xuống. Cao Lực Sĩ trong lòng ngầm mực, ta là bệ hạ gian ô, ngươi Hoắc Khứ Bệnh tính là thứ gì cũng dám đoạt lời nói. Mao Tương càng là ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Bản quan mới là bệ hạ chó săn, ngươi một cái phiêu kỵ tướng quân thành thật thật tác chiến không được sao? Triệu Phá Nâu ngây ngẩn cả người. Đem. Quân chữ còn chưa ra, Hoắc Khứ Bệnh một bàn tay đập đi qua. Hoắc Khứ Bệnh trừng lớn hai mắt. Đạp mã, đều là người câm. Đều lặp lại lão tử mới vừa nói. Triệu Phá Nâu bị đập đến một cái lảo đảo. Tuy nhiên không hiểu ý của tướng quân, nhưng lâu tại Hoắc Khứ Bệnh bên người hắn, chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh là đủ rồi. Hắn đồng dạng nộ hống. Bệ hạ chưa nói qua. 10 vạn phiêu kỵ đồng dạng giận dữ hét lên. Bệ hạ chưa nói qua. Cái này trực tiếp đưa đến liên tiếp phản ứng. Hắc Long cấm quân oanh một tiếng dậm chân, âm thanh như lôi đỉnh. Trương Thanh quân đoàn giơ cao trường kích. Bệ hạ chưa nói qua. Bệ hạ chưa nói qua. Bệ hạ chưa nói qua. Toàn bộ Tuyết Nguyên trên bang vọng lấy liên tiếp hò hét, chỉ có Cẩm Y Liễu vệ vẫn như cũ túc đứng bất động, duy trì thiên tử thân quân uy nghi. Lý Thái Thương đứng chắp tay, thập nhị Lưu Ngọc Xuyên hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mao Tương nhìn lấy cái này mất khống chế tràn diện, khỏe miệng không bị khống chế run rẩy. Mông Điểm nâng chán lắc đầu, nhìn lấy những cái kia theo ồn ào trưởng thành quân đoàn tướng sĩ, đã vừa bực mình vừa buồn cười. Những thứ này ngày bình thường quân kỷ nghiêm minh chiến sĩ, giờ phút này lại đều bị hoắc khứ bệnh cái này hôn thế ma vương cho mang rồi. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc để ý giải vì cái gì bệ hạ đối hoắc khứ bệnh vương triều phần độc nhất. Chương 60, hắn đến chết đều cho là ngươi có thể nhận ra hắn. Chương 60, hắn đến chết đều cho là ngươi có thể nhận ra hắn. Tiêu Uyển Dung trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt đạm đạm nhìn lấy Lý Thái Thương. Nàng đã nhìn ra, Lý Thái Thương chính là muốn nhục nhã nàng. Nhục nhã Tiêu Thái Hình, nhục nhã Thiên Nhất Cung. Tiêu Uyển Dung thanh âm khàn khàn, nói: "Ngươi không giống ta và ngươi phụ thân bên trong bất kỳ một cái nào. Năm đó vứt bỏ ngươi là đúng, người như ngươi mang về Thiên Nhất Cung cũng là kẻ gây họa." Lý Thái Thương tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo như băng. Chấm rất ngạc nhiên, ngươi năm đó vì sao muốn vứt bỏ chính mình hài tử? Ngươi cũng đã biết, cái kia hài tử một mực đem ngươi làm từ mẫu, 20 năm như một ngày, không giây phút nào đang tưởng niệm ngươi. Không nên cùng chấm nói cái gì an lý ngự thiên tâm, lấy ngươi năm đó tu vi muốn làm cái gì, đại tần không có người có thể ngăn cản. Tiêu Biển Dung nhìn lấy Lý Thái Thương, cười lạnh nói: "Muốn biết, ta lại không nói cho ngươi." Lý Thái Thương thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Nói cho chấm liền nói cho ngươi Tiêu Thái Hình hạ lạc." Tiêu Biển Dung thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng: "Ngươi còn muốn tiếp tục trêu đùa ta sao? Ngươi như thế làm được ta, nhục nhã Thiên Nhất Cung còn chưa đủ hả?" Lý Thái Thương chậm rãi nâng tay phải lên, đạm mạc nói: "Chấm lấy đại đạo phát thệ, chấm không có giết Tiêu Thái Hình, chấm thần tử cũng không giết hắn." Tiêu Biển Dung trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sáng, trong lòng dâng lên vẻ ước ao. Nàng trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, nói ra: "Năm đó ta sinh con thời điểm, sinh ngươi khó sinh, kém chút vẫn lạc, nhưng sinh Thái Hình thời điểm lại bình an vô sự." Sau đó, nhắm mắt lại, dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực. Lý Thái Thương mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc: "Không có, không có. Thì bởi vì cái này lý do ngươi liền ta." "Ừm." Tuyết Nguyên phía trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hàn Phong gào thét thanh âm. Lý Thái Thương đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn lấy trước mắt cái này đã từng ngày nhớ đêm mong mâu thân. Hắn vốn cho rằng biết phẫn nộ sẽ thống khổ, có thể giờ phút này tâm lý lại dị thường bình tĩnh. Lý Thái Thương chợt nhớ tới kiếp trước lịch sử, Trịnh Bá khắc đoạn Vũ Yên. Vũ Khương cũng là bởi vì sinh Trịnh Trang Công mụ sinh thời điểm có sinh, mà không thích hắn. Tại Trịnh Trang Công lúc vừa ra đời thậm chí muốn bóp chết hắn, nhưng nàng lại phi thường yêu thích tiểu nhi tử Cộng Thúc Đoạn. Tại Trịnh Trang Công trở thành quốc quân về sau, để hắn đem Trịnh Quốc yếu địa phong cho Cộng Thúc Đoạn, cũng cho một nửa Trịnh Quốc quân đội, cũng đáp ứng Cộng Thúc Đoạn nội ứng ngoại hợp, như hại Trịnh Trang Công, giành quốc gia. Sau cùng Trịnh Trang Công giải quyết Cộng Thúc Đoạn về sau, đối với hắn mẫu Vũ Khương lập xuống lời thề, không đến hoàng tuyển, tuyệt không gặp gỡ. Có thể sau cùng trở ngại yếu đạo, cùng đối với mẫu thân một tia quyến luyến, lại đem Vũ Khương tiếp về, an dưỡng hắn lúc tuổi già. Nhưng cũng tiếc Lý Thái Thương không phải Trịnh Trang Công, mẹ đẻ lại có thể thế nào? Tiêu Uyển Dung dương mắt, nhìn qua cái này anh tuấn uy vũ uy nghiêm Lý Thái Thương. Hắn so Tiêu Thái Hình ưu tú không biết bao nhiêu lần, nhưng hai người có đồng dạng khuôn mặt, nàng nhưng thủy chung đối Lý Thái Thương mang trong lòng khúc mắc, mà đối Tiêu Thái Hình đủ kiểu sủng ái. Có lẽ là bởi vì năm đó khó sinh thống khổ để cho nàng giận lây sang cái này hài tử, lại có lẽ là bởi vì Lý Thái Thương thở nhỏ sớm thông minh, thiếu khuyết hài đồng vốn có hồn nhiên ngây thơ. Chút ít này diệu khác biệt, để cho nàng bản năng yêu chuộng càng giống phổ thông hài tử Tiêu Thái Hình. "Ngươi đáp ứng, Thái Hình ở đâu?" Tiêu Uyển Dung âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, trong giọng nói đã có cầu khẩn. Lý Thái Thương mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc như băng: "Ngươi đã sớm thấy qua, tại ngươi vừa bước vào mảnh này thổ địa thời điểm." Tiêu Uyển Dung nghi hoặc: "Cái gì thời điểm? Ta sao?" Lời còn chưa dứt, Tiêu Uyển Dung giống là nghĩ đến cái gì, đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, sắc mặt trắng bệch. Nàng như phát điên phóng tới nơi xa, chỗ đó nằm một cỗ thi thể không đầu. Chỗ đó là nàng sơ nhập động tiên lúc, một cái lên tiếng quát bảo ngưng lại nàng Hắc Long cấm quân. Nàng run rẩy nâng lên bị nàng tự mình chém xuống đầu. Run rẩy đưa tay đặt ở Hắc Long trên mặt nạ, dường như dùng hết toàn bộ khí lực xốc lên nó. Dưới mặt nạ người chết không nhắm mắt, lại mọc ra một tấm cùng hiện nay tần hoàng mặt giống nhau như lúc. Hắn trừng lớn hai mắt bên trong tràn đầy không thể tin, phản phất tại chất vấn mẫu thân vì sao muốn giết hắn. Lý Thái Thương chậm rãi đi tới, thanh âm bình tĩnh đáng sợ: "Chấm không có vi phạm lời thề, chấm không giết hắn, chấm thần tử cũng không giết hắn, là người giết." Tiêu Uyển Dung toàn thân phát run, trong ngực đầu cơ hồ muốn ôm bất ổn. "Chấm lúc trước cùng hắn chơi cái trò chơi, hắn giả trang tần quân binh lính, ngươi nếu có thể nhận ra, chấm thì xá miễn các ngươi thiên nhất cùng, nếu không thể thì đều đi hoàng tuyển gặp Lý Ngự Thiên đi. Chấm bất quá là không chế hắn nói một câu nói mà thôi, ngươi liền giết hắn." Nói đến đây, Lý Thái Thương đột nhiên cười, nụ cười kia càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành cất tiếng cười to: "Ha ha ha, hắn đến chết đều cho rằng ngươi có thể nhận ra hắn, thật sự là mẫu tử tình thâm a. Ngươi biết không, làm chấm nói cho hắn biết cái này kế hoạch lúc, hắn dọa đến tiểu trong quần, nhưng sau cùng hắn vẫn là đáp ứng. Hắn nói mẫu thân vì ta vất vả nhiều năm, ta không thể để cho mẫu thân lâm vào địa phương nguy hiểm. Mẫu thân nhất định có thể nhận ra ta, nàng hiểu ta nhất. Tiểu tử này nhu nhược không cương, phút cuối cùng cũng là có mấy phần ta Lý gia người huyết tính." Tiêu Uyển Dung khí toàn thân phát run, nước mắt của nàng từng viên lớn nện ở trên mặt tuyết, rung ra nguyên một đám hố nhỏ. Tiêu Uyển Dung tức giận đến toàn thân phát run, trong ngực đầu lăn rơi xuống đất. Nàng muốn chửi mắng, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị cái gì ngăn chặn, một chữ cũng nói không nên lời. Lý Thái Thương đột nhiên túi người, tấm kia cùng Tiêu Thái hình mặt giống nhau như lúc phản chiếu tại Tiêu Uyển Dung trong con mắt. Càng buồn cười hơn chính là, hắn tại trước khi chết, còn tại dùng ánh mắt hướng ngươi cầu cứu đây. Ngươi không biết, chấp ở phía sau nhìn lấy ngươi không chút do dự giết hắn thời điểm đều muốn cười điên rồi. Ha ha ha. Tiêu Uyển Dung rốt cục sụp đổ, phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu rên. Nàng liều mạng dãy rủa lấy muốn ôm chặt cái đầu kia, lại bị Lý Thái Thương đá một cái bay ra ngoài. Lý Thái Thương đưa tay, bố trí đếm đạo cấm chế. Những cấm chế này để Tiêu Uyển Dung miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn lấy hết thảy xung quanh. Sau đó Lý Thái Thương không nhìn nữa Tiêu Uyển Dung liếc một chút, đem nàng táng nhập Chiêu Đức Hoàng hậu lăng mộ, để cho nàng cùng Tiêu Thái Hình đi hoàng tuyển gặp mặt tiên đế đi. Mao Tương cổ họng nhấp nô, có chỉ chốc lát chần chờ. Hắn không phải người ngu, nghe được ý của bệ hạ. Chiêu Đức Hoàng hậu bây giờ là một tòa y quan trùng, ý tứ chính là muốn chôn sống Tiêu Uyển Dung, chôn sống bệ hạ mẹ đẻ. Chương 61, Đại Chu Thiên Sứ. Một kiếm dây chương 61, Đại Chu Thiên Sứ. Một kiếm dây đến cho các ngươi. Lý Thái Thương vừa đem ánh mắt đặt ở cái kia hơn bạn tiên nhất cung người trên thân lúc, Thiên Nhất Cung mấy vị trưởng lão lập tức nhảy ra. Cầm đầu dâu bạc trắng trưởng lão lấy đầu đập đất, cái chán tại trên mặt tuyết đập đến phanh phanh rung động. Đầu hàng. Đại hoàng đế bệ hạ, chúng ta đầu hàng. Thiên Nhất Cung toàn thể mọi người, nguyện ý hiệu trung bệ hạ. Vĩnh thế làm nô. Vọng bệ hạ tha cho chúng ta một mạng. Nói xong, đinh linh len ken thanh âm liên tiếp, các loại pháp khí, binh khí bị bọn hắn bồi rối ném ở trên mặt tuyết. Không đợi Lý Thái Thương mở miệng, cái này hơn vạn người đã đầy đủ soát soát quỳ rạp trên đất chờ đợi phát lạc. Trang diện chi trang xem, để kiến thức rộng rãi đại tần tướng sĩ đều trợn mắt hốt mồm. Các ngươi, Lý Thái Thương hiếm thấy nghẹn lời. Cái này một thao tác, để đại tần tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Mông Điểm nhịn không được nhíu mày. Tốt xấu là một phương đại phái, càng như thế không có cốt khí. Việc này nếu là đổi hắn Mông Điểm, tình nguyện tự sát cũng quyết không đầu hàng. Có thể kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu được. Có thể cả tông chạy nạn, có thể có cái gì xương cứng. Cái này Thiên Nhất Cung vì tránh né Đại Chu điều động, không tiếc vứt bỏ ngàn năm cơ nghiệp trốn đến đầu tiên. Dạng này muốn phong, còn trông cậy vào bọn hắn ra cái gì xương cốt cứng rắn người sao? Nếu là không có Đại Chu điều động, chờ Lý Thái Thương đại tần đánh tới Thiên Nhất Cung sơn một lúc, chỉ sợ bọn hắn cũng là nước quá mát, ra đầu ngứa tiết mục đi. Lý Thái Thương mất hết cả hứng khoát khoát tay, tất cả đều ấn xuống đi làm lao dịch đi. Đại tần đến tiếp sau còn có đại động tác, tức sắp mở ra viễn chinh thời đại. Chỉ bằng vào trước kia những cái kia thế gia tông môn phục lao dịch, đã có chút giật gấu va vai. Cái này hơn bạn người tu vi không tệ, có thể giải đại tần khẩn cấp. Nghe được phán quyết, Thiên Nhất Cung mọi người như được đại xá, trong lòng hiện lên sống sót sau hai nạn mừng rỡ. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống, mà lại chỗ này động thiên tu luyện hoàn cảnh so Đại Chu còn tốt hơn không ít. Tuy nói phục tùng cổ dịch, nhưng dù sao cũng so mất mạng cường. Tạ bệ hạ ân không giết. Trường lao nhóm định hót hô to, sợ Lý Thái Thương đổi ý hoàn toàn quên vị này bệ hạ là làm sao phá hủy cung chủ bọn họ cùng thiếu cung chủ đại tần quân đoàn tiến lên trói buộc Thiên Nhất Cung mọi người. Nhìn lấy đại tần quân sĩ thượng trước trói buộc tù binh, Lý Thái Thương bỗng nhiên cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi, tuyết hoa rơi ở trên mặt, lạnh buốt thấu xương. Hắn hiện tại thật thành người cô đơn. Phụ thân kiêng kỵ hắn, huynh đệ mưu hại hắn, muội muội phản bội hắn. Nguyên lai tưởng rằng chí ít còn có mẫu thân yêu thương, lại không nghĩ cái kia phần ấm áp cho tới bây giờ không thuộc về mình. Thì liền lúc đó cái kia tàn khuyết ấm áp ký ức, cũng bất quá là lấy ngôi thứ ba phương thức nhìn lấy song bào thai đệ đệ cùng mẫu thân thôi. Ngay tại lúc này, Tuyết Nguyên biên giới đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Một đạo khôi ngô thân ảnh đạp không mà đến, địa võ cảnh khí tức khủng bố để bay đầy trời tuyết cuốn ngược mà lên. Thiên Nhất Cung mọi người quay đầu, thần sắc sợ hãi. Khí tức kia bọn hắn quá quen thuộc, Đại Chu Thiên Sứ, Mạnh Cao Nghĩa. Hắn là chuyên môn phụ trách đuổi bắt kẻ đảo ngũ nhân viên quan trọng. Ha ha ha. Các ngươi Thiên Nhất Cung thật ngu xuẩn, coi là Đại Chu không biết các ngươi muốn chạy trốn hướng động thiên sao? Nói đến ta còn muốn cảm ơn các ngươi, tại Đại Chu, phát hiện mới động thiên thế nhưng là một cái công lớn. Theo sát mà đến, là mấy bạn hất lên màu vàng sấm giáp trụ Đại Chu giáp sĩ. Những thứ này Đại Chu giáp sĩ thần sắc nghiêm nghị, trên mặt đều có dữ tợn vết sẹo, trên khải giáp cũng đều là dã thú vết trảo. Xem xét cũng là lâu dài cùng hung thú chém giết thiết huyết chi sư. Đại Chu Thiên Sứ Mạnh Cao triển khai một đạo màu vàng kim thánh chỉ. Phục bệ hạ ý chỉ, trốn tránh điều động người hủy bỏ tu vi, lưu lại biên cảnh. Thiên Nhất Cung mọi người triệt để tuyệt vọng. Lại là Đại Tần Hổ Lang chi sư, lại là Đại Chu truy binh, còn có cái kia không cách nào chống cự thú triều, hắn Thiên Nhất Cung đời trước tạo cái gì nghiệt. Mạnh Cao Nghĩa lúc này mới chú ý tới giữa sân tình hình, làm hắn thấy rõ Lý Thái Thương khuôn mặt lúc, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Nghiêm nghị quát nói: "Ngươi là người phương nào? Dám đi qua giới hạn xuyên long bảo, là muốn mưu phản sao?" Đại Tần đám người sắc mặt nhất biến, đều là mắt lộ ra hung quang. Dám đối bệ hạ bất kính, người này đã có đường đến chỗ chết. Lý Thái Thương đang có một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, nghe vậy trong mắt hàn quang tăng gọn. Ngang, hai đạo chí cao thiên long hư ảnh đằng không mà lên, rồng gầm rung trời vang tận mây xanh. Thái A kiếm rào rào ra khỏi vỏ, trên thân kiếm lưu chuyển lên nồng đậm hoàng đạo khí tức. Nhân hoàng trấn thế quyết, cửu long nhân hoàng đạo, thiên đế kinh đồng thời phát động. Lý Thái Thương quanh thân tách ra chói mắt kim quang. Thời khắc này Lý Thái Thương cũng là thượng cổ nhân hoàng cùng thiên đỉnh thiên đế kết hợp. Vâng. Thái A kiếm tựa hồ sẽ rách thiên địa, lấy cực kỳ kinh hãi tư thái đánh phía Đại Chu Thiên Sứ. Một kiếm này ẩn chứa Lý Thái Thương tất cả phẫn nộ cùng sát ý, uy lực mạnh để thiên địa biến sắc. Đại Chu Thiên Sứ Mạnh Cao Nghĩa thấy thế sắc mặt kỳ biến, chửi ầm lên: "Đi mã, cái này hắn mụ thứ gì?" Hắn trong lúc vội vã điều động toàn bộ tu vi, địa võ cảnh linh lực điên cuồng phun trào, trước người bố trí xuống 18 đạo phòng ngự bình chướng. Giang giác, Thái A kiếm chém vỡ hết thảy, tất cả sát chiêu như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Kiếm quang mang theo vô địch chi thế đánh vào Mạnh Cao Nghĩa trên thân. Sở hữu phòng ngự thủ đoạn cũng vô hiệu. Mạnh Cao Nghĩa giống một cái đạn pháo bay ra ngoài. Ầm ầm. Xa xa một tòa tuyết sơn ầm vang sụp đổ, Mạnh Cao Nghĩa bị Thái A kiếm chết đinh ở trên núi. Hắn toàn thân cốt cách vỡ vụn, máu tươi từ trong thất khiếu không ngừng tuôn ra. Địa vo cảnh cường đại sinh mệnh lực để hắn nhất thời chưa chết, nhưng đã triệt để mất đi phản kháng năng lực. Địa vo cảnh tuy nhiên so Lý Thái Thương cao hơn hai cái đại cảnh giới, nhưng ở Lý Thái Thương trước mặt, cảnh giới trên lệch sớm đã không phải cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Lý Thái Thương thân phụ tam đại đỉnh cấp công pháp, mỗi một bộ đều là đủ để trấn áp một thời đại tuyệt thế truyền thừa. Lại thêm Thái A kiếm trôi này nhân hoàng kiếm, nếu không thể vượt cảnh mà chiến ngược lại thành chê cười. Lý Thái Thương đạp không mà đến. Hắn từ trên cao nhìn xuống hấp hối Mạnh Cao Nghĩa. Tại đại tần thổ địa bên trên, cũng dám dùng ngươi đại chu thánh chỉ. Mạnh Cao Nghĩa khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn đường đường địa võ cảnh cường giả, tại đại chu cũng là uy chấn một phương tồn tại, giờ phút này lại bị một cái hoàng võ cảnh tu sĩ một kiếm trọng thương, liên năng lực hoàn thủ đều không có. Mạnh Cao Nghĩa cục lấy bầm máu. Không có khả năng. Trên đời này như thế nào có như thế yêu nghiệt? Lý Thái Thương lạnh lùng nhìn về hắn, hết ngồi đáy giếng, cũng dám vọng chắc thiên địa. Lông. Lý Thái Thương vừa mới chuẩn bị phân phó Mao Tương, lại đột nhiên nghĩ đến Mao Tương còn muốn đích thân phụ trách chiêu đức hoàng hậu lăng tâm sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, sửa lời nói. Viên Khanh. Thần tại. Bất lương soái Viên Tiên Cương trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thái Thương trước mặt. Lý Thái Thương đem Thái A kiếm trở vào bao, chỉ hấp hối Mạnh Cao Nghĩa. Hồi đến trường án trước, chấp phải biết chỗ có quan hệ với đại chu tình báo. Thần, lĩnh chỉ. Viên Tiên Cương không người tuân mệnh, cũng không cảm thấy đạo mệnh lệnh này rất khó. Nói xong, Viên Tiên Cương đem vị này địa võ cảnh cường giả giống như chó chết bị kéo tại trên mặt tuyết, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Viên Tiên Cương năng lực, Lý Thái Thương là phi thường tín nhiệm. Tại Lý Thái Thương trong lòng, bất lương soái cũng là một viên gạch, chỗ nào cần hắn chỗ nào chuyển. Vô luận là điều tra tình báo, ám sát nhân viên quan trọng, vẫn là đốc thúc yêu án, thẩm vấn phạm nhân, Viên Thiên Cương luôn có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Để hắn mang binh cũng được, để hắn cùng Khổng Minh nghiên cứu trận pháp cũng được, để hắn luyện chế đan dược cũng được. Bệ hạ, những thứ này đại chu giáp sĩ xử trí như thế nào? Mông Điểm tiến lên xin chỉ thị. Lý Thái Thương quay người nhìn về phía xa xa đại chu quân đội. Những thứ này thân kinh bách chiến tinh nhuệ giáp sĩ, giờ phút này lại không một người dám nhìn thẳng hắn. Cái này còn đánh cái dám. Chủ soái đều bị người một chiêu giam giữ. Tới đại tần không có thả trở lại đạo lý. Cùng Thiên Nhất cung người cùng nhau xử trí đi, đại tần muốn viết trình, không thể thiếu lao dịch. Nói xong, Lý Thái Thương vung tay lên. Hồi Trương An, chấm muốn cùng thừa tướng thương lượng viễn chinh chuyện. Cao lực sĩ nhìn lấy Lý Thái Thương bóng lưng, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Còn muốn cảm tạ vị này đại chu sứ giả, để bệ hạ gắn ký. Tuyết Nguyên phía trên, đại tần các tướng sĩ đã bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hoắc Khứ bệnh gánh lấy trường thương, đá đá trên đất một thanh đại chu chế tức chiến đao, bĩu môi nói: "Thì cái này rách dưới đồ chơi, cũng xứng gọi binh khí." Nơi xa, bị áp giải đại chu giáp sĩ nhóm ngủ rũ cúi đầu xếp thành hàng dài. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng là theo đuổi bắt đạo phạm, làm sao trong nháy mắt mình trở thành tù binh. Chương 62, Triệu Hoán Tuân Lúc chương 62, Triệu Hoán Tuân Lúc đại tần quốc đô, Trường An. Lý Thái Thương triệu tập văn võ ba quan. Viên Thiên Cương quỳ một chân trên đất, đem thẩm vấn đoạt được một đường tới. Khởi bẩm bệ hạ, đại chu cương vực mấy ngàn lần tại đại tần. Đại chu hoàng đế chính là thiên võ cảnh. Dưới trướng văn võ có thập lục vị địa võ cảnh, huyền võ cảnh vô số kể. Gia Cát Lượng nhẹ lay động cổ lông, nhíu mày. Đại chu cảnh nội tông môn tình huống như thế nào? Hồi thưa tướng, đại chu mặc dù tông môn săn sát, nhưng có địa võ cảnh cường giả chỉ có tứ gia. Lý Thái Thương nói. Nói tiếp, ta đại tần động thiên lối ra đúng lúc ở vào thập vạn đại sơn biên giới, rất dễ bị thú triều trùng kích. Theo cái kia Mạnh Cao Nghĩa nói, lần gần đây nhất thú triều bên trong, đại chu tổn thất ba vị địa võ cảnh cường giả. Đây cũng là đại chu chỉ có đại chu hoàng đế một vị thiên võ cảnh nguyên nhân, mỗi lần thú triều tiến đến, đại chu đều muốn tổn thất mấy vị địa võ cảnh. Còn có, bất lương soái Viên Tiên Cương đem đại chu sứ giả biết rõ hết thảy toàn bộ nói ra. Đến mức cái kia địa võ cảnh Mạnh Cao Nghĩa đã chết. Lý Thái Thương cái kia một kiếm, liền đã đem hắn đánh phế đi. Lại thêm Viên Tiên Cương cái kia khó mà diễn tả bằng lời cực hình, Mạnh Cao Nghĩa đã thành phế vật từ đầu đến chân. Đại tần không có người vô dụng lương thực, cho nên trực tiếp liền giết. Lý Thái Thương khẽ bước cằm. Hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng. Thừa tướng nghĩ như thế nào? Gia Cát Lượng yên lặng tính toán xuất trình cần có nhân khẩu cùng vật tư tiêu hao. Cùng đến đại chu biên cảnh sau tình trạng. Thở dài nói. Vậy hạ còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Rời đi động thiên về sau, chúng ta rất có thể phải thừa nhận đại chu quân đội cùng thú triều song trọng giáp công. Mà lại, bất lương soái nói đại chu biên cảnh có cao vút trong mây tường đây, có thể chống cự địa võ cảnh thú triều tường đây, đại tần cũng khó phá a. Văn võ ba quan đều là trầm mặc. Bọn hắn đều là từ Gia Cát Lượng cùng Lý Thái Thương tuyển ra đến người trẻ tuổi, bao hàm lý tưởng, có kiên quyết lòng tiến thủ. Nhưng bọn hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu mang phu. Bọn hắn đều có thận trọng chi tâm. Bọn hắn biết rõ, viễn chinh đại chu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rời đi đại tần về sau, liền muốn tại thập vạn đại sơn biên giới hàng lâm. Đã phải thừa nhận đại chu quân đội áp lực, lại phải thừa nhận thú triều áp lực. Có thể giết chết địa võ cảnh thú triều, đại tần dựa vào cái gì ngăn cản sao? Chẳng lẽ để bệ hạ tự thân lên trận vì bọn hắn đối kháng thú triều? Vậy bọn hắn những thứ này thần tử còn có mặt mũi nào đứng ở triều đường? Nếu là như vậy, đem hàm tiên tử tại hiểm cảnh, bọn hắn văn võ bá quan tìm cây cột đâm chết được rồi. Lý Thái Thương gật gật đầu. Thừa tướng nói cực phải, nhưng Đại Chu vẫn là muốn chinh phạt, muốn cho con cháu nhóm đem thổ địa đánh xuống, đem sinh tồn địa phương đánh xuống, không thể đem vấn đề này lưu cho hậu thế con cháu a. Gia Cát Lượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn cũng không phải là bảo thủ người. Không phải vậy, lịch sử bên trong hắn cũng sẽ không lục xuất Kỳ Sơn. Thục đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên, chỉ cần Gia Cát Lượng thủ vững không ra có thể tránh cho Bắc phạt tiêu hao, cũng có thể để thuộc Hán sinh tồn không gian củng cố. Lại thêm Đông Ngô chiến lược, thuộc Hán có thể suy yếu, nhưng không thể vong. Ngụy quốc muốn ngầm chiếm thuộc Hán, cũng muốn thương cân độ cốt, nguyên khí đại thương. Nhưng Gia Cát Lượng biết rõ, ngồi mà đợi vong, ai cùng phạt chi? Trinh phạt là nhất định phải trinh phạt, không đánh cũng được, không đánh cũng là mãn tính tử vong. Gia Cát Lượng nhẹ lay động cổ lông. Bệ hạ minh giám, thần chỉ là nhắc nhở mạo hiểm, cũng không phải là phản đối xuất chinh. Lý Thái Thương tiếp tục nói, Đại Tần tuyệt đối không thể bế quan tỏa quốc, nếu không cuối cùng rồi sẽ vây chết tại phương này động thiên bên trong. Một tháng sau, Đại Tần toàn quân vào ở Đại Chu biên cảnh. Chấm muốn tại Thập Vạn Đại Sơn khai mở thông lộ, xây dựng vùng quan, lấy động thiên lối ra làm trung tâm, thành lập một tòa không thể phá vỡ thành trì, làm bức xạ tứ phương tiền đồn. Việc này quyết định như vậy đi. Gia Cát Lượng cùng Văn Võ bá quan cùng kêu lên bài nói, chúng thần tuân chỉ. Gia Cát Lượng góp lời nói, vậy hạ, thần đề nghị trước điều động tinh nhuệ thám báo, tham dò Thập Vạn Đại Sơn địa hình cùng thú triều quy luật. Đã quyết định muốn đánh, Gia Cát Lượng cũng đã bắt đầu suy nghĩ sách lược. Lý Thái Thương gật đầu, chuẩn. Bất Lương Soái, việc này giao cho người phụ trách. Viên Thiên Cương theo trong bóng tối hiện thân, khàn khàn đáp, thần lĩnh mệnh. Lý Thái Thương cũng không phải là cực kỳ hiếu chiến người, hắn rất chân quý chính mình Đại Tần mỗi một vị binh lính. Chỗ lấy dám làm ra Viễn Trinh Đại Chu quyết định, là bởi vì hắn sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngay tại vài ngày trước hệ thống đánh dấu bên trong, hắn thu được hai tòa đủ để cải biến chiến cuộc tuyệt thế đại trận. Cựu Ngục Chấn Giới đại trận, lấy 9 đại thượng cổ hung thú tinh huyết làm dẫn, cấu kết địa mạch, hình thành cựu trọng luyện ngục kết giới. Mỗi tầng kết giới ẩn chứa một loại cực đạo chi lực, hàn băng ngục đóng băng thần hồn, liệt diễm ngục phần diệt nhục thân, cương phong ngục tức cốt thực thủy. Xông trận giả cần liền phá cựu ngục, nếu không hồn phi phách tán. Huyền Hoàng Bất Diệt trận, trận này dẫn động đại địa huyền hoàng chi khí, hóa thành không thể phá vỡ màu vàng kim màn sáng, danh xưng vạn pháp không phá. Một khi thành hình, trận bách tường hiện lên cổ lão thần văn, có thể đem công kích 10 lần bắn ngược. Cho dù bị tiên kiếp đánh kích, cũng có thể tự mình chữa trị, sinh sôi không ngừng. Lý Thái Thương cũng không có đem cái này hai tòa trận pháp bố trí tại Trường An. Tại hắn trong lòng, nếu thật có cường địch có thể công phá biên quan, giết tới đô thành, mặc dù có cái này hai tòa phòng ngự đại trận cũng bất quá là ngoan cố chống cự. Đến lúc đó, chính mình thì cùng Trường An cùng một chỗ vong được. Quân Vương tử xã tắc mà thôi. Cho nên cái này hai tòa trận pháp liền một mực gác lại tại hệ thống thương khố bên trong. Bây giờ, hắn luôn tại Đại Chu đặt vững nền móng, liền cần cái này hai tòa phòng ngự chính pháp. Cái kia Cựu Ngục Chấn Giới đại trận lấy 9 đại thượng cổ hung thú tinh huyết làm dẫn, nhất định có thể đầy đủ rất tốt khắc chế thú triều. Lại thêm Huyền Hoàng Bất Diệt trận cường hãn phòng ngự, Đại Chu quân đội cũng không thể vào mảy may. Như thế, trước tiên ở biên cảnh đứng vững gót chân, lại từ từ đổ chi. Đợi thăm dò Đại Chu hư thực, chính là toàn diện tiến công thời điểm. Đinh. Đánh dấu số lần đổi mới. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần 1 chấm bị nào ái khanh muốn tới. Lý Thái Thương trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tuy nhiên đã triệu hoán rất nhiều anh tài, nhưng mỗi lần thu hoạch được tân triệu hoán cơ hội, hắn y nguyên khó nén cảm giác hưng phấn. Mỗi khi nghĩ đến những cái kia lưu danh sử sách văn thần võ tướng sắp trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, cộng đồng khai sáng bất thế công lao sự nghiệp, hắn thì nhiệt huyết sôi trào. Hệ thống sử dụng triệu hoán số lần. Đinh. Chính tại triệu hoán bên trong đinh. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán Vương Tá chi tài, Tuân Úc. Nhân vật: Tuân Úc cảnh giới, Hoàng Võ Tam trọng công pháp, Văn Tâm chiêu thế kinh lại là Tuân Úc. Cái này không Mạnh Đức Vinh Chu Sa nốt rồi sao? Tuân Úc cùng Mạnh Đức tuổi nhỏ gặp vỡ, lập xuống cùng phò Hán Thất lời thề. Chỉ tiếc, Mạnh Đức phản bội Tuân Úc, phản bội Hán Thất. Làm Tào Tháo muốn xưng ngụy công, Tuân Úc lấy cái chết làm do ý chí. Đã trên đời đã mất Hán Lộc có thể ăn, cái kia trên đời cũng không cần có Tuân Văn được. Mặc dù là Mạnh Đức bức tử Tuân Úc, nhưng Mạnh Đức vẫn như cũ thường xuyên tại góc tối không người lặng lẽ rơi nước mắt. Văn được, ta Văn được a. Vì sao không thể lại cho ta đồng hành đâu? Tuân Úc có tài năng kinh thiên động địa, đã có Tiêu Hà Lý Chính chi tài lại có Trương Lương chiến lược ánh mắt, có Phụng Tiên Tử Dĩ lệnh chư hầu chiến lược ánh mắt, cũng có thể tại quan độ chi chiến lúc lưu thủ Hứa Xương bảo hộ hậu cần, tin nổi Tào Tháo kiên trì kháng viên. Càng là phổ biến đồn điện chế, khôi phục trung nguyên kinh tế. Đây là Vương Tá chi tài a. Lý Thái Thương nhẹ giọng kêu. Tuân lệnh quân, ở đâu? Thần tại. Ngoài điện truyền đến một trận thanh nhã đàn hương, cái kia hương khí mát lạnh xa xăm, giống như lòng ở giữa trăng sáng, lại như trúc hạ thanh phong. Nương theo lấy không nhanh không chậm tiếng bước chân. Lý Thái Thương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang xanh nhạt nho bảo văn sĩ chính thập giai mà lên. Hắn mặt mày trong sáng, bên hông bội ngọc len ken, cả người tản ra ôn nhuận như ngọc khí chất, dường như một quyển hành tẩu sách thánh hiền. Tuân Úc không mình hành lễ, thanh âm réo rắt. Thần Tuân Úc, bái kiến bệ hạ. Nguyện vì bệ hạ phân ưu, cùng tử hành hội lớn. Lý Thái Thương không có bày chút nào đế vương uy nghi, chạy chậm đến tiến lên đỡ dậy Tuân Úc, nắm tay của hắn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Văn nhược tới đúng lúc, trẫm đang muốn viện trinh đại chu, nhu cầu cấp bách gái khanh như vậy Vương Tá chi tài. Tuân Úc mỉm cười không nói. Lý Thái Thương tiếp tục nói, có Văn Nhược tại, chấm có thể an tâm chinh phạt Đại Chu. Chấm đến Văn Nhược, như cá gặp nước vậy. Gia Cát Lượng, a. Chương 63, Khai Sơn dẫn đường. Chương 63, Khai Sơn dẫn đường. có Tuân Lúc tại, Đại Tần động thiên nội chính không cần lo lắng. Gia Cát Lượng là Lý Thái Thương chuẩn bị mang đến tiền tuyến tổng quản hết thảy. Có Gia Cát Lượng tại, Lý Thái Thương đối mặt động thiên bên ngoài không biết liền không lo lắng chút nào. Chẳng biết tại sao, có vị này nhẹ lay động quạt lông trí giả ở bên người, Lý Thái Thương luôn luôn rất an tâm. Dường như không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản hắn. Có Khổng Minh tại, chấp liền chẳng sợ hãi. Lý Thái Thương thường xuyên cảm thán như thế. Giờ phút này, nhìn qua ngay tại bàn cắt trước thôi diễn ra Cát Lượng, Lý Thái Thương khỏe miệng khẽ nhếch. Có như thế đắc lực thần tử tương trợ, lo gì đại nghiệp hay sao? Cho dù phía trước là Đao Sơn Hỏa Hải, hắn cũng có lòng tin chỉ huy đại tần tướng sĩ xông ra một mảnh tân thiên địa. Thời gian trôi mau, một tháng đã qua. Lý Thái Thương tu vi lần nữa nên đón đột phá. Dựa vào đánh dấu, tu vi đạt đến huyền võ nhị trọng. Kinh nghiệm cùng hướng xuống. Ra Cát Lượng, Viên Thiên Cương, Hoắc Khứ Bệnh, Ngông Điểm cùng đại tần bốn môn thần, tu vi hết thể đạt tới hoàng võ cửu trọng đỉnh phong. Mao Tương Thiên Phú hơi kém, cũng đi tới hoàng võ bát trọng. Cao Lực Sĩ cùng Tuân Lúc tu vi thì đạt tới hoàng võ lục trọng. Dưới trướng hơn 50 vạn theo hệ thống triệu hoán mà đến tướng sĩ, tu vi hết thể đột phá đến linh võ cảnh. Đội trưởng, phó tướng cấp bậc đột phá đến linh võ cao giai. Thống lĩnh, thiên hộ cấp bậc thì sơ nhập hoàng võ. Như vậy tinh nhuệ đã cùng đại chu tinh nhuệ nhất cấm vệ quân không sai biệt lắm. Lý Thái Thương xuất lĩnh 50 vạn đại quân bảy trận vu tuyết ban đầu biên giới, hàn phong gào thét bên trong. Lý Thái Thương trầm giọng nói, ai muốn làm tiên phong? Hoắc Khứ Bệnh vừa muốn ra khỏi hàng tình mệnh, Lý Thái Thương cũng đã đưa tay ngăn lại. Thập vạn đại sơn địa hình phức tạp, không thích hợp kỵ binh triển khai. Khứ Bệnh, ngươi cùng phiêu kỵ quân đoàn tạm thời chờ lệnh. Hoắc Khứ Bệnh tuy có không cam lòng, nhưng vẫn cung kính cúi đầu, lui về trong đội ngũ. Hắn mặc dù kiệt ngao bất thuần, nhưng đối bệ hạ nói gì nghe nấy. Bốn đạo thanh âm hùng hồn đồng thời vang lên. Mặt tướng nguyện đi. Chỉ thấy Điền Vi, Hứa Chử, Tần Bình, Úy Chỉ cung tứ đại môn thần cùng nhau ra khỏi hàng. Bốn vị này mãnh tướng từng cái lưng hùm vai gấu, khí thế kinh người, hướng cái kia vừa đứng giống như bốn tòa thiết tháp giống như khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhìn lấy cái này bốn cái như hùng bi giống như tướng quân, Lý Thái Thương vui mừng gật đầu. Bốn người này đều là một đấu một vạn đại tướng. Điền Vi người khoác trọng giáp, tay cầm song kích, toàn thân tản ra hùng hãn chi khí. Hắn bị Mạnh Đức xưng là cổ chi A Lai, tại diễn nghĩa bên trong, đơn thuần thuần võ lực giá trị còn tại quan nhị gia phía trên. Lớn nhất làm cho người khen ngợi chính là, tại một lần trong lúc kịch chiến binh khí bẻ gãy về sau, hắn lại trực tiếp nắm lên hai tên địch quân làm vũ khí khua tay tiếp tục chém giết, dọa đến địch quân sợ vỡ mật. Chỉ tiếc, như thế một vị mãnh tướng, bị Mạnh Đức một pháo hại chết. Đáng nhắc tới chính là, Mạnh Đức cái kia một pháo còn hại chết chính mình trưởng tử Tào Ngang cùng thích chất Tào An Dân. Có thể nói là đánh trong lịch sử đắt nhất một pháo. Hứa Chử thì là một bộ lưng hùm vai gấu bộ dáng, tay cầm cự truy, hai mắt như điện. Hắn bị Mạnh Đức xưng là Hồ Si, người này cũng là hậu kỳ Mạnh Đức đắc lực nhất chiến tướng. Trung Dũng đại biểu. Người khác đêm khuya sách đao gặp Mạnh Đức, Mạnh Đức tưởng rằng thích khách. Cái này hổ so đêm khuya sách đao sông tầm cung, Mạnh Đức sẽ lấy vì cái này đại hổ so lại bị Tuân Lúc lừa dối. Lại nhìn Úy Chỉ cùng, một thân hắc giáp, tay cầm trượng tám trường sóc, uy phong lẫm liệt. Người này vì đại đường môn thần, Đường Thái Tông thích nhất võ tướng một trong. Đường Thái Tông thì từng nói với hắn, ta nắm cung tiễn, công nắm giáo đi theo, mặc dù trăm vạn chúng nếu ta gì. Đáng nhắc tới chính là, cái này Úy Cờ Đen tự tay bắn giết Lý Nguyên Cát, đồng thời vũ trang đầy đủ gặp Lý Uyên, ép hắn đem binh quyền giao cho Thái Tông hoàng đế. Thì hai chuyện này, để Thái Tông hoàng đế làm sao không yêu hắn đâu. Đến mức Tần Quỳnh Tần thúc bảo, so với ba người kia hình hung thú, dài đến càng anh tuấn điểm, rất có nho tướng chi phong. Thân mang minh quang khải, tay cầm kim giản, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thư quyền khí. Nhưng tuyệt đối đừng bị cái này bề ngoài mê hoặc, cũng là đại đường môn thần hắn, thế nhưng là đại đường đệ nhất song hoa hồng côn. Thái Tông hoàng đế tay hạ đệ nhất đại thủ. Ngựa đạp hoàng hà hai bên mở, giản đánh ba châu sáu phủ. Đơn thuần thực lực, có thể là bốn vị một đấu một vạn đại tướng bên trong tối cường. Liên Điển Vi cũng không làm gì được. Lý Thái Thương mắt sáng như đuốc, trầm giọng hạ lệnh. Ngón tay hắn hướng động thiên bên ngoài phương hướng. Chấm đem 5 vạn Hắc Long cấm quân giao cho các ngươi. Thay chấm, thay đại tần đánh xuống một miếng nơi đặt chân. Chấm ngay tại cái này Tuyết Nguyên chờ các ngươi tin chiến thắng. Bốn vị thần tướng nghe vậy, mắt hổ trợn lên, cùng nhau quỳ một chân trên đất. Chúng thần nguyện lập quân lệnh trạng. Không phá trại địch, thế không hoàn triều. Sẽ làm cho đại chu tặc tử nghe tin đã sợ mất mật. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Lý Thái Thương vung tay lên. Tốt, đi thôi. 5 vạn Hắc Long cấm quân như màu đen hồng lưu, đi theo bốn vị thần tướng quân hướng động thiên lối ra. Thiết giáp leng keng, chiến kỳ phân phật, cả nhánh quân đội tản ra làm cho người sợ hãi sắc khí. Đưa mắt nhìn đại quân đi xa, Lý Thái Thương quay người nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Lượng nói ra: "Khổng Minh, ngươi nhìn chấm bốn vị này tướng quân như thế nào?" Trong ngôn ngữ rất có khoe khoang chi ý, Gia Cát Lượng nhẹ lay động quả lông, mỉm cười đáp: "Đều là vạn phu bất đường chi dũng hổ tướng, Điển Vi chi mãnh liệt, Hứa Chử chi trung, Tuất Chỉ chi dũng, Thúc Bảo chi uy, coi là thật thế gian hiếm thấy." Ha ha ha! Lý Thái Thương cười to, đồng thời trong bóng tối suy tư: "Cái gì thời điểm có thể đem Hoàng Thúc Ngũ Hổ tướng triệu hoán đến a?" Hắn đối quan nhị gia cùng Triệu Vân yêu thích không thể so với Hoắc Khứ Bệnh kém a, đặc biệt là cái kia uy chấn hoa hạ, nghĩa bạc vân thiên quan vân trưởng, thanh long hiển nguyệt đao không giới biết rõ chém bao nhiêu danh tướng. Còn có trường phản pha phía trên bảy vào bảy ra, toàn thân là gan Triệu Tử Long, một cây ngân thương giết đến Tào Quân sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Thương không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không có cách, quá thèm. Cắt. Bốn cái mãng phu thôi. Hoắc Khứ Bệnh quanh tay, khinh thường niết miệng. Thanh âm tuy nhỏ, lại vừa tốt làm cho chung quanh tướng lĩnh nghe thấy. Lý Thái Thương cũng nghe thấy, nhưng hắn không để bụng. Hoắc Khứ bệnh vị này thiếu niên tướng quân mắt cao hơn đầu, nguyên bản lịch sử bên trong, đơn thuần mang binh đánh giặc, trừ hắn cứu vệ thanh bên ngoài, ai cũng chướng mắt. Cái kia phi tướng quân Lý Quảng cá nhân võ lực cũng là cực kỳ cường đại, nhưng Hoắc Khứ bệnh cũng là xem thường hắn. Trận chiến đánh không thắng, cũng là mỗi ngày cùng binh lính đồng cam cộng khổ cũng là vô năng chỉ tướng. Một cái sẽ chỉ xính thất phu chỉ dũng mắt phu. Đương nhiên, hắn cũng có cái này một phần lực lượng. Nếu như vậy, cổ Trung Quốc thống soái bên trong, làm cho Hoắc Khứ bệnh chịu phục cũng chính là Hàn Bạch Lý Nhạc. Bốn người này cùng vệ thanh nổi danh, đều là hóa mục nát thành thần kỳ tuyệt thế thống soái. Chỉ tiếc, năm người này bên trong, chỉ có Lý Tĩnh cùng vệ thanh kết thúc yên lành. Tướng quân lại đang suy nghĩ gì? Phó tướng Triệu Phá Nô lại gần hỏi. Hoắc Khứ bệnh lạnh hừ một tiếng. Bản tướng quân đang nghĩ, cái gì thời điểm có thể gặp được đến cái ra dáng đối thủ? Hy vọng Đại Chu có thể có chút bản lĩnh thật sự. Triệu Phá Nô có chút hưng phấn. Chúng ta lại có thể đi theo tướng quân san bằng Đại Chu quốc đô rồi. Hoắc Khứ bệnh cao ngạo nói. Thập vạn đại sơn kỵ binh phát triển không mở được, Đại Chu được rồi đi. Đáng thương Đại Chu còn không biết, bọn hắn to lớn sáng chói Đại Chu quốc đô đã bị quán quân hầu để mắt tới. Hình ảnh về đến Đại Tần tứ đại môn thần nơi này. Bốn người dẫn theo Hắc Long cấm quân bước ra đầu tiên, liền thấy được bốn phía đã hư tối thi thể. Tần Quỳnh dùng kim giản đẩy ra một cỗ thi thể bằng áo, lộ ra phía dưới trăng khuyết cùng trời sói sen lẫn đồ đằng. Đây đều là Thiên Lang Dương Nhiệt thi cốt, bị hung thú công kích về sau, không người vì bọn hắn liệm thi thể. Thiên Nhất cũng sẽ không, làm thám báo viên Thiên Cương càng sẽ không. Tần Quỳnh nhìn khắp bốn phía, nguyên thủy xâm lâm giả thiên tế nhật, dây leo quấn quanh, khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm. Hắn trầm giọng hạ lệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Khai Sơn dẫn đường, trước vị bệ hạ đánh xuống một miếng có thể chứa được 50 vạn đại quân nơi đặt chân. Tuân lệnh. 5 vạn Hắc Long cấm quân lập tức hành động. Trọng giáp bộ binh vung vẩy cự phủ chặt cây của một, cung nỏ thủ để phòng bốn phía, công binh bắt đầu đông bước thổ địa. Tứ đại môn thần phối hợp ăn ý, điện vi cùng Hứa Trừ phụ trách mở đường, Úy Chỉ cùng chỉ huy bố phòng, Tần Quỳnh thì chủ tính trung toàn cục. Làm cho người kinh ngạc chính là, bốn vị này tuyệt thế mãnh tướng bên trong, lại ẩn ẩn lấy Tần Quỳnh cầm đầu. Ngay tại bốn vị thần tướng thương nghị quân vụ thời khắc, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai? Hứa Trừ phản ứng nhanh nhất, cự truy trong nháy mắt vung lên, mang theo một trận cương phong. Đạo kia thân ảnh bề ngoài gầy yếu, cử chỉ lẳng lơ, nhưng ánh mắt lại băng lãnh sắc bén. Hắn lung lay trong tay huyền thiết lệnh bài, thanh âm nặng lớn. Bất Lương Nhân, thượng quan Bất Quyết, phụng Bất Lương xoáy lệnh, hiệp trợ chư vị tướng quân. Tần Quỳnh tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra thực hư, xác nhận không sai sau nhẹ gật đầu. Vĩ Chỉ cung thu hồi trường sóc, ồm ồm nói. Viên Thiên Cương ngược lại là nghĩ đến chú đáo. Thượng quan Bất Quyết lắc mông chi đem tháng gần nhất chỗ vẽ địa đồ mở ra, ngón tay chỉ hướng phía tây bắc hướng, thần sắc nghiêm lại. Chư vị tướng quân, thập vạn đại sơn không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỗ đó có cái động vật, gần nhất không quá an phận. Khoảng cách Hắc Long cấm quân cách đó không xa một tòa thâm sơn bên trong. Tí tách, tí tách. Đỉnh động giẫm xuống giọt nước rơi vào đặc dính dịch thể phía trên. Nhìn kỹ lại, toàn bộ động vật mặt đất nhỏ xuống đầy đất tanh hôi nước bọt. Hắc ám bên trong, vô số song đỏ tươi ánh mắt đống nhiên mở ra, tham lam nhìn về phía Hắc Long cấm quân vị trí. Đói, đói. Một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi nhúc nhích. Nó rũa ra phân nhánh đầu lưỡi, bắt lấy trong không khí tung bay người tới vị. Tươi mới mới đủ. Càng nhiều mắt đỏ tại Hắc ám bên trong sáng lên, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chương 64, bất quá là vì ta Đại Chu chống cự thú triều mà thôi. Chương 64, bất quá là vì ta Đại Chu chống cự thú triều mà thôi. Đêm khuya, bên cạnh đống lửa, bốn vị tướng quân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, cầm trong tay hung thú huyết đục. Điển Vi cầm trong tay viên kia đỏ tươi xà đầu hung hăng tách ra nát, canh hôi huyết dịch ở tại lửa trại phía trên, phát ra suy suy tiếng vang. Những này hung thú cùng yêu thú khác biệt, thể nội đều có cỗ sát khí, căn bản không thể dùng ăn. Hắn ghét bỏ lắc lắc tay, Hứa Chử dưới chân giẫm lên một cái hổ hình hung thú, cái kia yêu thú trưởng hoàng võ cảnh ngũ trọng tu vi, giờ phút này lại chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa gào rú. Hừ, Hứa Chử lạnh hừ một tiếng, hơi nhún chân, đầu hổ lên tiếng mà nát. Chỉ có tu vi, linh trí lại ngay cả năm tuổi hài đồng cũng không bằng. Vừa rồi đầu kia huyền võ cảnh đại xà, cũng bất quá sẽ hô vài câu đói thôi. Tân Quỳnh nhìn qua lửa trại, nhẹ nhàng thở dài. Nếu là có thể thuần phục những này hung thú, dùng để phục lao dịch ngược lại là vô cùng tốt. Đáng tiếc bọn chúng hung tính có thuần, ngoại trừ đuổi tận giết tuyệt, không còn cách nào khác. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận quỷ dị tiếng xào xạc. Vô số móng vuốt ma sát mặt đất, quái vật khổng lồ tại chỗ tối nhúc nhích. Hắc ám bên trong khí tức đông nhiên biến đến âm lãnh, liền gió đều mang mùi tanh hôi. Hắc Long cấm quân mặt không đổi sắc, thả ra trong tay công việc, nhặt lên trong tay vũ khí. Hứa Chử cơ lấy một bên đại truy, bắp thịt cả người kéo căng, trong mắt hung quang tăng vọt. Giận dữ hét: "Thằng nương tặc, có hết hay không?" Điển Vi cầm lấy song kích, sát khí đằng đằng nói: "Chư vị huynh đệ, nắm chặt đem phụ cận hung thú thanh lý mất đi." Lời còn chưa dứt, xa xa sơn lâm đột nhiên lay động, cổ thụ chọc trời ầm vang sụp đổ, mặt đất kịch liệt rung động. Ngay sau đó, vô số đỏ tươi quang điểm tại hắc ám bên trong sáng lên, lít nha lít nhít, như là địa ngục bên trong ác quỷ mở mắt. Thú triều lại tới. Lần này hung thú xa so trước đó càng thêm hung mãnh. Mỗi một đầu đều ít nhất là linh võ cảnh tu vi, cầm đầu vài đầu càng là đạt đến hoàng võ cảnh, hình thể to lớn, nanh đuốt sắc bén, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo sát khí. So vừa mới cái kia sóng lớn xà đái lĩnh tiểu hình thú triều cường không biết gấp bao nhiêu lần. Hắc Long cấm quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn tới thú triều, không hề sợ hãi. Những này hung thú vô luận lang hình, hổ hình vẫn là hung hình, tất cả đều bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, đỏ tươi trong con mắt chỉ có sát lục cùng thôn phệ dục vọng. Bọn chúng không biết đau đớn, cho dù bị chặt đoạn tứ chi, xé rách thân thể, vẫn sẽ điên cuồng cắn xé, không chết không thôi. khó trách Thiên Nhất Cung không tiếp xúc phạm Đại Chu quốc pháp cũng muốn trốn tránh điều động. Cũng chính là đại tần tinh nhuệ có thể thản nhiên chỗ chi, đổi cái khác tông môn quân đội, không chạy trốn đã không tệ. Thế mà, bọn chúng đối mặt là so hung thú càng hung bốn vị mãnh tướng. Điển Vi dẫn đầu xung ra, hoàng võ cảnh đỉnh phong tu vi ầm vang bạo phát, song kích tựa như tia chớp chém xuống. Một đầu hình thể như núi hắc lân cự hùng gầm thét đánh tới, lại bị hắn một kích bổ ra đầu, lại một kích chém ngang, cứ thế mà đem trọn đầu hung thú chém thành ba mũi. Máu tươi dâng trào, nội tạng rơi đầy đất, hắn lại liền lông mày đều không nhíu một cái. Hứa Chử cuồng cười một tiếng, cự truy vung lên, mang theo vạn quân lực nện xuống. Một đầu giống như mãnh hổ hung thú vừa phốc đến giữa không trung, liền bị hắn một truy vung trúng đầu, trong nháy mắt bạo liệt, thịt nát cốt cặn bã vang khắp nơi. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, cự truy quét ngang, những nơi đi qua, hung thú không phải là bị nện thành thịt nát, cũng là gân cốt vỡ vụn, đều thảm ngã xuống. Ý chỉ kính đức trường sóc như rồng, mỗi một kích đều tinh chuẩn tàn nhẫn. Thân hình hắn như điện, xông vào đàn thú, trường sóc đâm, chọn, chém, quét, động tác mây bay nước chảy. Một đầu hắc lân cự lang vừa nhảy lên, liền bị hắn một giáo xuyên qua vị trí hiểm yếu, lại hất lên, thi thể nện lật đếm đầu hung thú. Cước bộ không ngừng, trường sóc liền chạm, hung thú đầu từng biên phi lên, huyết trụ trùng thiên. Tân thúc bảo hung hãn nhất, song giản vung vậy ở giữa, kình phong gào thét. Hắn xông vào đàn thú dày đặc nhất chỗ, song giản như mưa to nện xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn liệt thạch chi lực. Một đầu hoàng võ cảnh hắc lân cự tích vừa mở ra miệng to như chậu máu, liền bị hắn một giản đạp nát hầm dưới, lại một giản đánh xuyên lồng ngực, nội tạng bạo liệt mà ra. Hắn giết đến cao hứng, song giản tung bay, hung thú chân cụt tay đứt tại trùng quanh hắn chồng chất thành núi. Cái kia cổ thú triều bên trong, tồn tại cường đại nhất rốt cục hiện thân, một tôn huyền võ cảnh nhị trọng hắc lân cự viên, thân cao gần 3 trượng, bắp thịt cả người như khối thép giống như nô lên, mỗi bước ra một bước đều chấn động đến mặt đất rạn nứt. Nó ngửa mặt lên trời gào hét, tiếng gầm chấn động đến trung quanh cây cối chặn ngang bẻ gãy, đỏ tươi hai mắt chết khóa chặt tấn thúc bảo. Có thể chỉ là vừa đối mặt, liền bị tần thúc bảo song giản chém nát đầu. Răng rác một tiếng, cái kia cứng rắn như huyền thiết xương đầu lại bị sinh sinh bổ ra, đỏ trắng chi vật phun ra ngoài. Tần thúc bảo nhướng mày, chỉ cảm thấy vừa mới đập một cái đầu so xanh cứng rắn. Bất quá cũng không có làm chuyện, tiếp tục hắn sát lục. Cảnh tượng như vậy trực tiếp để thượng quan Vân Khuyết nhìn ngây người. Đạp mã, cái gì gọi là vạn phu bất đáng chi dũng? Các ngươi đến cùng ai mới là hung thú? Hắc Long cấm quân kỷ luật nghiêm minh, cha thiếu bổ để lọt đem còn lại hung thú toàn bộ xử lý. Chiến trường rất nhanh khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có đầy đất tàn chi cùng mùi máu tanh nồng đậm. Bốn vị manh tướng thu binh mà đứng, trên thân sát khí chưa tán, dường như bốn tôn sắt thần hàng lâm nhân gian. Hứa Chử đem lại truy hướng mặt đất một sự, chấn động đến mặt đất đều run rẩy. Hắn lau máu đen trên mặt, nhếch miệng cười nói: "Hán Nương, hoạt động phía dưới gân cốt cũng không buồn ngủ." Nói xong cơ lấy cự truy, quay người đối với sau lưng Hắc Long cấm quân tướng sĩ nhóm quát: "Huynh đệ nhóm, tối nay thêm chút sức nhi, vì bệ hạ khai cương thác thổ." Tuân lệnh. Năm vạn tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn mây xanh. Tân Thúc Bảo đem song giản cắm vào hông, quay đầu nhìn về chỗ rừng sâu. Đều giữ vững tinh thần đến, trong rừng này đồ vật có thể không chỉ chừng này. Hắn vừa dứt lời, nơi xa lại truyền tới từng trận tiếng thú giống gừ gừ, so lúc trước càng thêm hung lệ. Bốn vị manh tướng nhìn nhau cười một tiếng, không những không sợ, ngược lại lộ ra hiếu chiến hưng phấn. Hắc Long cấm quân các tướng sĩ cũng đều nắm chặt binh khí, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, chỉ đợi trận tiếp theo chém giết. Đại Chu quốc đô, Huyền Kinh thành, hoàng cung chỗ sâu. Kim Bích Huy hoàng ngự thư phòng bên trong, dưới ánh nến. Đại Chu hoàng đế một bộ màu vàng kim long bào, mở ra lấy gần nhất chiến báo. Thần sắc đạm mạc, hắn ánh mắt tại trong câu chữ lảo qua, dường như hết thảy đều nắm trong tay. Đột nhiên, phía sau của hắn vô thanh vô tức hiện lên một bóng người, vì một chân trên đất, thấp giọng nói: "Bệ hạ, biên cảnh truyền đến cấp báo, xuất hiện một chi không biết tên quân đội, đang cùng hung thú chém giết." Đại Chu hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là khẽ cười một tiếng. "A, Thiên Nhất cung trốn đi tòa kia động thiên bên trong đi ra a." Tại phía sau hắn, treo một bức to lớn địa đồ, phía trên lít nha lít nhít ghi chú mấy ngàn động thiên vị trí, mỗi một cái đều đại biểu cho thế lực khác nhau, tài nguyên, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là bị Đại Chu thu phục, mà tại địa đồ biên giới, một chỗ mới đánh dấu hồng điểm phá lệ bắt mắt. Nơi đó vị trí chính là Đại Tần động tiên chỗ. Nghĩ không ra tòa kia động tiên phát triển cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể làm ta Đại Chu động tiên phúc địa sử dụng. Bóng người thấp giọng nói: "Bệ hạ, cần hiện tại đánh tan những quân đội kia sao?" Đại Chu hoàng đế nhếch miệng lên một vẻ trêu tức đủ cười: "Gấp cái gì, bọn hắn bất quá là vì chúng ta chống cự thú triều mà thôi. Chờ bọn hắn đem hung thú cho ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta lại ra mặt thu phục động tiên, há không dùng ít sức?" "Bệ hạ anh minh." Đại Chu hoàng đế phất phất tay, ra hiệu lui ra. Đợi ngự thư phòng bên trong yên tĩnh như cũ, hắn ánh mắt lần nữa hướng về địa đồ, trong mắt lóe lên một tia lành ý mới động thiên thế lực. "Hy vọng các ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, đừng để trông quá thất vọng." Huyền Kinh thành một chỗ trong hẻm nhỏ, một vị mang theo huyền thiết mặt nạ hắc bảo nhân thoáng hiện. Vẫn là cái này Đại Chu quốc đô tình báo so sánh toàn. Chương 65, Hàm Cốc Quan. Chương 65, Hàm Cốc Quan. Bất quá 3 ngày thời gian, Điện Bi, Hứa Chử, Úy Chỉ Kính Đức, Tần Thúc Bảo bốn vị mãnh tướng xuất lĩnh 5 vạn Hắc Long cấm quân, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế quét ngang phương biên mấy trăm dặm. Bọn hắn một đường khai sơn dẫn đường, đem nguyên thủy xâm lâm san bằng, đem thú hang từng cái nổ, quả thực là đem mấy trăm vạn người quy mô sinh tồn không gian, cứ thế mà mở ra đến. Lý Thái Thương tự mình dẫn 50 vạn đại quân hàng lâm mảnh này khoáng đạt thổ địa. Nơi này đã theo man hoang rừng cây, liên miên sơn phong biến thành khoáng đạt bình nguyên. Lý Thái Thương lập tức nhấc vung tay lên. Cựu Mục trấn giới đại trận cùng Huyền Hoàng bất diệt trận đồng thời rơi xuống, hai đạo trùng thiên quang trụ vụt lên từ mặt đất. Cựu ngục trấn giới đại trận lập hạ trong nháy mắt, cái kia đẳng cấp cao hơn hung thú khí tức liền để nơi xa trong núi sâu phổ thông hung thú run lẩy bẩy. Huyền Hoàng bất diệt trận thì là bắt đầu hấp thụ địa mạch chi lực. Trận pháp chi lực bao phủ mấy trăm dặm, một đạo đại biểu lấy đại địa giống như cẩn trọng quang cháo chậm rãi hình thành. Chấm chính là ở đây thành lập bền chắc không thể phá được hùng quan. Cửa này mệnh danh là Hàm Cốc Quan. Tiếng nói vừa ra, 50 vạn đại quân hành động. Các vị tướng sĩ các ti kỳ trước, một tòa hùng vĩ quan thành hình dáng chính đang nhanh chóng thành hình. Bốn vị mãnh tướng phân thủ tứ phương, bảo đảm xây thành quá trình không có sơ hở nào. Đến mức xây thành cụ thể sự vụ, Lý Thái Thương toàn quyền giao cho Gia Cát Lượng. Lý Thái Thương phát hiện thừa tướng thật sự là bản năng, vô luận chính mình đem chuyện gì vụ giao cho hắn, thừa tướng đều có thể xuất sắc hoàn thành. Tựa như lần này hùng quan bản thiết kế, cũng là thừa tướng nhịn mấy cái đại đêm nấu đi ra. May mắn cái này thế giới thừa tướng tu vi không tầm thường, không phải vậy còn thật gánh không được Lý Thái Thương như thế sai sự. Lý Thái Thương gọi tới thượng quan Vân Quyết. Vị này bất lương nhân giáo úy tuy nhiên mọc ra một tấm thô kệch đại thúc mặt, lại vẫn cứ vẻ gượng ép, cử chỉ lẳng lơ. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ âm nhu chi khí, nhất là cặp kia thỉnh thoảng nết lên tay hoa, cả người thì một cái ẻo lạ. Nhìn đến Lý Thái Thương tâm lý một trận ác hàn. Nhất là nguyên tắc bên trong tiểu tử này còn có đồng tính chi đam mê. Nghĩ không ra ta Đại Tần Nam Nhi, còn có ai khanh bực này độc đáo người. Lý Thái Thương ngữ khí bình thản, lại làm cho thượng quan Vân Khuyết toàn thân run lên. Quỳ rạp trên đất thượng quan Vân Khuyết thân thể run rẩy, có chút sợ hãi. Hắn mặc dù là Lý Thái Thương triệu hắn đi ra, nhưng vừa triệu hắn đi ra một khắc này, Lý Thái Thương liền đem bọn hắn những thứ này bất lương nhân toàn kín đáo đưa cho Viên Thiên Cương. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Lý Thái Thương còn là lần đầu tiên gặp mặt. Thượng quan Vân Khuyết bên trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn đối bất lương soái Viên Thiên Cương tuyệt đối trung thành, đối Lý Thái Thương càng là khăng khăng một mực. Nhưng vị này bệ hạ tính cách, hắn chỉ có thể theo bất lương soái Viên Thiên Cương trong miệng có biết một hai. Bệ hạ là cái trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát minh quân. Đại soái là đánh giá như thế bệ hạ. Nghĩ đến chính mình thích nam nhân đam mê, thượng quan Vân Khuyết hiện tại là như ngồi bàn trông. Cái này thời đại, tầm thường người đều khó mà tiếp nhận, huống chi là cao cao tại thượng đế vương. Bệ hạ, vi thần biết tội, vi thần nhất định đổi, không vì ta Đại Tần Nam Nhi bôi nhọ. Thượng quan Vân Khuyết thanh âm phát run, mồ hôi trên trán giọt rơi xuống đất. Lý Thái Thương nhìn lấy cái này cao lớn thô kệch hán tử nơm nớp lo sợ dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên tắc bên trong, người này tuy nhiên mọi việc đều thuận lợi, Viên Thiên Cương càng là đánh giá này vì cỏ đầu tượng, lập trường không kiên định. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, người này mặc dù tính cách phức tạp, nhưng cũng là trung dũng chi sĩ. Vô luận là đối bất lương xoáy cái kia gần như bệnh trạng phục tùng, còn là hắn đối Lý Tinh Vân nỗ lực. Thậm chí tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, sợ bởi vì chính mình trúng độc mà phạm phải sai lầm lớn, bị người đối mặt tử vong. Phần này đảm đương, phần này quyết tuyệt, há lại tầm thường người có thể làm được. Mặc dù làm nữ nhi hình dáng, nhưng làm được đều là đại trượng phu tiến hành. Lý Thái Thương khoát tay áo. Chấm không có quái tội ngươi ý tứ. Ngẩng đầu lên đi. Thượng quan Vân Khuyết nơm nớp lo sợ ngồi thẳng lên, lại vẫn không dám nhìn thẳng Lý Thái Thương. Hắn trên mặt viết đầy sợ hãi, sợ bởi vì chính mình nguyên nhân, ảnh hưởng bất lương nhân, đại soái tại bệ hạ trong lòng hình tượng. Ngươi sự tình, chấm đều biết. Chấm hỏi ngươi, ngươi là có hay không có ép buộc người khác? Phải chăng có luyến đồng? Thượng quan Vân Khuyết kiên định lắc đầu. Thần không dám. Bất lương nhân nếu có dám tuân quốc pháp người, đại soái sẽ thanh lý môn hộ. Lý Thái Thương tiếp tục nói. Cái kia là đủ rồi, ngươi làm sự tình, so rất nhiều tự xưng là đại trượng phu người đều muốn quang minh lỗi lạc. Chấm dùng người, nhìn chính là bản sự, là trung tâm, không phải những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Thượng quan Vân Khuyết hốc mắt đột nhiên có chút phát hồng. Nhiều năm qua, hắn sớm thành thói quen bị người chỉ điểm, thậm chí chính mình cũng thường xuyên tự dễ ước. Có thể giờ phút này, vị này cao cao tại thượng đế vương, lại cho hắn trước nay chưa có tán thành. Hắn chỉ nhớ rõ đại soái trong miệng cái kia không cho phép một điểm hạt cắt đánh giá, quên đằng sau minh quân đánh giá. Vậy hạ. Hắn thanh âm nghẹn nào, lần này không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì cảm động. Vi thần ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không phụ bệ hạ nhờ vả. Đem các ngươi dò xét đến tình báo để chấm nhìn xem. Tuân chỉ, bệ hạ mời xem. Thượng quan Vân Khuyết đem sớm đã chuẩn bị xong mật báo giao cho Lý Thái Thương. Phần tình báo này ghi chép đến cực kỳ tường tận, trong vòng phương viên mấy trăm dặm sở hữu thú hang vị trí, hung thú chủng loại, số lượng phân bố đều đánh dấu đến rõ ràng ràng. Khó trách điển vi bọn người có thể thế như trẻ tre, ngắn ngủi 3 ngày thì bình định mảnh này khu vực. Bất quá, cả bộ mật báo đối đại chu tình báo ghi chép giải rác, chỉ có 2 câu. Một câu là ở ngoài mấy ngàn dặm, có cao vút trong mây thành tưởng chống cự thú triều. Một câu là có tự xưng thú vương giáo phái tại Lan gia tín ngưỡng hung thú giáo nghĩa, tại biên cảnh cảng Trần Lan đã có không ít đại chu con dân bắt đầu cung phụng hung thú. Hắn dương mắt nhìn về phía cung kính đứng thẳng thượng quan Vân Khuyết. Các ngươi không có ngộ đến đại chu quân đội sao? Thượng quan Vân Khuyết lắc đầu. Không có, vì thu hoạch tình báo, đại soái đã tiến về đại chu quốc đô. Lý Thái Thương gật gật đầu, tâm lý gọi thẳng khá lắm. Không hổ là Viên Thiên Cương, hành sự quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Ta để hắn làm thám báo dò xét xung quanh, hắn đủ tốt, trực tiếp chui vào địch quốc đô thành đi. Có điều hắn cũng không lo lắng Viên Thiên Cương an nguy, đại chu có thể bắt lấy Viên Thiên Cương người còn chưa ra đời đâu. Lấy bị tiêu bất lương soái thủ đoạn, giờ phút này nói không chừng đã lẫn vào đại chu triều đình, ngay tại một góc nào đó mắt lạnh quan sát đến hết thảy. Truyền lệnh xuống, tăng tốc Hàm Cốc Quan kiến thiết tiến độ, cần phải tại đại soái trở về trước hoàn thành kiến thiết. Mặt khác, để bốn vị tướng quân tăng cường biên cảnh tuần tra, như có dị thường lập tức đến báo. Thần cái này đi làm. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó liền nghe được Lý Phủ Diêu thanh lãnh tiếng quát. nhị ca, bắt đến mấy cái Lan gia tà giáo, muốn xem xét sao? Lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Phủ Diêu đơn tay mang theo ba cái hình dung tiểu tụy lão giả nhanh chân đi vào. Mấy cái này lão nhân thiếu cánh tay của chân, lão giả cầm đầu càng là mù một con mắt. Bọn hắn mặc lấy hung thú chế thành màu đen giáp cừu, trong miệng không biết nói thầm lấy thứ gì. Nếu không xem xét, ta trực tiếp giết. Lý Phủ Diêu sát khí đằng đằng nói, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ ba phần. Làm tiếp trước chấp trưởng thiên hạ nữ đế, nàng thống hận nhất cũng là những thứ này mê hoặc nhân tâm tà giáo tổ chức. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận đánh lấy cái gì chiêu bài tổng giáo, cuối cùng đều sẽ dao động triều đình căn cơ. Huống chi trước mắt những thứ này tự xưng thú vương giáo tiên điên, vậy mà sùng bái những cái kia tàn bạo hung thú. Lý Thái Thương ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ lấy mấy cái này tà giáo đồ. Ba người này tu vi đều rất cao, hai người là linh võ cảnh tu vi, cầm đầu độc nhãn lao giả càng là hoàng võ cảnh tu vi. Dạng này tu vi người tại Đại Chu đã có thể nói là nhất phương hào cường, có thể sống được rất tư nhuận. Nhưng trước mắt này ba người lại luân lạc tới thê thảm như thế tình trạng. Độc nhãn lao giả chú ý tới Lý Thái Thương ánh mắt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng. Hai tử a, ngươi sợ hãi thú chiều sao? Chớ có sợ hãi a, đem huyết nhục hiến cho thánh thú, cũng không phải là tiêu vong, mà chính là trở về vĩnh hằng trước ngực. Bọn hắn răng nhọn là độ thế thuyền, mang chúng ta tiến về không đau không khổ nhạt thổ a. Nhắm mắt lại đi, làm thú nhóm hô hấp phất qua ngươi lọn tóc, ngươi sẽ nghe gặp sở hữu chết đi thân nhân đều đang kêu gọi. Đây cũng không phải là biệt ly, chỉ là đổi một loại phương thức thủ hộ nhân gian. Làm cản, muốn chết, lao thất phu. Lý Phù Diêu, cao lực sĩ cùng Mao Tương nghe vậy giận dữ, đồng thời gầm hét. Lý Phù Diêu trong mắt hàn quang lóe lên, nhấc chân liền đem độc nhãn lao giả đạp ngã xuống đất. Cẩm Y Liễu vệ nhóm đã đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể đem những thứ này tà giáo đổ giải quyết tại chỗ. Lý Thái Thương thần sắc đạm mạc, khoát tay áo, ra hiệu an tâm chớ đổi. Chậm rãi đi đến độc nhãn lao giả trước người, cúi đầu nhìn lấy ánh mắt của Nhật, cử chỉ điên cuồng độc nhãn lao giả. Còn muốn tiếp tục diễn tiếp sao? Lại giả ngây giả dại, chấm liền hạ lệnh giết sạch biên cảnh sở hữu Đại Chu bình dân. Ngươi thấy phía ngoài quân đội sao? Ngươi biết chấm có cái này năng lực. Chương 66, đây là đại trượng phu. Chương 66, đây là đại trượng phu. Lý Thái Thương gặp ba người vẫn là thờ ơ, vẫn tại nói lẩm bẩm. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quay người hướng ngoài điện trầm giọng kêu. Hoắc Khứ Bệnh, có mặt tướng, đem ngươi phiêu kỵ quân đoàn kéo ra ngoài thao luyện thao luyện. Gặp ngươi thì giết, chấm cho ngươi tính toán quân công. Hoắc Khứ Bệnh hai mắt tỏa sáng. Tuân chỉ. Bệ hạ, ngài thì nhìn mặt tướng a. Nói xong quay người thì muốn rời đi. Chờ một chút. Độc nhãn lao giả rốt cục không trang xuống dưới, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắn cái kia độc nhãn giờ phút này thư thái sắc bén, đâu còn có nửa phần đục ngầu điên cuồng thái độ. Tân hoàng bệ hạ, ngài là cao quý nhất quốc tri quân, tội gì khó xử những cái kia áo quần rách dưới bách tính nhà khổ. Lý Thái Thương cười lạnh một tiếng, nói: ngươi một thân hoàng võ cảnh tu vi, rõ ràng có thể tại Đại Chu làm nhất phương hào cường, vì sao muốn lan ra loại này tà giáo giáo nghĩa? Độc nhãn lao giả sắc mặt biến ảo không ngừng, không trả lời ngay. Tín ngưỡng những cái kia không để ý tới trí chỉ biết đói khát hung thú, hưởng cho các ngươi nghĩ ra được. Đáng hận hơn chính là, còn dám đem loại này tà giáo lan ra đến ta Đại Tần quốc thổ tới. Độc nhãn lao giả thần sắc biến ảo không ngừng, thấp giọng nói: nơi này không phải thập vạn đại sơn địa giới à? Chấm cho ngươi cái này mắt cũng đâm mù, không nhìn thấy chấm đã đánh xuống nơi này, ở chỗ này xây thành xây quan sao? Kể từ hôm nay, cái này phạm vi ngàn dặm cương thổ tận về Đại Tần sở hữu. Đã như vậy, sở hữu núi non sông suối, thảo mộc sinh linh, lê dân bách tính, thậm chí những này hung thú đều là chấm Đại Tần. Lý Thái Thương môi nói một câu thì tiến về phía trước một bước. Bao quát các ngươi những thứ này giả thần giả quỷ tà giáo đồ, đã bước vào ta Đại Tần cương thổ thì đều phải ấn Đại Tần quy củ đến. Nơi đây, Lý Thái Thương rất giống cổ Hoa Hạ một vị không nguyện ý lộ ra tính danh đế vương. Hắn nhìn lấy rộng lớn thổ địa cùng nhân khẩu, hô to: ngạch dọn, đều là ngạch dọn, hết thảy đều là ngạch tích. Trong điện chúng tướng nghe vậy, ào ào trợn mắt nhìn. Lý Phù Diêu bội kiếm hàn quang lang liệt, đã khoác lên độc nhãn lão giả trên cổ. Cao lực sĩ sầm mặt lại đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mao Tương thì mang theo Cẩm Y Liễu vệ đem ba người bao bọc vây quanh, phong tỏa sở hữu đường lui. Độc nhãn lão giả toàn thân run rẩy, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, trầm giọng hỏi: cái kia quý triều 50 vạn quân đội lại ở chỗ này chống cự thú triều sao? Cái này phạm vi ngàn dặm bách tính lại nhận tần hoàng bệ hạ che chở sao? Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng, tay đè chuôi kiếm. Quân nhân không hộ quốc hộ dân, tìm cây cột đâm chết được rồi. Lý Thái Thương thần sắc đạm mạc, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt. Chấm muốn khai cương thác thổ, tự nhiên muốn bình định thập vạn đại sơn. Tại chấm quốc thổ bên trong bách tính chính là tần nhân, chỉ cần bọn hắn phục tùng thống trị, phục tùng Đại Tần luật pháp, chấm tự nhiên sẽ che chở bọn hắn. Lời còn chưa dứt, độc nhãn lao giả đột nhiên nổi lên, lao thẳng tới Lý Thái Thương mà đến. Lý Thái Thương nhướng mày, mặt lộ vẻ căm ghét mà lui lại một bước. Cao lực sĩ phản ứng cực nhanh, nhấc chân cũng là một cái trọng thích, đem lão giả đạp té xuống đất. Lao thất phu, muốn chết ra ngươi. Thế mà độc nhãn lao đầu ngẩng mặt làm ngơ, túi người dài bái, nước mắt nước mũi chảy ngang. Tân hoàng bệ hạ như nguyện che chở Đại Chu biên cảnh con dân, lão hủ nguyện dẫn toàn thể thú vương giáo thành viên quy thuận Đại Tần. Lý Thái Thương nhíu mày, nói: không phải che chở ngươi Đại Chu con dân, là ta Đại Tần con dân. Độc nhãn lao đầu khóc liên tục dập đầu, cái chán đập đến phanh phanh rung động. Lý nên như thế, thảo dân sẽ để cho thú vương giáo toàn thể giáo đồ quy thuận Đại Tần. Cao lực sĩ phát giác việc này kỳ quặc, lập tức ra hiệu bên cạnh thị vệ đi mời Gia Cát Lượng đến đây thương nghị. Gia Cát Lượng cước bộ rất nhẹ, đi vào đại điện. Lý Thái Thương ánh mắt híp lại. Người này hiện tại biểu hiện ra, không không giống như là một cái mê hoặc nhân tâm, nhu đồ bất chính tà giáo đồ, ngược lại như cái lo nước thương dân láo giả. Ngươi trăm phương ngàn kế lan ra giáo nghĩa, tụ lại nhiều như vậy giáo đồ, cứ như vậy cam tâm vi thuận đại tần sao? Độc Nhãn lao đầu cười khổ một tiếng, cái tia độc trong mắt lộ ra lấy thật sâu mọi bệnh. Làm cho biên cảnh bách tính sống sót, chúng ta cần gì phải sáng lập thú vương giáo lửa mình dối người đâu? Lý Phủ Diêu cười lạnh, sống sót còn không đơn giản. Ngươi đại chu quân đội không lớn hơn ta tần kém, co lại một bên không là được. Điện hạ có chỗ không biết, cái kia cao vút trong mây thành tường không chỉ là dự phòng thú triều, cũng là phòng ngừa biên cảnh bình dân tiến nhập đại chu cảnh nội. Cái gì? Chính mình quân đội phòng ngự chính mình bách tính nghèo khổ. Lý Thái Thương cao mày, nghi hoặc không hiểu. Vì cái gì? Nếu muốn chống cự thú triều, những cái kia phổ thông bình dân liền phổ thông hung thú đều giết không chết, lưu tại ngoại cảnh bất quá là cho hung thú ngay miệng lương. Nói đến đây, Lý Thái Thương biến sắc, đồng tử hơi co lại. Ba cái khuôn mặt tiểu tụy lao đầu thần sắc bi thương. Độc Nhãn lao đầu nói, xem ra bệ hạ đã biết, không sai, cũng là để biên cảnh bách tính làm hung thú khẩu phần lương thực, để bọn hắn cho ăn no những cái kia hung thú. Hung thú tính cách tàn bạo đói khát, cho ăn no một bộ phận hung thú về sau, thú triều hung tính liền sẽ giảm bớt, dùng biên cảnh tiện dân mệnh, đổi lại chu quân đội nhỏ hơn thương vong, đây chính là triều đình tính kế. Nói, Độc Nhãn lao đầu tự rêu cười một tiếng. Dù là dùng ngàn vạn bách tính nghèo khổ, đổi một cái thiên nhân cảnh binh lính sinh mệnh, đó cũng là kiếm lời đó à? Mọi người ở đây đều là sợ hãi cả kinh. Hô trướng. Hoắc Khứ Bệnh đống nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Lý Phù Diêu sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay hơi hơi phát run. Thì liền luôn luôn trầm ổn cao lực sĩ, giờ phút này cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Gia Cát Lượng khuôn mặt băng lãnh. Lý Phù Diêu cắn môi, trầm giọng hỏi: vậy các ngươi làm sao sống được? Độc Nhãn lao đầu vẻ mặt ngây ngô nói: sát thực biên cảnh bách tính không cách nào chống cự thú triều, nhưng người tổng sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Bất kể như thế nào, người tổng sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Người còn sống sót tiếp tục phồn diễn sinh sống. Mà lại, Đại Chu cũng tại liên tục không ngừng đem bách tính xua đuổi biên cảnh. Ban đầu là tử hình tù phạm, về sau cũng là cảnh giới thấp kém, số tuổi thọ gần lão nhân, lại đến sau cùng cũng là thiên phú thấp, cả đời cảnh giới khó cao phụ nữ và trẻ em. Vậy hạ như biết, bây giờ cái kia tường cao bên ngoài bách tính, nhanh muốn vượt qua tường cao Đại Chu 36 châu. Đại Chu 36 châu phồn bình à, tất cả mọi người tán thưởng đường triều thánh thiên tử. Cũng không có phụ nữ và trẻ em, không có lao nhân, tất cả đều là giống chọn lựa ra súc một dạng tuyển ra tới thanh niên trai trăng, có thể không phồn bình sao? Độc Nhãn lao đầu cái kia không có mắt đồng tử chạy xuống huyết lệ. Đại điện bên trong lâm vào yên lặng. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng. Bất luận vương triều hưng suy, bách tính đều là khổ a. Lý Phủ Diêu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Làm kiếp trước nữ đế, nàng cũng biết không ít bạo quân, có thể cũng không thể nào hiểu được Đại Chu thiên tử hung ác. Lý Thái Thương ánh mắt nghiêm trọng, hỏi: vậy các ngươi đâu? Tu vi cao thâm, vì sao muốn tới này khổ rất chi địa? Vì sao muốn truyền bá tín ngưỡng hung thú giáo nghĩa? Ba người chỉnh lý quần áo, tuy nhiên đó là hung thú áo lông, đi một cái cực là tiêu chuẩn đại lễ. Thảo Dân là Kiếm Nam Châu con cháu họ Dương, Đại Chu Quá Học phủ học sinh. Thảo Dân là Vân Trạch Châu Cao thị tử đệ, Đại Chu Quá Học phủ học sinh. Thảo Dân là Thương Nô Châu Tống thị tử đệ, Đại Chu Quá Học phủ học sinh. Lý Thái Thương nói: thế ra tử đệ vẫn là người đọc sách. Các ngươi nếu biết biên cảnh bách tính nghèo khổ, vì sao còn muốn truyền bá loại này tà giáo hại người? Độc Nhãn lao đầu tự rêu cười cười: bệ hạ, một chén bọc lấy mật đường chấm ỉu, tổng thắng qua sạc hầu đốt tâm xuyên ruột độc a. Chúng ta làm sao không biết thú vương giáo mê hoặc nhân tâm, ngu muội bách tính, nhưng luôn có thể để trong lòng bách tính có một tia an ủi. Bệ hạ, ngươi nhìn ta nhóm thương thế trên người đều là cùng hung thú đọ sức mà có. Chúng ta đọc sách thánh hiển, lại cứu không được thế nhân, chỉ có thể dùng cái này tà giáo đến lừa mình dối người mà thôi. Nói đến chỗ này, ba cái lao giả kềm nén không được nữa, bò trên mặt đất khóc giống. Tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, phản phất muốn đem những năm này quất nhục cùng tuyệt vọng đều phát tiết đi ra. Lý Phủ Diêu sát khí đằng đằng: các ngươi Đại Chu thật sự là nát đấu. Dạng này vương triều còn giữ làm cái gì? Hoắc Khứ Bệnh tần kiếm vung dậy: đạp mã, vậy hạ, giết hắn Đại Chu, đem Đại Chu bản đồ đặt vào đại thần, để cho ta mang theo phiêu kỵ quân đoàn, sói lở hắn Đại Chu quốc đô. Lý Thái Thương lúc này trong mắt đã mất nửa phần căm ghét. Hắn tiến lên một bước, tự tay đỡ dậy cái kia đầy người ô uế độc nhãn lao giả, trịnh trọng nói: đây là đại trượng phu, chân nghĩa sĩ vậy, đến ta đại tần làm quan. Chương 67, dân chúng lầm than khắp nơi. Chương 67, dân chúng lầm than khắp nơi. Cái này ba cái lao đầu xác thực đáng giá để người khâm phục. Bọn hắn vốn là thế gia tử đệ, càng là Đại Chu thái sư phủ môn sinh đắc ý, đường đường thiên tử môn sinh. Lấy ra thế của bọn hắn bối cảnh cùng thiên phú mới học, bạn có thể dễ dàng mà đưa thân triều đường, trở thành người người hâm mộ đạt quan hiển quý. Bọn hắn thân bằng hảo hữu, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại bị khu trục đến biên cảnh trên danh sách. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác từ bỏ cẩm tú tiền đồ, từ bỏ cơm ngon áo đẹp hậu đãi sinh hoạt, từ bỏ làm cho người hâm mộ thân phận tôn quý, dứt khoát đi tới nơi này khổ hàn biên cảnh chi địa, vì những cái kia bị Đại Chu triều đình coi là hung thú đồ ăn dân chúng buôn tẩu kêu khóc. Mấy chục năm qua, bọn hắn tu vi tiềm lực bị một chút xíu ép khô, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi thẩm thấu quần áo. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn không có vứt bỏ những thứ này áo quần rách dưới bách tính nghèo khổ. Tình nguyện phủ thêm tà giáo ô danh, cũng phải cho tuyệt vọng dân chúng trong lòng lưu lại một tia an ủi. Bọn hắn là kẻ ngu sao? Không, là bọn hắn sách thánh hiền đọc nhiều lắm. Bọn hắn không cách nào vứt bỏ bình dân tại không để ý. Bọn hắn không cách nào trơ mắt nhìn lấy lê dân bách tính chịu khổ gặp nạn. Sĩ không thể không có hoàng nghị, gánh nặng đường xa. Dân chúng lầm than khắp nơi đầy thanh huyết, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. Lý Thái Thương phát ra từ nội tâm kính nể dạng này người. So với những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại đối bách tính khó khăn làm như không thấy triều đường chư công, cái này ba cái tà giáo đầu mục ngược lại càng xứng với thánh nhân môn đồ xưng hảo. Ba người các ngươi đến Đại Tần làm quan đi. Lý Thái Thương đầy mắt thưởng thức nhìn lấy ba người. Độc Nhãn lao đầu thanh âm khàn giọng, lại mang theo cầu khẩn. Bệ hạ, lão hủ không cầu gì khác, chỉ nguyện ngài có thể che chở cương vực bên trong lê dân bách tính. Lý Thái Thương trịnh trọng gật đầu. Đây là tự nhiên. Phàm tại chấp quốc thổ phía trên, tuân ta Đại Tần luật pháp giả, đều là Đại Tần con dân. Chấm đã ủy quân phụ, tự nhiên bảo hộ bọn hắn chu toàn. Mông điểm. Lý Thái Thương hướng ngoài điện kêu gọi nói. Một áo đen hắc giáp trung niên tướng quân theo ngoài điện đi tới, quỳ một chân trên đất. Có mặt tướng. Chấm mệnh ngươi xuất lĩnh ngươi trưởng thành quân đoàn hướng Đại Chu quyết trường một bên. Dám có Đại Chu binh lính ngăn cả người. Giết không tha. Tuân chỉ. Lý Phủ Diêu lên tiếng nói. Nhị ca, ta cũng muốn đi. Nàng hai đầu lông mày khí khái anh hùng hứng hực, tuy là thân nữ nhi, lại so rất nhiều nam nhi càng lộ vẻ phong khoáng. Tính cách của nàng cũng là phong khoáng ngông nên, hào sảng thoải mái. Tuy là kiếp trước nữ đế, nhưng lại có tinh thần hiệp nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, nàng có một chút cùng Lý Thái Thương rất giống. Khoai ý ân cửu, trong lòng tức giận, tại chỗ liền phải tung ra đến. Lý Thái Thương không có ngăn cản, mà chính là trầm giọng nói ra. Có thể, nhưng hết thể muốn nghe Mông Điểm tướng quân chỉ huy. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh cũng kìm nén không được, cất cao giọng nói. Vậy hạ, mặt tướng cũng muốn đi. Lý Thái Thương gật gật đầu. Ngươi cũng đừng cùng bọn hắn, 10 vạn phiêu kỵ ở chỗ này cũng vô pháp triển khai, ngươi thì mang theo ngươi 800 kỵ, bắt mấy cái đầu lươi trở về. Hoắc Khứ Bệnh trong mắt tinh quang một lóe. Tuân mệnh, vậy hạ. Hoắc Khứ Bệnh biết thành thành thật thật bắt mấy cái đầu lươi trở về sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn cũng không phải là cái kia ngàn dặm cực nhanh tiến tới, trực đảo vương đỉnh quán quân hầu. Lý Thái Thương biết không? Hắn đương nhiên biết. Hắn biết Hoắc Khứ Bệnh không thể bị khung bó, muốn để hắn thỏa thích phát huy tài năng của hắn. Nhưng 10 vạn tinh nhuệ quá mức dễ thấy, 800 vừa vặn. Mông Điểm mang theo 30 vạn đại quân, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng Đại Chu biên cảnh tưởng cao phổ biến. Chi này trường thành quân đoàn khí chất thì như là bọn hắn chủ soái đồng dạng, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm cẩn có thứ tự. Đại quân phổ biến ở giữa, phá hủy nguyên thủy xâm lâm. Nộ núi rời núi, nộ bờ sông điền hạ. Hành quân trên đường cũng gặp phải không ít cằn cỗi thôn trang. Những thứ này thôn trang đều là bị khu chạy tới nơi này bách tính tạo dựng lên. Bọn hắn chết lặng nhìn lấy chậm chạp phổ biến Đại Tần vệ sĩ, thân thể máy móc giống như tìm địa phương giấu đi. Thế mà, bọn hắn trong mắt nhưng lại chưa có quá nhiều hoảng sợ. Đối với mấy cái này chịu đủ khó khăn, thời khắc tại trên con đường tử vong rẽ rựa bách tính tới nói, những người này lại đáng sợ, còn có thể có khu đuổi bọn hắn Đại Chu binh lính đáng sợ sao? Còn có thể có tàn nhẫn khát máu hung thú đáng sợ sao? Đợi đến phát hiện những binh lính này đối bọn hắn cũng không có ác ý thời điểm, bọn hắn dần dần buông xuống cảnh giác, ào ào đi ra rách nát phòng ốc, dùng hiếu kỳ mà ánh mắt cảnh giác đánh giá những trang bị này tinh xảo Đại Tần duệ sĩ. Trường thành quân đoàn binh lính cũng tò mò nhìn những thứ này gầy trơ cả xương bách tính. Bọn hắn kinh ngạc chính là, những thứ này nhìn như yếu đuối lưu dân, tu vi lại đều không tầm thường, phần lớn đạt đến huyền hải cảnh, tông sư cảnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy vị đại tông sư cấp bậc cao thủ. Chỉ bất quá, những người này lại áo quần rách rưới, khoác trên người lấy không biết cái gì cho tê dại chế đồ vật, ăn không biết cái gì làm thành hắc hổ trạng đồ ăn. Gầy trơ cả xương trên thân thể hiện đầy vết thương, ánh mắt bên trong lộ ra chết lặng cùng tuyệt vọng. Tần quân tướng sĩ nhóm gặp qua loại ánh mắt này, những cái kia chuồng heo bài nốt cừu bên trong xúc vật cũng là loại ánh mắt này. Tần quân tướng sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Tại Đại Tần, phổ thông dân chúng tu vi kém xa tít tắp những người này đâu, có thể Đại Tần phổ thông người dân cũng có thể thỏa mãn một ngày ba bữa nhu cầu cơ bản, ngẫu nhiên còn có thể ăn nên làm giá thịt. Trong nhà nếu là gia có tu luyện thiên phú hải tử, Đại Tần sẽ còn miễn phí giúp đỡ hải tử tu luyện. Cho nên, trường thành quân đoàn các tướng sĩ còn là lần đầu tiên gặp thê thảm như vậy tông sư, đại tông sư nhóm. Cái này, đây quả thật là đại tông sư. Một tên tuổi trẻ Tần quân binh lính nhỏ giọng thầm thì, nhìn cách đó không xa một cái ngay tại gặm ăn vỏ cây láo giả. Cái kia lão giả trên thân mơ hồ tản ra đại tông sư khí tức, lại còn lưng lưng, hai tay run rẩy cơ hồ cầm không vững đồ ăn. Trường thành quân đoàn các tướng sĩ, nhiều hứng thú đem trên thân hoa quả khô ăn vặt ném cho những thứ này đại chu bách tính. Đại chu dân chúng tranh đoạt lấy những thứ này hoa quả khô đồ ăn vặt. Thế mà, sau cùng lại đem đoạt đến những thức ăn này đều để lại cho hai tử nhóm. Hai tử là bọn hắn hy vọng. Nơi này thổ địa thấm đầy hung thú cái kia bao hàm sát khí máu đen, thổ nhuộm cứng rắn, tản ra gây mùi hôi chua, căn bản không thể trồng trọt. Dù cho có thể trồng ra vài quả hoa màu, cũng sẽ bị thường xuyên mà đến tiểu thú triều phá hủy. Cho nên, rất nhiều phía cảnh đại chu bách tính, từ lúc vừa ra đời thì chưa ăn qua cái gì hảo đồ vật. Ăn đều là đám hung thú thì thối, phối hợp một ít lá cây, cỏ dại, rễ cây. Hai tử nhóm bưng lấy hoa quả khô ăn vặt, giống bưng lấy hiếm thấy chân bảo giống như cái miệng nhỏ nhấm nháp, trong mắt lóe ra chưa bao giờ có hào quang. Một vị tuổi trẻ mẫu thân bị trên mặt đất, đem phân đến mức hoa quả một chút xíu đút cho trong ngực em bé. Nhìn lấy hài tử lộ ra nhân sinh đệ nhất cái nụ cười, nàng phụ đầy vết chai tay không chỗ ở run rẩy. Một vị bách phu trưởng nhìn lấy thuộc hạ của mình như thế ồn ào, lạnh giọng quát nói: "Đừng đua, ra tốc hành quân." Hắn ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, cuối cùng rơi tại vị kia run run rẩy rẩy đi lên phía trước thôn trưởng trên thân. Vị này thiên nhân cảnh nhất trọng lão giả, giờ phút này lại còn lưng lưng, gầy trơ cả xương trên thân thể chỉ treo vài miếng vải rách. "Đại nhân." Lao thôn trưởng vừa muốn quỳ xuống đất cầu khẩn, liền bị bách phu trưởng lạnh lẽo cứng rắn ngắt lời nói: "Chúng ta không có thời gian tù binh các ngươi, hướng phía sau bộ đội đầu hàng." Nhìn lấy áo quần rách rưới, lộ ra xương sườn thiên nhân tôn trưởng, bách phu trưởng cao mày nói: hướng đại tần thần phục, miệng tụng tần hoàng bệ hạ và thuế, đại tần sẽ cho các ngươi lương thực cùng y phục. Lúc đó người thôn trưởng sững sờ, trong chớp mắt mừng rỡ như điên: tướng quân, là thật sao? Không cần bất kỳ giá nào cho chúng ta ăn sao? Bách phu trưởng nhắc nhở: muốn hướng ta đại tần thần phục, tuân thủ đại tần luật pháp, tín ngưỡng ta đại tần hoàng đế bệ hạ. Một cái khác gan lớn thôn dân rụt rè mà hỏi: vị này tướng quân, cần chúng ta đi đốt? Không, muốn đi chống cự hung thú sao? Đông đảo thôn dân đều là tâm thần bất định bất an nhìn lấy vị này bách phu trưởng. Bọn hắn sớm thành thói quen đại chu cách làm, dùng bách tính huyết nhục đến lắng lại thú triều. Nếu có thể dùng chính mình đổi lấy hài tử nhóm ăn no mà cấm, bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đánh rắm. Ai biết, cái kia bách phu trưởng trợn mắt trừng trừng, nổi giận mắng: đánh hung thú, lao tử dùng các ngươi. Cái kia hung thú là lao tử quân công, ngươi muốn cướp lao tử quân công sao? Nói chuyện đến quân công, vừa mới còn nhiều hứng thú trưởng thành quân đoàn các tướng sĩ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc thiết huyết. Ai muốn đoạt bọn hắn quân công? Chán sống. Cái kia phiêu kỵ quân đoàn đám tiểu tể tử mỗi ngày tại bọn hắn trước mặt rượu võ dương oai, thì bởi vì bọn hắn có hiển hách quân công. Hiện tại, bọn hắn trưởng thành quân đoàn ngóng nhìn quân công, ánh mắt nhanh nhìn ra máu. Ai dám đoạt bọn hắn quân công, người đó là cùng 30 vạn trưởng thành quân đoàn không qua được. Bách phu trưởng tiếng như trống lớn: đều cho lão tử nghe cho kỹ, hung thú là chúng ta trưởng thành quân đoàn con mồi. Người nào dám động quân công của chúng ta, lão tử đệ nhất cái không đáp ứng. Không đáp ứng. Trung quanh binh lính giận dữ hét lên. Thiên nhân tôn trưởng hiệu trưởng thành quân đoàn ý tứ. Hắn run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất, khô gầy hai tay giơ lên cao cao lại nặng nặng gõ xuống. Sau lưng mấy trăm thôn dân đồng loạt quỳ xuống một mảnh, bụi đất tung bay ở giữa, lao thôn trưởng mang theo tiếng khóc nức nở hô to: chúng ta nguyện trở thành đại tần con dân, đời đời kiếp kiếp hiệu trung tần hoàng bệ hạ. Tần hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phát ra từ đáy lòng tiếng hò hét tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Lao thôn trưởng khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên nước mắt tung hành, hắn quay người đối các thôn dân hô: đều nhớ kỹ cho ta, kể từ hôm nay, chúng ta cũng là đại tần người. Nếu ai dám đối tần hoàng bệ hạ có nửa điểm bất kính, lão phu đệ nhất cái không tha cho hắn. Tương tự tràng cảnh tại trường thành quân đoàn tiến lên ven đường không ngừng trình diễn. Tại một cái khác thôn xóm, là một vị mẫu thân tiếp nhận tần quân đưa tới bánh mì lúc, đột nhiên ôm lấy hải tử gào khóc: nhi a, ngươi được cứu rồi, ngươi được cứu rồi. Nàng run rẩy đem bánh mì tách ra thành hai nửa, một nửa kín đáo đưa cho hải tử, một nửa cung kính cung phụng tại lâm thời dựng tần hoàng trước bài vị. Có cái mười mấy tuổi thiếu niên chết nắm chặt phân đến áo đông, đột nhiên phóng tới chính tại hành quân đội ngũ, bịch quỳ gối giữa lộ: quân gia, ta muốn tham quân, ta muốn đi theo các ngươi giết hung thú. Phía sau hắn, mấy chục cái trai trai thiếu niên đều đỏ hồng mắt quỳ thành một loạt. Đại tần vệ sĩ ngoảnh mặt làm ngơ: lao tử quân công còn chưa đủ phân. Càng xa xôi một thôn trang, làm các thôn dân nghe nói quy thuận đại tần thì có thể thu được thổ địa lúc, mấy cái tóc trắng xóa lao giả ôm đầu khóc giống. Bọn hắn run rẩy đào ra chân tàng nhiều năm hạt giống, những thứ này vốn nên tại mùa xuân truyền bá hạ hy vọng, đã bị chân quý dòng dã mấy chục năm. Mông Điểm cưỡi tại trên chiến mã, nhìn lấy ven đường không ngừng quỳ bái bách tính, trầm giọng đối phó tướng nói: truyền lệnh xuống, các doanh phân ra tiểu đội, trợ giúp những thứ này mới quy thuận bách tính dựng doanh địa tạm thời. Lại phái người ra roi thúc ngựa hồi bẩm bệ hạ, thỉnh cầu phân phối càng nhiều lương thảo quần áo. Hắn còn đánh giá thấp những này bách tính số lượng, những người này liền như là cỏ dại, theo bất luận cái gì một chỗ khó có thể sinh sôi sinh mệnh địa phương xuất hiện. Phó tướng trần chờ nói: tướng quân, này lại kéo chậm quân ta hành quân tốc độ. Chấp hành mệnh lệnh. Nhớ kỹ, bệ hạ muốn không phải một phiến đất hoang vu, mà chính là dân tâm sở hướng đại tần cương thổ. Làng mặt trời chiều ngã về tây lúc, trường thành quân đoàn tuyến đường hành quân phía trên đã dâng lên khắp nơi mới tinh lửa trại. Khói bếp lượn lờ bên trong, dân chúng bưng lấy nóng hổi ngô bắc cơm, không ít lao nhân đối với đại tần động thiên phương hướng quỷ hoài không dậy. Hai đồng nhóm mặc lấy mới tinh vải thô y phục, tại doanh địa ở giữa vui sướng chạy, đây là bọn hắn ký ức bên trong đệ nhất cái không cần lo lắng hái hùng hoàng hôn. Chương 68, Hoắc Khứ Bệnh, bệ hạ biết rõ ta, ta biết rõ bệ hạ. Chương 68, Hoắc Khứ Bệnh, bệ hạ biết rõ ta, ta biết rõ bệ hạ. Cao vút trong mây biên cảnh trên tường thành, chặt chẽ có thứ tự đại chu binh lính tuần tra. Bọn hắn có hai loại chức trách, một loại là chống cự thú triều tiến công, một loại là phòng ngừa thành tường bên ngoài đại chu bách tính lén qua đến thành tường bên trong. Phòng ngừa đại chu bách tính lén qua đến đại chu, sao mà buồn cười mệnh lệnh. Thế mà thì mệnh lệnh như vậy, những thứ này đại chu binh lính nhất định phải nghiêm khắc chấp hành. Thậm chí mệnh lệnh thứ hai ưu tiên cấp còn tại đệ nhất cái phía trên. Thành tường thả mấy cái hung thú tiến đến còn có thể xét xử trí, nhưng nếu là thả mấy cái tiện dân tiến đến, vậy sẽ phải cái lỗi nặng. Lỗi nặng tích lũy đến nhất định tầng thứ, bọn hắn liền bị tước đoạt quân tịch, đuổi ra biên cảnh thành tường bên ngoài. Mới đầu mắt thấy ngoài thành bách tính bị hung thú xé rách chia ăn chẳng cảnh, những binh lính này cũng biết phẫn nộ, sẽ không đành lòng. Nhưng ngày qua ngày huyết tinh tẩy lễ, đã sớm đem bọn hắn lương chi ma diệt hầu như không còn. Bây giờ bọn hắn sẽ chỉ âm thầm may mắn bị gặm ăn không phải mình, may mắn có những thứ này đủ thuẫn giảm sóc thú chiều hung tính. Hôm qua đông đoạn lại xông tới ba đầu huyết lang. Một cái lao binh ngậm cây cỏ, hứng hờ nói: bất quá cắn chết 10 cái tiện dân thì lui, ngược lại là bất đi chúng ta xuất thủ. Những thứ này tiện dân cho ăn no hung thú về sau, bọn hắn thì sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong. Trên tường thành thủ quân nhóm sớm đã đạt thành chung nhận thức, cho dù hiện tại mở ra cửa thành, bọn hắn cũng sẽ không thả những cái kia tiện dân tiến đến. Dù sao, dùng tiện dân tính mệnh đổi lấy chính mình nhàn hạ, cuộc mua bán này thực sự quá có lời. Bọn hắn đại chu hoàng đế bệ hạ thật sự là anh minh a, vứt bỏ một số người vô dụng, đổi lấy đại chu cảnh nội hương thịnh phồn vinh. vậy mà còn có một số loại người cổ hủ một mực đả kích bệ hạ chính sách, liền nên đem những thứ này loại người cổ hủ tất cả đều đưa ra biên quan, dùng bọn hắn nhục thân cho ăn no hung thú. Nghe nói gần nhất biên quan bên ngoài nhiều một chi chống cự thú triều quân đội, cái kia cố quân đội tại biên quan bên ngoài thập vạn đại sơn biên giới chỗ thành lập thành trì, dung nạp những cái kia tiện dân, còn nói khoác mà không biết ngượng sưng muốn lật đổ Đại Chu, giết hết Đại Chu hoàng tộc. Đại Chu quân đội đối với cái này khịt mũi coi thường, thì khiến cái này không biết trời cao đất rộng quân đội cùng những cái kia tiện dân cùng một chỗ trở thành hung thú trong bụng trì vật đi. Thống lĩnh đại nhân, bên ngoài cái kia cố tự xưng là Đại Tần quân đội, một vị Đại Chu binh lính đội va chạy đến phụ trách nơi đây phòng vệ họ Phương thống lĩnh phụ đệ bẩm báo nói. Cái kia họ Phương thống lĩnh ngáp một cái, khoát tay áo, một mặt không có vấn đề nói, thượng đầu không phải ra lệnh sao? Không cần phải để ý đến những quân đội kia, bọn hắn không là ưa thích thu phục những cái kia tiện dân sao? Để bọn hắn thu phục, dù sao đều muốn tiến hung thú trong bụng. Vị này họ Phương thống lĩnh một thân huyền võ tứ trọng tu vi, đã là biên cảnh thống lĩnh bên trong người nổi bật. Phải biết, cái này khổ Hàn chi địa thống lĩnh chức vị từ trước đến nay là có công không thường, có quá nghiêm trị khổ sai sự tình. Đại Chu cảnh nội những cái kia địa võ cảnh cường giả đều tại giàu có Đại Châu hưng phúc, huyền võ đỉnh phong cao thủ cũng đều chiếm cứ chức vị quan trọng. Cái này khổ Hàn biên cảnh chi địa cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn những thứ này nhân vật dâu dịa. Phương thống lĩnh, ngài vẫn là đi trên tường thành xem một chút đi. Binh lính gấp đến độ thẳng dậm chân, thanh âm đều mang run rẩy. Phương thống lĩnh ý thức được không đúng, đi tới trên tường thành, làm hắn thấy rõ đối diện cảnh tượng lúc, mí mắt đông nhiên nhảy một cái, lập tức chửi ầm lên. Ta đi ni mã, những người này được đả lấn tới đúng không? Bọn hắn xác thực biết Đại Tần quân đội tại Khai Sơn xây đường, tu kiến quan hải, thu nhận nạn dân. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà đem thành tường tu đến khoảng cách Đại Chu biên quan không đủ một dặm địa phương. Đối với thiên nhân cảnh, linh võ cảnh tu sĩ mà nói, một dặm khoảng cách bất quá chớp mắt có thể đến. Cho nên, cái này Đại Tần tu thành, cùng tu Đại Chu trên mặt khác nhau ở chỗ nào? Đại Tần hiện tại ý tứ chính là, mặc kệ sát Đại Chu, khiêu khích chất vấn Đại Chu. Ra cứ như vậy cuồng, không phục đến đánh a. Bất quá Phương thống lĩnh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, quay người phân phó nói, lập tức hướng bệ hạ bẩm báo việc này, xin chỉ thị cái kia ứng đối ra sao. Mặt khác, truyền lệnh các doanh tăng cường đề phòng, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, đối diện ngay tại xây dựng thành tường Đại Tần quân đội, Mông Điểm lôi kéo Hoắc Khứ Bệnh, trầm giọng khuyên nhủ, Phiêu Kỵ tướng quân, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Bệ hạ chỉ là để ngươi bắt mấy cái thám báo, ngươi đây là muốn làm gì? Hoắc Khứ Bệnh sau lưng, 800 phiêu kỵ tinh nhuệ đã chờ xuất phát. Những thứ này kỵ sĩ trẻ tuổi nhóm từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt lóe ra hiếu chiến quan mang. Hoắc Khứ Bệnh ngạo nghễ ngửa đầu, khoe môi nết lên mang tính tiêu chí kiệt ngạo nụ cười. Làm gì? Tự nhiên là muốn xung kích Đại Chu thành tường. Nơi đây Đại Chu quân đội tu vi cao nhất người cũng thấy đấy, bất quá huyền võ trung cảnh mà thôi, binh quý thần tốc. Lúc này không xuất binh, khi nào xuất binh? 800 phiêu kỵ liếc mắt nhìn chung quanh trường thành quân đoàn, trong mắt kia tràn đầy đắc ý, không có chút nào bị Đại Chu trên tường thành ngàn lần địch nhân hù ngã. Thấy không? Chúng ta tướng quân lại dẫn chúng ta muốn đi dãy quân công. Trường thành quân đoàn tướng sĩ nhắm mắt lại, không nhìn nữa những thứ này kiệt ngao thiếu niên. Mắt không thấy, thân không phiền. Mông Điểm lắc đầu, ông tiếng nói, bệ hạ không có mệnh lệnh như vậy, mà lại ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi bất quá hoàng võ cựu trọng tu vi, ở đâu ra lực lượng xem thường huyền võ trung cảnh? Hoắc Khứ Bệnh cất tiếng cười to, tiếng cười tại trên tường thành quân quần. Bệ hạ biết rõ ta, ta biết rõ bệ hạ. Bệ hạ nếu muốn để cho ta an phận thủ thường, liền sẽ không thả ta ra đến rồi. Lý Phù Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Mông Điểm tướng quân, thả hắn đi đi, nhị ca. Đúng là ý tứ như vậy. Mông Điểm kinh ngạc quay đầu. Điện hạ, sao nhóm liền ngươi? Ngay tại này nháy mắt phân thần thời khắc, Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, trường thương một chỉ, gào thét lên sông lên cái kia cao vút trong mây thành tường. Theo ta hướng, gặp địch thì giết. Giết. Những thiếu niên này kỵ sĩ như mũi tên, theo sát lấy cái kia đạo hỏa hồng áo choàng phóng tới nguy nga thành tường. Phương thống lĩnh nhìn lấy kêu to sông tới Hoắc Khứ Bệnh cùng 800 phiêu kỵ, nhất thời lên cơn giận dữ. Chỉ là hoàng võ cựu trọng, khinh người quá đáng. Ta. Lời còn chưa dứt, Hoắc Khứ Bệnh hổ khu chấn động. Tu vi đột phá, huyền võ nhất trọng. Thế mà, cái kia bạo phát đi ra khí thế, để huyền võ tứ trọng hắn cảm thấy run rẩy. Dường như mình tùy thời sẽ trở thành vị này thiếu niên tướng quân vong hồn rồi kiếm. Ta dựa vào, cái này đều người nào a đây là? Chương 69, Mông Điểm, Hoắc Khứ Bệnh đều có các hung ác pháp. Chương 69, Mông Điểm, Hoắc Khứ Bệnh đều có các hung ác pháp. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hoắc Khứ Bệnh trường thương đã phá không mà tới. Phương thống lĩnh đội vàng nâng đao đón lấy, hai thanh binh khí đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng biên quan sấm sét giữa trời quang, hắc màu đỏ thiểm điện xẹt qua chân trời, chói mắt quang mang để biên quan người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Mọi người lại nhìn sang, Hoắc Khứ Bệnh đã đem Phương thống lĩnh đính tại cao ngất trên tường thành. Cái kia Phương thống lĩnh hai tay chết bắt lấy xuyên qua bụng trường đường, từng ngụm phun máu tươi, từng ngụm phun máu tươi. Nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi đi tới, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm. Vì sao muốn tiến công ta Đại Chu? Ta Đại Chu cùng ngươi Đại Tần có thù sao? Bên ta rừng cùng ngươi có gì thù riêng sao? Hắn chất vấn Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh khuôn mặt băng lãnh, đợi đi đến Phương thống lĩnh phụ cận thời điểm, kiệt ngao cười một tiếng. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn dính máu trên mặt, nụ cười kia lại như thế rét lạnh khủng bố. Cong, hắn rút ra tần kiếm, hàn quang một lóe mà qua, một viên đầu bay lên cao cao. Phương thống lĩnh sau cùng thần sắc chết không nhắm mắt. Hắn thân thể chậm rãi trượt xuống, tại trên tường thành lôi ra một đạo chói mắt vết máu. Hoắc Khứ Bệnh vung đi trên thân kiếm vết máu, trong giọng nói tràn đầy hờ hững cùng băng lãnh. "Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi?" Trên tường thành lâm vào yên tĩnh như chết. Đại Chu thủ quân ngây ra như phỗng mà nhìn xem cái này một màn, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thống lĩnh, lại vừa đối mặt ở giữa liền bị chém dưới kiếm. Đại Chu một chỗ biên quan bị công phá. Lần thứ nhất không phải là bởi vì hung thú, mà là bởi vì người. Đáng thương cái này Phương thống lĩnh đến chết đều không có thể kịp phản ứng, hắn thậm chí không kịp mở ra thành phòng đại trận, càng không có cơ hội bố trí quân đội, liền bị Hoắc Khứ Bệnh một thương xuyên bụng, một kiếm chém đầu. Trên tường thành Đại Chu các tướng sĩ run rẩy nhìn lấy cái này hồng bào hắc giáp thiếu niên tướng quân. Bọn hắn lâu dài cùng hung thú đọ sức, sớm đã quên làm sao cùng người chém giết. Ngày bình thường, nhiều nhất là lấy khi nhục những cảnh giới kia không đến tiên nhân tiện dân làm vui. Hoắc Khứ Bệnh sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nói: "Binh quý thần tốc, ta phiêu kỵ quân đoàn không lưu tù binh, giết không tha." "Giết!" 800 phiêu kỵ giận dữ hét lên, vung vẩy lấy trong tay trường thương. Hàng quang thời gian lập lòe, từng viên đầu phóng lên tận trời. Bọn hắn đem những thứ này Đại Chu quân sĩ đầu đánh bay. Cái này 800 phiêu kỵ đều là theo 10 vạn phiêu kỵ quân đoàn bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cùng cảnh giới sát chiêu đánh trên người bọn hắn, thật giống như chỉ là bị mổ một chút mà thôi. Chiến đấu rất nhanh diễn biến thành nghiêng về một phía đồ sát. Đại Chu thủ quân đấu trí cấp tốc sụp đổ, bắt đầu chạy từ phía. 800 phiêu kỵ tuy nhiên ra sức truy sát, nhưng vẫn có bộ phận cá lọt lưới trốn hướng Đại Chu nội địa. Tuổi trẻ phiêu kỵ quân sĩ binh khinh thường hướng mặt đất gắt một cái. "Hừ, đừng nhìn những người này cảnh giới rất cao, có thể cũng chỉ có thể đánh một chút những cái kia không để ý tới chí hung thú. Thật để bọn hắn cùng người chém giết thì đều biến thành giấy." Người nào đều không có phản đối vị này tuổi trẻ phiêu kỵ, bởi vì hắn nói là sự thật. Triệu Phá Nô hung thú bừng bừng chạy đến Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hỏi: "Tướng quân, chúng ta muốn tiếp tục lao xuống đi sao? Chỗ xung yếu đến đối diện quốc đô sao?" Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. "Bản tướng là tu vi gì?" "Huyền Võ nhất trọng." "Nơi đây chỗ ưu cấp châu châu mục là tu vi gì?" "Địa Võ ngũ trọng." Triệu Phá Nô thành thật nói. Trước khi đến, Bất Lương Nhân liền đem bọn hắn dò xét đến tình huống giao cho phiêu kỵ quân đoàn. Cho nên, hiện tại không cần nói ưu cấp châu châu mục tu vi, thì liền hắn buổi tối thị tẩm tiểu thiếp là ai, bao lâu thời gian, đều điều tra nhất thanh nhị sở. Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt phát lạnh. "Ngươi cảm thấy Huyền Võ nhất trọng có thể đánh thắng Địa Võ ngũ trọng sao?" "Vậy khẳng định đánh không lại a." Triệu Phá Nô thốt ra. "Vậy ngươi hắn nương để cho ta hướng." Hoắc Khứ Bệnh lở trách lên Triệu Phá Nô. "Ta Hoắc Khứ Bệnh đắc tội qua ngươi sao? Ngươi liền để ta đi chịu chết." "Mặt đem." Triệu Phá Nô nhất thời nghẹn lời. Hắn có chút hoang mang, trước kia không đều là thế này phải không? Tướng quân thường xuyên đánh lấy đã đột phá tu vi, chỉ là Địa Võ ngũ trọng lại đáng là gì? Triệu Phá Nô rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Tướng quân kia, chúng ta muốn rút lui sao?" Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cái cằm. "Phái người nói cho Mông Điểm tướng quân, để hắn tại biên quan đem sự tình huyên náo lớn một chút, tốt nhất hấp dẫn lấy ưu cốc châu châu mục toàn bộ chú ý lực." Triệu Phá Nô sắc mặt vui vẻ. "Tuân mệnh." Hoắc Khứ Bệnh mắt sáng như đuốc, trông về phía xa ưu cốc châu phương hướng, như là đã biết cái kia ưu cốc châu châu mục phủ đệ chỗ, sao không cấp bóc một phen. Chính diện cứng rắn không đấu lại Địa Võ cảnh cường giả, nhưng đánh bất ngờ hắn xảo huyệt, cướp bóc hắn ra quyến lại dư xài. Đánh không lại châu mục, còn buộc không được hắn thê nhi già trẻ. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng, ngón tay tại trên chuôi kiếm khẽ chọc. Hắn không lo lắng chút nào sẽ bị Đại Chu quân đội vây khốn tại U Cốc Châu cảnh nội, đây chính là hắn mong đợi cục diện. Chiến thuật của hắn cũng là địch mệnh ta đánh, địch tiến ta lùi. Từng bước xâm chiếm, phân mà phá đi. Hoắc Khứ Bệnh ngửa mặt lên trời cười to. "Huynh đệ nhóm, theo ta hướng." 800 phiêu kỵ nghe vậy, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bắn ra cuồng nhiệt quan mang. Bọn hắn cùng kêu lên hô to. "Nguyện vi tướng quân chịu chết." Hoắc Khứ Bệnh trở mình lên ngựa, trường thương trực chỉ U Cốc Châu nội địa. Nụ cười rất lạnh. "Nhớ kỹ quy củ của chúng ta, không ham chiến, không tham công, đoạt hết liền chạy. Để vị kia châu mục đại nhân cũng nếm thử cửa nát nhà tan tư vị." Tiếng vó ngựa như sấm, 800 thiết kỵ như mũi tên, hướng về Đại Chu nội địa mau chóng đuổi theo. Ven đường Chu Nhân chỉ thấy một đạo màu đỏ thiểm điện lướt qua, còn chưa thấy rõ người tới bộ dáng, chi này thiết kỵ liền đã biến mất tại cuối chân trời. Sát vách trên tường thành, trường thành quân đoàn hâm mộ nhìn lấy cái kia 800 phiêu kỵ. Có dạng gì chủ soái, thì có dạng gì binh lính. Hoắc Khứ Bệnh bản thân kiệt ngao bất thuần, hăng hái, dưới trướng hắn phiêu kỵ cũng giống như thế. Ngông cuồng cung cực, không sợ trời không sợ đất. So sánh dưới, bọn hắn trường thành quân đoàn lại càng thêm một trọng, sẽ không làm bất luận cái gì mạo hiểm sự tình. Mông Điểm sắc mặt băng lãnh nhìn lấy qua tới báo tin một vị tuổi trẻ phiêu kỵ. Tuổi trẻ phiêu kỵ ánh mắt lửa nóng nhìn lấy chính mình tướng quân cùng 800 cái huynh đệ bóng lưng. Cái kia phiêu kỵ tại Mông Điểm trước mặt không có trước kia cuồng ngạo, chê cười nói: "Mông tướng quân, ngài sẽ không để cho ta ở lại đây đi. Ta ma bệnh quá nhiều, sẽ để cho ngài trưởng thành quân đoàn học cái xấu. Muốn không, ngài đuổi ta đi." Mông Điểm trầm mặt, tra sát cái này trẻ tuổi phiêu kỵ liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói: "Xéo đi nhanh lên." Cái kia tuổi trẻ phiêu kỵ sắc mặt vui vẻ, như được đại xá. "Thật sâu bái. Mông tướng quân, ngươi là người tốt. Ta lại cũng không cùng chúng ta tướng quân nói xấu về ngươi." Vừa mới dứt lời, nhiệt độ chung quanh hàng mấy phần. Tuổi trẻ phiêu kỵ không dám dừng lại, trở mình lên ngựa, thật nhanh hướng hắn 800 cái huynh đệ phương hướng đuổi theo. "Tướng quân chờ ta một chút a, ta còn không có đuổi theo đâu. Đừng giảm bớt ta ạ." Nhìn lấy cũng như chạy trốn hô to tuổi trẻ phiêu kỵ, Mông Điểm đều bị chọc giận quá mà cười lên. "Ha ha, đây là đại tần vệ sĩ sao? Cùng thổ phỉ có đạp ngựa cái gì khác nhau? Hoắc Khứ Bệnh Trị Quân không có nhiều như vậy quân sáo, chỉ có một cái nguyên tắc, cái kia chính là thưởng phạt phân minh. Là ngươi, lão tử đoạt cũng đoạt cho ngươi, không phải ngươi, ngươi dám đưa tay thì chặt ngươi. Ngươi bình thường có thể quân kỷ tàn mạn, nhưng nếu là dám vi phạm một chút hắn mệnh lệnh, không có cái gì cái lỗi nặng cái tiểu qua, trực tiếp thì kéo ra ngoài chặt. Cho nên phiêu kỵ quân đoàn vẫn luôn có hai loại phong mạo. Lúc bình thường cùng bọn hắn thống soái Hoắc Khứ Bệnh một dạng kiệt nào, xem thường đại tần cái khác quân đoàn, chỉ khi nào bắt đầu tác chiến, bọn hắn thì biến thành không sợ chết dũng sĩ. Dù là Hoắc Khứ Bệnh để bọn hắn tự sát, bọn hắn đều không chút do dự. Mông Điểm phó tướng cũng là Mông Điểm thân huynh đệ Mông Nghị cao mày, nhìn lấy đã biến mất ở chân trời ở giữa 800 phiêu kỵ. Tướng quân, chúng ta hiện tại nên như thế nào hành động? Mông Điểm thu liễm thần sắc, lại khôi phục cái kia kiên nghị quả cảm khuôn mặt. Quan quân hầu xâm nhập U Cốc Châu nội địa chắc chắn sẽ có đại động tác, chúng ta muốn hết tất cả có thể trợ giúp hắn hấp dẫn U Cốc Châu châu mục chú ý lực. Trầm tư một lát sau, Mông Điểm sát ý giật giảo, như một vị đồ phu. Bốn phía bắt U Cốc Châu quyền quý cùng đảo tàu đại chu binh lính, đem bọn hắn hai tay hai chân chém đứt, treo tại bọn hắn đại chu quân kỳ phía trên, tại trên tường thành hấp dẫn hung thú đến đây chia ăn. Mông Nghị bái nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Một bên Lý Phủ Diêu trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, đó không phải là cùng phàm nhân câu cá giống nhau sao? Đem mồi câu treo trên lưới câu, thả câu cá bơi. Chỉ bất quá, hiện tại mồi câu biến thành đại chu quyền quý cùng đại chu binh lính, cá bơi biến thành thập vạn đại sơn bên trong hung thú. Nàng có chút khó có thể tin nhìn lấy vị này lấy Mông Điểm tướng quân. Nghĩ không ra cái này mày dẫm mắt to tướng quân, vậy mà có thể nghĩ ra tàn nhẫn như vậy biện pháp. Xem ra trước mắt vị này lấy ổn trọng lấy xương tướng quân, thực chất bên trong đồng dạng chạy xuôi theo thiết huyết tần quân lênh khốc. Nàng thậm chí coi là đây là nàng nhị ca Lý Thái Thương nghĩ ra được biện pháp. Càng làm nàng hơn chấn kinh là, trung quanh trường thành quân đoàn tướng sĩ đối với cái này lại không có chút nào dị sắc, dường như đây bất quá là lại bình thường bất quá chiến thuật. Mông Điểm trị quân ổn trọng, thương lính như con mình, nhưng bản thân hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ, hắn cũng là theo Thi Sơn huyết hải bên trong đi ra. Hắn đối địch người thủ đoạn từ trước đến nay tàn khốc vô cùng. Không phải vậy, hắn cũng vô pháp tại thủy hoàng như vậy chủ nghĩa quân phiệt hạ tần quốc, trở thành đại tần đệ nhất dũng sĩ. Lý Phủ Diêu đã có thể đoán được, như thế làm nhục đại chu quyền quý, tất nhiên sẽ để đại chu cảnh nội quyền quý vô cùng phẫn nộ. Cái kêu U Cốc Châu Châu Mục tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Chương 70, trên tường thành câu hung thú. Chương 70, trên tường thành câu hung thú. Đại chu một chỗ biên quan bị Hoắc Khứ Bệnh cùng 800 phiêu kỵ gót sắt đập phá. Thế mà, những cái kia đã từng ngày nhớ đêm mong muốn đi vào quan nội biên cảnh bách tính, giờ phút này lại cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Bọn hắn đi lại tập tễnh, lại kiên định lạ thường, đối sau lưng rộng mở cổng thành nhìn như không thấy. Nói thật, bọn hắn không biết đại tần thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn tín ngưỡng tần hoàng bệ hạ tu vi phải chăng cường qua đại chu thiên tử. Bọn hắn không biết, đại tần có thể thành công hay không chống lại hung thú. Bọn hắn chỉ biết là, đại tần cho bọn hắn lương thực, cho bọn hắn quần áo. Trọng yếu nhất chính là, đại tần đem bọn hắn làm người, mà không phải tùy ý có thể vứt bỏ hung thú lương thực. Bọn hắn sau cùng tình nguyện lấy đại tần người tư thái chết đi, cũng không muốn lấy đại chu chi hung thú đồ ăn chết đi. Đi thôi, đi đại tần, chỉ muốn tín ngưỡng tần hoàng bệ hạ, tần hoàng bệ hạ sẽ cho chúng ta đồ ăn, sẽ cho chúng ta y phục, sẽ cho chúng ta đất đai. Một cái tóc trắng xóa lao giả chống một trượng, đối bên người trẻ tuổi nói ra: "Ta sẽ không lại lấy chu nhân tự cư, ta bằng vào ta đã từng là chu nhân lấy làm hổ thẹn." Một cái trung niên hán tử hung hăng kéo xuống trên thân tàn phá chu triều phục sức, tín ngưỡng tần hoàng đi, hướng tần hoàng bệ hạ dâng lên vô thượng trung thành. Trong đám người, mẫu thân nhóm ôm chặt hài tử, các lão nhân lẫn nhau nâng bọn hắn tình nguyện lấy đại tần con dân thân phận chiến tử, cũng không muốn tiếp tục làm đại chu người sinh. Đội ngũ càng chạy càng dài, ven đường không ngừng có mới nạn dân gia nhập. Bọn hắn mang theo đơn sơ gia sản, dịu dàng dắt trẻ, hướng về đại tần mới chúc hàm cốc quan tiến lên. Tuy nhiên tiền đồ chưa biết, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra hy vọng quan mang. Đây là bọn hắn nhiều năm qua lần thứ nhất cảm nhận được làm người vốn có tôn nghiêm. Thế mà những thứ này hướng đại tần hàm cốc quan đi tệ dần, tại đi qua đại chu biên quan lúc, đột nhiên bị trên tường thành một màn cả kinh dừng bước. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có người run rẩy chỉ hướng đại chu thành tường. Cái kia tựa như là U Cốc Châu các vị đại nhân nhóm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước kia cao cao tại thượng U Cốc Châu các quyền quý, giờ phút này đang bị chém tới tứ chi, giống thịt khô đồng dạng treo ở đại chu quân kỳ phía trên. Những thứ này các quyền quý bình thường cơm ngon áo đẹp, da thịt non mịn, chất thịt ngon, đối hung thú tới nói là cực vi thượng đẳng món ngon. Theo thập vạn đại sơn bên trong tuân gia hung thú, đối nút trong bóng tối bách tính nhìn như không thấy, tất cả đều chạy tanh hôi nước bọn, điên cuồng nhào về phía trên tường thành mỹ vị món ngon. Trên tường thành, mấy trăm tên đại chu quyền quý bị xích sắt treo dán tại lỗ châu mai bên ngoài. Bọn hắn sớm đã không có đã từng cao quý tư thái, tứ chi chỗ khớp nối chỉ còn lại có máu thịt be bét đứt gãy, dày đặc mảnh xương trần trụi bên ngoài. Đặc chế thịt nát phấn không ngừng ăn mòn vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, tại thành tường mặt ngoài lôi ra thật dài vết máu. Những thứ này trước kia cao cao tại thượng các quý tộc khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Có người hai mắt nổi lên, gân xanh tại cái trán nhảy lên. Có người bờ môi cắn nát, giữa hàm răng tràn đầy bầm máu. Trẻ tuổi nhất mấy cái đã tinh thần sụp đổ, phát ra cuồng loạn cười như điên. Lớn tuổi người thì run rẩy mặc niệm lấy tổ tông phù hộ, cứ việc biết rõ không chỗ dùng chút nào. Bọn hắn bị phủ lên đại chu cột cờ, bị trường thành quân đoàn giống vung cột cờ đồng dạng vung phía dưới thành tường. Một cái thân mặc cẩm bào lão giả trước hết bị chia ăn. Ba đầu lang hình hung thú đồng thời bật lên, phân biệt cắn bờ vai của hắn, eo cùng bắt đuổi. Theo xoẹt ra thịt xé rách âm thanh, thân thể của hắn bị rõ ràng kéo thành ba đoạn. treo ở lớn nhất cạnh ngoài trung niên quyền quý mắt thấy đây hết thảy, doa đến bài tiết không kiềm chế. Nước tiểu theo lộng lấy tơ lụa ống quần chảy xuôi, hỗn hợp có huyết thủy nhỏ tại hung thú trên đầu. Cái này ngược lại kích thích bảy thú hung tính. Mãng hình hung thú phun ra lưỡi rắn cuốn đi hắn khối lớn huyết đủ. Ô ô ô, nữ nhi a, đại tần báo thủ cho ngươi. Ngươi có thể nhắm mắt. Một vị lao phu nhân quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Mẹ, ngươi thấy được sao? Lũ trời đánh này xuất sinh cũng thành hung thú lương thực. Một thiếu niên đỏ hồng mắt gào rú. Những thứ này đại chu tiện dân bên trong dần dần vang lên tiếng nghẹn ngào. Những này bách tính đều từng là ưu cốc châu con dân, tự mình trải qua các quyền quý hung ác. Làm đại chu di chuyển dưới danh sách đến thời điểm, bọn hắn những người này sợ tới cực điểm, ào ào cầu xin ưu cốc châu quyền quý che chở. Bọn hắn không phải cầu xin để cho mình còn sống, mà chính là cầu xin ưu cốc châu quyền quý có thể che chở mình tuổi nhỏ hải tử, cao tuổi phụ mẫu. Bọn hắn cũng không phải trắng trắng cầu xin, làm các quyền quý phụ đệ nô buộc có thể miễn trừ di chuyển biên quan. Bọn hắn nguyện ý trung thân làm nô, chỉ cầu người nhà có thể miễn ở di chuyển. Các quyền quý sắc thực chứa chấp bọn hắn, lại chỉ chọn lựa dung mạo đẹp đẽ nữ tử cùng tuấn tú nam hải. Nữ tử biến thành đồ chơi, nam hải thành luyến đồng. Mà cái khác hết sức cầu khẩn bách tính, đều bị vô tình đuổi ra khỏi thành tường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bẹn bẹn như thế sao? Không. Những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ nhân, dung mạo tuấn tú nam hải bị các quyền quý chơi chán về sau, liền sẽ toàn bộ bị giống đồ bỏ đi một dạng vứt bỏ. Bởi vì đã qua di chuyển này, đại chu biên quan thành cửa không mở, những người kia liền đem những nữ nhân này, hải tử theo cao vút trong mây dưới tường thành ném xuống. Những cái kia hung thú sẽ tụ tập tại dưới tường thành, mở ra miệng rộng, giống chim non chờ đợi ném cho ăn giống như mở to miệng to như chậu máu. Kẻ thịt nát xương tan ngược lại kết cục tốt nhất. Mà trên tường thành các quyền quý lấy thế làm vui. Những người này hành vi phạm tội làm cho người giận sôi a. Ta nhớ được, nhớ đến cái kia Vũ Thiên, một cái lao giả toàn thân phát run. Bọn hắn đem 10 cái cô nương cùng hải tử ném tới. Có cái cô nương còn không tắt thở, tại trong bầy thú bò lên vài chục bước mới. Trong đám người bộc phát ra tê tâm liệt phế khóc giống. Có người quỳ xuống đất nôn mửa, có người đấm ngực dậm chân. Những ký ức này quá mức thống khổ, bây giờ nhìn đến thi bạo người lọt vào báo ứng, đọc lại nhiều năm bi phẫn rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. U Cốc Châu làm khoảng cách Đại Tần Động Thiên gần nhất châu phủ, Bất Lương Nhân đã sớm đem hắn dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Làm một chồng chồng chất tình báo văn thư chất đầy mông điểm trên bàn lúc, vị này từ trước đến nay trầm ổn tướng quân một trưởng bộ nát bàn. Hắn nguyên bản còn lo lắng lấy không muốn liên lụy vô tội, chỉ muốn trừng trị những cái kia tội ác tại trời quyền quý. Có thể lật xem hết những thứ này hồ sơ về sau, hắn mới phát hiện tại cái này U Cốc Châu, muốn tìm ra một hai cái người vô tội, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Một vạn cái quyền quý bên trong, đều chưa hẳn có thể lấy ra một cái trên tay không có dính máu. Lý Phủ Diêu rút kiếm, mặt lạnh lấy đi ra. Nàng lúc đầu còn cảm thấy Mông Điểm thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nhưng bây giờ nàng thậm chí cảm thấy quá nhẹ. Nàng trực tiếp đi vào hành hình đài, nhìn lấy những cái kia bị chém tới tứ chi quần quý, lạnh giọng chỉ điểm khởi hành hình binh lính. Thứ nơi này hạ đau, làm cho hắn nhiều thống khổ bà canh giờ. Chém tới tứ chi về sau, giải lên chút thịt nát phấn cùng hóa cốt phấn. Đừng sợ hành hạ chết bọn hắn, dạng này ngược lại hấp dẫn hơn hung thú. Các binh lính kinh ngạc nhìn lấy vị này ngày thường đoan trang đại tần trưởng công chúa, chỉ thấy trong mắt nàng hàn quang lạnh thấu xương. Nhớ kỹ, đối những xuất sinh này, không cần nói cái gì nhân đạo. Một cái bị băng tại hình giá phía trên quyền quý nghe vậy, hoảng sợ trừng to mắt. Đại nhân tha mạng, ta có thể dâng ra toàn bộ tài sản. Lý Phù Diêu cười lạnh một tiếng, tự mình cầm lấy một bao hóa cốt phấn. Ngu xuẩn, giết ngươi, gia sản của ngươi cũng là ta đại tần. Thật tốt hưởng thụ đi, đây là ngươi nên được báo ứng. Mông Điểm đứng ở đằng xa, nhìn lấy cái này một màn vẫn chưa ngăn cản. Hắn quay đầu đối Mông Nghị nói, truyền lệnh xuống, thêm đại lùng bắt cường độ. Phàm tham dự qua bức hại bất tính, một cái đều không cho buông tha. Chương 71, Châu Mục phủ đệ bị diệt. Chương 71, Châu Mục phủ đệ bị diệt. U Cốc Châu Châu Mục Trầm Duệ Uyên nhìn lấy chồng chất đi lên thư cầu cứu, hắn bực bội xoa thái dương huyệt, những thứ này bức thư tất cả đều đến từ châu bên trong các đại thế gia, gần nửa tháng đến, U Cốc Châu cảnh nội đã có hơn 100 vị quyền quý ly kỳ mất tích, lại mất tích 3 cái. Trầm Duệ Uyên cau mày, những thứ này mất tích các quyền quý phần lớn cảnh giới không cao, không có một cái nào là huyền võ cảnh phía trên, mà lại đại bộ phận lấy lao nhân vì chủ. Trong lúc nhất thời, việc này làm toàn bộ U Cốc Châu lòng người bàng hoàng, thậm chí có chút âm mưu luận người đưa ra, là bọn hắn Chu Hoàng Bệ Hạ muốn đem bộ kia loại bỏ tiện dân chính sách dùng đến quyền quý trên thân, muốn đem tu vi thấp quyền quý cũng xếp vào người vô dụng bảng danh sách, đưa đi biên cảnh đốt thu giữ. Thuyết pháp này tại các đại thế gia bên trong gây nên sóng to gió lớn, đã có tam gia phái người đến Châu Mục phủ lấy muốn thuyết pháp. Những chuyện này làm đến Trầm Duệ Uyên sức đầu mẹ chán, liền sủng hạnh tiểu thiếp thời gian đều biến ngắn. Hiện tại đến cùng làm sao vấn đề? Muốn cho rằng tới cái này khổ hàn đủ cốc châu có thể né tránh triều đường ảo ảo hỗn loạn, ai ngờ tới chỗ tai họa cũng như thế phiền phức. Ngay tại Trầm Duệ Uyên sức đầu mẹ chán thời khắc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Người hầu hốt hoảng tiến đến bẩm báo: "Đại nhân, có cái tự xưng mới Lâm thống lĩnh thân vệ người muốn gặp ngài." Nói biên quan có biến. Nhìn thân sắc hắn bối rối, không giống đang nói láo. "Biên quan có biến? Đừng hắn nương lại nói cho ta biết hung thú tai họa lan tràn tiến đến rồi." Trầm Duệ Uyên phẫn nộ nói: "Phương Lâm là hắn một tay đầy bạn tâm phúc, tuy nhiên chỉ có huyền võ trung cảnh tu vi, nhưng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, mọi thứ trước phải xin chỉ thị." Trầm Duệ Uyên muốn định tiếp qua mấy năm đem hắn triệu hồi bên người trọng dụng, bây giờ nếu thật là hung thú tai họa lan tràn, không thể nói được muốn đem khẩu này nổi đen toàn đội lên Phương Lâm trên đầu. Nhanh để hắn tiến đến. Trầm Duệ Uyên bực bội phất tay. Một người quần áo lam lũ tiện dân ăn mặc người rất nhanh được đưa tới Trầm Duệ Uyên trước mặt. Trầm Duệ Uyên nhìn đến hắn thứ nhất mắt, trong mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Đại Chu, các quyền quý đối tiện dân bản năng xem thường sớm đã thâm nhập cốt tủy. Thế mà, cái này tiện dân ăn mặc thân người hình cường tráng, bắp thịt sung mãn, trọng yếu nhất chính là một thân thiên nhân trung cảnh tu vi. Xem xét thì là cố ý ăn mặc. Biên quan chuyện gì xảy ra? Phương Lâm cái kia ngu xuẩn làm cái gì? Trầm Duệ Uyên nghiêm nghị quát hỏi. Phương Lâm thân vệ thần sắc bối rối vô cùng, quỳ xuống đất mà khóc không ra tiếng. Châu Mục đại nhân biên quan bị tần nhân công phá a. Phương tướng quân cũng bị cái kia tần nhân sát hại. Cái gì? Trầm Duệ Uyên bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc lên tiếng. Địa võ cảnh uy áp không bị khống chế bạo phát. Ngươi tại cùng ta nói đùa cái gì? Tần nhân bất quá là theo động thiên bên trong đi ra giặc cỏ, làm sao có thể có thực lực giết chết Phương Lâm? Phương Lâm thân vệ hồi tưởng đến hoắc khứ bệnh ánh sát Phương Lâm hình ảnh, thân thể run rẩy, trên mặt không tự chủ được toát ra hoảng sợ kinh hãi chi sắc. Cái kia hồng bảo, hắc giáp thiếu niên, chỉ một chiêu liền giết Phương tướng quân. Phương tướng quân thủ cấp cũng bị tần nhân treo ở cửa thành phía trên. Trầm Duệ Uyên sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt meo lại bên trong hàn quang lấp lóe. Nói tiếp, Phương Lâm thân vệ âm thanh run rẩy, đồng tử đều tại run rẩy dữ dội, thần sắc kinh hãi. Cái kia tần nhân đem các vị đại nhân nhóm tứ chi chặt đứt, thoa lên thịt nát phấn cùng hóa cốt phấn, tại trên tường thành hấp dẫn hung thú đến đây chia ăn. Bây giờ biên quan, ngày đêm vang dội các đại nhân tiếng kêu rên. Bọn này xuất sinh. Trầm Duệ Uyên giận không nhịn nổi, địa võ cảnh cường đại khí tức cầm vang bạo phát, toàn bộ thư phòng tại cuồng bạo linh lực trùng kích vào trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, hắn đã minh bạch gần nhất quyền quý mất tích án trận tướng, nhất định là cái kia đáng chết tần nhân trong bóng tối bắt đi bọn hắn. Phương Lâm thân vệ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trầm Duệ Uyên cắn răng nghiến lợi quát: "Tần quốc khinh người quá đáng, ta tự mình đòi lại." Đúng lúc này, cái kia nằm rạp trên mặt đất Phương Lâm thân vệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. "Đại nhân, cứu ta." "Ừm." Trầm Duệ Uyên nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy cái này thân vệ toàn thân da thịt đột nhiên biến đến đỏ bừng, bên ngoài thân bốc lên ra trận trận nhiệt khí, dường như cả người bị đặt ở nước sôi bên trong nấu đấu. Môi của hắn cấp tốc nổi lên màu tím đen, thất khiếu bắt đầu chảy ra đen nhánh vết máu, rõ ràng là trúng độc hình dạng. Trầm Duệ Uyên lập tức độ nhập một đạo tinh thuần linh khí muốn cứu người, lại phát hiện độc tố sớm đã thâm nhập cốt tủy, liền ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu hòa tan. Hắn chỉ có thể mặt tâm trầm, trơ mắt nhìn lấy cái này báo tin người tại cực độ trong thống khổ nuốt xuống sau cùng một hơi. Càng dọa người chính là, thi thể rất nhanh bắt đầu hóa lỏng, cuối cùng hóa thành một bãi tản ra hôi thối nước mủ. Trầm Duệ Uyên chầm chậm trên mặt đất bãi kia nước mủ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Loại kịch độc này chỉ sinh ra từ một loại hiếm thấy có hình hung thú, mà Đại Chu từ trước đến nay đối hung thú tránh không kịp, tuyệt không có khả năng là chính bọn hắn người hạ độc. Cái này tất nhiên là tần tay của người bút. Suy nghĩ một chút liền biết Phương Lâm thân vệ ngụy trang toàn thân đều là sơ hở, tần nhân làm sao có thể nhìn không ra. Tần nhân cái này là cố ý để Phương Lâm thân vệ cho mình truyền tin. Đây là uy hiếp trắng trợn. Trầm Duệ Uyên cho rằng, đây chính là tần nhân đang cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Trầm Duệ Uyên tức giận đến toàn thân phát run, cảm giác phổi đều muốn nổ tung. Hắn mãnh liệt xoay người, đối người hầu quát, lập tức chỉnh đốn binh mã, phát binh đại tần. Có thể là đại nhân, bệ hạ để cho chúng ta không muốn. Cái kia đạp mã là chuyện của ta, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Trầm Duệ Uyên nổi giận đánh gãy hắn. Người hầu cúi đầu xưng phải, trong mắt lại lóe qua một tia dị dạng quan mang. Đợi Trầm Duệ Uyên nổi giận đùng đùng sau khi rời đi, hắn lập tức đưa tới Tâm Phúc, để người đem việc này bẩm báo đến Đại Chu kinh thành. Trầm Duệ Uyên mang theo đại quân rời đi tầm nửa ngày sau, một chi 800 người tiểu đội đi tới cách đó không xa trên sườn núi. Cái này 800 người giống như ưu linh, một điểm thanh âm đều không phát ra. Mờ tối trong hoàn cảnh chỉ có 800 song như đốt như lửa ánh mắt. Hoắc Khứ Bệnh dẫn 800 kỵ một đường cực nhanh tiến tới, vừa lúc ở Trầm Duệ Uyên đi không lâu sau đi vào hắn đô phủ đệ. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã như cuồng phong giống như bao phủ hơn 10 tòa quyền quý phủ đệ. Mỗi lần đều là lôi đình một kích, thiết kỵ xông trận sau liền nên ngang rời đi, lưu lại đầy đất bừa bộn cho đến tiếp sau trưởng thành quân đoàn thu thập. Những cái kia may mắn không chết ở phiêu kỵ gót sắt phía dưới các quyền quý, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chính mình vận rủi vừa mới bắt đầu. Chờ đợi bọn hắn là bị trưởng thành quân đoàn phủ lên cột cờ, trở thành dẫn dụ hung thú sống ngồi. So với bị 800 phiêu kỵ một thương lấy mạng, loại này chậm chạp mà thống khổ kiểu chết, mới là đối với mấy cái này làm nhiều việc các quyền quý tàn khốc nhất trừng phạt. Dọc theo con đường này, 800 phiêu kỵ cũng là thấy được các quyền quý xa xỉ. Rất khó tưởng tượng biên quan bên ngoài bách tính liền ra dáng ăn đều không có, các quyền quý nuôi nấng sủng vật đều là khó có thể tưởng tượng chân quý cùng cực món ngon. Biên quan bên ngoài bách tính áo quần rách rưới, bọn hắn cho chó lau ngụm nước đều là băng phách tẩm tơ tẩm chế thành tơ lụa, sử dụng hết thì ném. Những cái kia tiện dân bên trong chọn lựa ra diện mạo mỹ nữ tử, đảm nhiệm mỹ nhân giấy, mỹ nhân ngu. Dù vậy, những cái này nữ tử còn muốn quỳ xuống đất tạ ơn, bởi vì tại các nàng xem đến, có thể tại quyền quý phủ bên trong làm nô thì đã so tại biên quan bên ngoài chờ chết cường hơn trăm lần. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Hoắc Khứ Bệnh nhìn qua đèn đuốc sáng Trương Châu mục phủ đệ, nét miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Triệu Phá Nô nhẹ giọng tiến lên, trầm mặc chờ đợi mệnh lệnh. Hoắc Khứ Bệnh trước khi chiến đấu mệnh khiến cho mọi người không cho phép phát ra âm thanh, rất nhiều phiêu kỵ trực tiếp đem đầu lưỡi cắt. Dù sao sau khi chiến tranh kết thúc, ăn mấy cái viên đan dược thì lại mọc ra. Hoắc Khứ Bệnh như đuốc hỏa trong ánh mắt lóe ra khát máu sát ý, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tại chỗ cổ làm cái gọn gàng mà linh hoạt cắt thiết hầu thủ thế. 800 phiêu kỵ nhất thời hưng phấn đến toàn thân run rẩy, im lặng nhếch môi, lộ ra nhuốm máu hàm răng. Bọn hắn nắm chặt binh khí đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lóe ra khát máu hung quang. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tất cả mọi người minh bạch cái này đạo quân lệnh hàm nghĩa. Giết không tha. Tối nay, Châu Mục phủ bên trong sẽ không lưu lại một người sống. Ầm ầm, tuyển như lôi đình nổ vang. Trầm phủ người nghi hoặc, cái này ngàn dặm không mây bầu trời đêm, sao lại đột nhiên vang lên sấm sét? Thế mà vẹn vẹn mấy hơi về sau, tất cả mọi người đồng tử đống nhiên co bảo, trên mặt huyết sắc tật khởi. Cách đó không xa, 800 đạo thân ảnh như là 800 nói hắc màu đỏ thiểm điện, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí hướng Trầm phủ cùng tập mà đến. Những người kia sát khí đằng đằng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Địch, tập chữ chưa ra, Triệu Phá Nô trưởng thương đã xuyên qua cổ họng của hắn. Mùi thương vẩy một cái đầu kia liền bay lên cao cao. Ầm ầm, 800 nói hắc màu đỏ thiểm điện chém vào Trầm phủ. Bọn hắn trùng phong uy thế trực tiếp đem cửa phủ đâm đến vỡ nát, trầm trọng sơn son đại môn như là giấy giống như tứ phân ngũ liệt. Xông vào trước nhất hoắc khứ bệnh một thương quét ngang, ba tên xông lên thị vệ trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt, nội tạng rơi đầy đất. 800 phiêu kỵ như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Một cái quản sự vừa muốn nhen nhóm cảnh báo phong hỏa, liền bị ba chi trường mâu đồng thời đính tại trên tường. Tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, toàn bộ trầm phủ đã lâm vào huyết hải. Trung thiên hỏa quang đem trầm phủ chiếu lên giống như ban ngày, hoắc khứ bệnh một tay nắm lấy trầm phủ chủ mẫu tóc, kéo lấy nàng chậm rãi tiến lên. Vị này trước kia ung dung hoa quý phụ nhân giờ phút này máu me đầy mặt, hoa lệ cẩm bảo tại trên mặt đất ma sát đến rách tạc ơi. Hoắc khứ bệnh mặt không thay đổi đi tới, mỗi khi ở trong tay phụ nhân sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lấp lóe, hắn liền không chút do dự vùng ra một đạo sắc bén kiếm quang. Kiếm khí tung hành, đem nút trong bóng tối trầm duệ lên ra quyến từng cái banh sát. Một cái trốn ở hòn non bộ sau thiếu niên bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, nửa người trên còn đang sợ hãi địa bàn được. Mấy cái co quắp tại trong tủ treo quần áo nữ quyến tính cả tủ quần áo cùng một chỗ bị chém thành hai khúc. Vì cái gì? Trầm phủ chủ mẫu khàn khàn cuống họng kêu khóc. Ta trầm ra cùng các ngươi có gì thủ án? 800 phiêu kỵ trầm mặc thi hành đồ sát, bọn hắn cắt đi đầu lưỡi để trận này sát lục càng quỷ dị hơn đáng sợ. Chỉ có binh khí vào thịt trầm đủ cùng hỏa diễm thôn vệ kiến trúc tiếng bạo liệt ở trong màn đêm quanh quẩn. Hoắc khứ bệnh nết miệng cười một tiếng, lộ ra nhốn máu hàm răng. Người nào quy định không có thủ thì không thể giết. Hôm nay diệt ngươi cả nhà, cần gì lý do? Nói xong, hắn buông tay ra, kiếm quang một lóe, đem trầm ra chủ mẫu chém thành hai khúc. Chương 72, Ngọc Đại Chu kinh thành, hoàng thành chỗ sâu. Chu Hoàng liếc nhìn quyển sách trên tay giản, trên bàn trà trưng bày u cốc châu mật hàm. Thế mà, vị này Chu Hoàng cũng không có bởi vì cái kia phần mật hàm bên trong nội dung mà nổi giận, thậm chí cũng không gây nên vị này đế vương chút nào hứng thú. Hắn tựa hồ không quan tâm. Không sai, cũng là không quan tâm. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt như thủy, liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Dường như mật hàm bên trong nói tới đại tần xâm lấn biên quan thất thủ, Trầm Duệ Uyên tự tiện xuất binh chờ sự tình, bất quá là chút không quan trọng nói vớ vẩn thôi. Cách mỗi mấy trăm năm, cũng nên đến như vậy một lần. Lần này ngược lại là thú vị, không phải nội bộ phản loạn, mà chính là theo động thiên bên trong xuất hiện. Chu Hoàng ánh mắt thâm thúy, tựa hồ như vậy biến cố đã kinh lịch vô số lần một dạng. Vậy hạ, đứng hầu ở bên lão thái giám muốn nói lại thôi. Chu Hoàng khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Chỉ còn một người đại điện bên trong, vang lên Chu Hoàng tiếng thở dài. Thanh thanh thật thật làm lương thực không tốt sao? Ngông Điểm đứng tại biên quan thành trên tường, ánh mắt trầm ổn dò xét mới chiếm lĩnh lãnh địa. Hắn hạ lệnh các tướng sĩ ra cố thành phòng, xây dựng công sự, đồng thời phái ra tiểu đội từng bước hướng U Cốc Châu nội địa lợi mạnh. Mỗi một bước đều đi qua tình vi tính toán, chiếm lĩnh mỗi một tấc đất đều lập tức thành lập phòng ngự hệ thống. Truyền lệnh các doanh, không được liều lĩnh. Mỗi chiếm lĩnh một chỗ yếu địa, nhất định phải bảo đảm các mới có thể kịp thời trợ rút. Người vi phạm quân lệnh xử trí. Ngông Điểm đối Ngông Nghị phân phó nói. Hắn tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng không tự đại. Hắn biết rõ tuy nhiên U Cốc Châu thủ quân không chịu nổi một kích, nhưng địa vực bao la, như tham công liều lĩnh, rất dễ dàng lâm vào chiến tuyến quá dài, binh lực phân tán khốn cảnh. Bởi vậy hắn lấy từng bước xâm chiếm kế sách, làm gì chắc đó mở rộng phạm vi khống chế. Làm bất lương nhân bẩm báo Trầm Duệ Uyên tự mình dẫn đại quân đến đây lúc, Ngông Điểm cũng không có bối rối. Hết thảy như cũ, yên lặng bố trí hết thảy. Hắn chú ý tới Lý Phủ Diêu chẳng biết lúc nào đã rời đi quân doanh, nhưng lại chưa phái người tìm kiếm. Vị này trưởng công chúa hành sự từ trước đến nay có nàng đạo lý. Lý Phủ Diêu rất sắp trở về rồi, còn mang về tới một người. Ngông Điểm gặp sau kinh hãi. Ngày thứ hai, Trầm Duệ Uyên mang theo đại quân đi thẳng tới dưới tường thành. Hắn một đường phi nhanh, đối bên đường bị trường thành quân đoàn chiếm lĩnh thành chỉ nhìn như không thấy. Trong mắt hắn, việc cấp bách là đoạt lại biên quan, giải cứu những cái kia bị bắt được quyền quý. Đến mức những cái kia chiếm lĩnh thành trì tần quân, hắn thấy bất quá là cá trong chậu, đợi hắn khải hoàn lúc tiện tay liền có thể tiêu diệt. Đợi Trầm Duệ Uyên đi vào dưới tường thành về sau, nhìn đến đại chu các quyền quý bị băng tại trên cửa, bị tần nhân giống mồi câu một dạng đùa lấy tiểu ngư. Nhất thời nộ hỏa bốc hơi, địa võ cảnh tu vi bạo phát, thân hình nổi lên, hướng trên tường thành đánh tới. Tần Tặc An dám nhục ta đại chu, tần tặc chết đi. Trầm Duệ Uyên nổi giận đùng đùng. Đông đảo đại chu tướng sĩ gặp bọn hắn Châu Mục như thế thần dũng, nhất thời si khí đại trấn, hưng phấn kêu to. Châu Mục đại nhân uy vũ, Châu Mục đại nhân uy vũ. Làm Trầm Duệ Uyên dần dần tới gần biên quan thành tường thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn đến một vị khuôn mặt kiên nghị quả cảm trung niên tướng quân, một mực cung kính đi theo một người sau lưng. Cái kia nam tử bên cạnh thân còn đứng lấy một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Cái kia dung mạo khuynh thành nữ tử chỉ xông tới Trầm Duệ Uyên nói: "Nhị ca, cũng là hắn." Lý Thái Thương ngước mắt nhìn địa võ ngũ trọng Trầm Duệ Uyên, nhiều hứng thú gật đầu. Địa võ ngũ trọng, xác thực không phải là các ngươi có thể đối phó. Không sai, Lý Phủ Diêu tự biết bọn hắn không có cách nào đối phó địa võ ngũ trọng. Cho nên, thì trở về hàm cốc quan bên trong gọi ra trưởng. Trầm Duệ Uyên thân hình cứ thế mà ngừng giữa không trung, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên cái kia ăn mặc tôn quý người tán phát bất quá huyền võ cảnh khí tức, nhưng trong lòng mình lại có lại tiến lên một bước thì sẽ chết trực giác. Hắn nhìn lấy Lý Thái Thương, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi là Tân Hoàng, vì sao muốn xâm lược ta Đại Chu?" Lý Thái Thương đạm mạc nhìn lấy Trầm Duệ Uyên, thật giống như đang nhìn một con giun dế. Làm hắn mở miệng lúc, thanh âm mặc dù bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đại Chu thất đức, Đại Tần làm thay vào đó." Trầm Duệ Uyên nhất thời giận dữ, nói khoác mà không biết ngượng: "Trẫm chính vụ bận rộn, không có thời gian cùng ngươi hao tổn, chết đi." Rõ ràng Trầm Duệ Uyên thân ở không trung, Lý Thái Thương đứng tại trên tường thành, nhưng tất cả mọi người lại hoảng hốt cảm thấy, là Lý Thái Thương tại từ trên cao nhìn xuống Trầm Duệ Uyên. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Chương 73, kẻ làm tướng bản phận chương 73, kẻ làm tướng bản phận Lý Thái Thương ra một kiếm, chỉ xuất một kiếm. Kiếm quang như điện, chớp mắt đã áp sát. Trầm Duệ Uyên thậm chí không kịp phản ứng, liền bị trong kiếm quang kia ẩn chứa nhân hoàng cùng thiên đế uy áp trấn nhiếp tại nguyên chỗ. Phốc. Trầm Duệ Uyên ở ngực liền nổ tung một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra ngoài. Một kiếm này, Lý Thái Thương chỉ dùng 7 phần lực. Như toàn lực xuất thủ, Trầm Duệ Uyên đã sớm bị chém thành hai khúc. Về phần tại sao lưu Trầm Duệ Uyên một mạng, đó là bởi vì mông điểm lưu Trầm Duệ Uyên có tác dụng lớn. Mông Khanh, Trầm Duệ Uyên giao cho ngươi xử trí, chấm còn có chuyện quan trọng, đi trước. Thái A kiếm vào vỏ, Lý Thái Thương ngữ khí bình tĩnh. Mặt tướng bái biệt bệ hạ. Mông Điểm quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Lý Thái Thương khẽ bước cằm. Hắn hiểu rõ Mông Điểm tính cách, vị này trầm ổn tướng quân vĩnh viễn không có khả năng giống Hoắc Khứ Bệnh như thế ở trước mặt mình tùy ý, đây là Mông Điểm bản tính, cũng là hắn vì đem kiên trì. Nhưng ở trước khi đi, Lý Thái Thương vẫn là không nhịn được căn dặn: "Chú ý an toàn, như gặp cương địch, lập tức phái người thông báo chấm. Lần này nếu không phải Phù Diêu tới tìm chấm, ngươi còn dự định một mình ứng đối địa võ cảnh cường giả sao?" Lý Thái Thương trong giọng nói mang theo rõ ràng trách cứ, nhưng Mông Điểm lại thần sắc kiên định, trầm giọng nói ra: "Từ xưa đến nay chỉ có cứu giá thần tử, nơi nào có thiên tử cứu thần tử đây này?" Lý Thái Thương chân mày nhíu chặt: "Tự chấm cái này nhất triều thì có. Phù Diêu, ngươi trước đừng trở về, đợi ở chỗ này, như còn có địa võ cảnh cường giả tới đây, lập tức tới tìm chấm." "Biết, nhị ca." Lý Phù Diêu nhu thuận nói. Lý Thái Thương lắc đầu: "Không cần phải nhiều lời nữa." Mông Điểm đầu này bướng bỉnh con lửa tính tình hắn lại quá là rõ ràng, cùng lãng phí miệng lưỡi, không bằng trực tiếp rời đi. Lý Phù Diêu đi đến Mông Điểm bên người, nói khẽ: "Tướng quân, ta nhị ca tuy nhiên ngữ khí nghiêm khắc, nhưng hắn rất coi trọng ngươi." Mông Điểm thần sắc nghiêm túc: "Mặt tướng minh bạch, nguyên nhân chính là như thế, mặt tướng càng không thể mọi chuyện ỷ lại bệ hạ. Kẻ làm tướng chính là quân phân ưu, há có thể phản vì quân thêm lo." Lý Thái Thương sau khi rời đi, Trầm Duệ Uyên bị áp giải đến Mông Điểm trước mặt. Vị này đã từng úp cốc châu châu mục tu vi bị phòng, hai tay bị đặc chế xích sắt một mực trói lại. Hai tên thân vệ một trái một phải đè lại bờ vai của hắn, nhấc chân liền muốn đạp hướng đầu gối của hắn. "Quỳ xuống." Thân vệ nghiêm nghị quát nói. Trầm Duệ Uyên lạnh hừ một tiếng, thẳng tắp cái eo: "Ta U Cốc Châu chỉ có chặt đầu châu mục, không có quỳ bái châu mục." Thân vệ mặt lộ vẻ ngon sắc, đang muốn phát lực đạp gãy đầu gối của hắn, lại bị Mông Điểm đưa tay ngăn lại. Mông Điểm trầm giọng nói: "Trầm tướng quân làm gì cố chấp như vậy? Quy thuận ta Đại Tần, ngươi vẫn là U Cốc Châu chi chủ." Trầm Duệ Uyên cười lạnh liên tục: "Quy thuận Đại Tần, ta sinh coi như chủ nhân, tử cũng làm xung quanh quỷ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, có thể nhanh chẳng ta." Mông Điểm không nhanh không chậm tiếp tục thuyết phục: "Quy thuận Đại Tần, người y nguyên có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhà của ngươi quyến cũng có thể tiếp tục qua hiện tại sinh hoạt. Cầm người nhà của ta uy hiếp ta." Trầm Duệ Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Ta hiểu được, ngươi là muốn bằng vào ta làm đột phá khẩu, tiến công cái khác đại châu a." Hắn dây rủa lấy thẳng tắp thân thể, thanh âm khàn giọng lại tràn ngập niềm ai: "Một châu châu mục đầu hàng, Đại Chu quân tâm tất nhiên dao động. Các ngươi Đại Tần chỉ cần khống chế lại các châu châu mục, liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ Đại Chu." Ngông Điểm sắc mặt tâm trầm, không có phản bác. Trong doanh trướng bầu không khí nhất thời ngưng trọng lên. Trầm Duệ Uyên tuy nhiên bị bắt, nhưng phần này sức quan sát xác thực không phải bình thường. Hắn chuẩn xác đoán được Mông Điểm kế hoạch, lấy châu mục làm mồi nhử, tan rã Đại Chu phòng tuyến. "Xem ra ta đoán đúng rồi." Trầm Duệ Uyên cười nhạo nói: "Đáng tiếc các ngươi tính lầm. Ta Trầm Duệ Uyên tuy nhiên tham sống sợ chết, nhưng tuyệt sẽ không làm vòng quốc chi thần." Mông Điểm nói: "Cái kia ngươi nhi tử?" Trầm Duệ Uyên cứng cổ, dáng chống đỡ nói: "Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng dùng người nhà của ta uy hiếp ta, ta Trầm Duệ Uyên." Lời tuy như thế, nhưng hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng lại bán rẻ hắn nội tâm sợ hãi. Mông Điểm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Trầm Duệ Uyên rõ ràng cũng là cái ngoài mạnh trong yếu thế hệ. Đúng lúc này, một tên bất lương nhân lặng yên không một tiếng động tiến nhập doanh trướng, đem một phần mật báo hiện lên cho Mông Điểm sau cấp tốc rời đi. Mông Điểm triển khai mật báo, mi đầu càng nhăn càng chặt, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn tại mạnh miệng Trầm Duệ Uyên, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thương hại. Trầm Duệ Uyên bị cái này ánh mắt nhìn đến sững sờ. "Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?" Mông Điểm thất vọng khoát tay áo, đối bên cạnh Mông Nghị nói ra: "Đem hắn kéo ra ngoài, chém tới tứ chi, thoa lên hương liệu, vì ta Đại Tần hấp dẫn trong núi lớn hung thú đi, dạng này hắn cũng coi như có chút giá trị." "Cái gì?" Trầm Duệ Uyên quá sợ hãi, không hiểu vì sao Mông Điểm thái độ đột nhiên chuyển tiếp đột. Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. "Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói a? Ngươi mau nói a. Có phải hay không nhà của ta quyến ra chuyện?" Mông Điểm lại không muốn sẽ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, quay người đưa lưng về phía hắn. Trầm Duệ Uyên bị hai tên thân vệ dựng lên ra bên ngoài kéo, hắn điên cuồng dãy rủa lấy, thanh âm khàn giọng: "Nói cho ta biết, ta thê nhi thế nào?" Mông Điểm, ngươi nói chuyện a? Đợi Trầm Duệ Uyên tiếng kêu to dần dần đi xa, Mông Nghị trở về, nghi ngờ hỏi: "Tướng quân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Mông Điểm trên mặt nổi gân xanh, cưỡng chế lấy nộ hỏa đem mật báo đưa cho Mông Nghị. "Chính ngươi nhìn." Mông Nghị tiếp nhận mật báo, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết: "Hoắc Khứ bệnh dẫn 800 phiêu kỵ huyết tẩy Trầm phủ, Trầm ra cả nhà tận diệt, phủ đệ cho một mùi lửa, không một người sống." Mông Nghị chấn kinh ngẩng đầu. "Cái này, Hoắc tướng quân trước đó không phải đều chỉ phụ trách xông pha chiến đấu, lưu cho chúng ta thu thập tàn cục sao? Lần này làm sao?" "Ta vốn định dùng Trầm gia gia quyến đến uy hiếp Trầm Duệ Uyên đi vào khuôn khổ. Có thể ai có thể nghĩ tới Hoắc Khứ bệnh lần này sát tính to lớn như thế. Dù là lưu cho ta cái Trầm Duệ Uyên nhi tử cũng tốt ta. Trầm Duệ Uyên cùng ta Đại Tần có như thế đại thủ, cũng không thể lại lưu hắn, sớm một chút giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng." Mông Nghị an ủi: "Tướng quân không cần quá mức lo lắng. Các châu đại chu quân đội không chịu nổi một kích, cho dù không có Trầm Duệ Uyên khối này bệnh lên tấm, như chúng ta có thể thuận lợi công chiếm. Làm Trường Thành quân đoàn phó tướng, Mông Nghị có phần tự tin này, cũng có được phần này thực lực." Mông Điểm lắc đầu, trầm giọng nói: "Ngươi không hiểu. Ép khô Trầm Duệ Uyên sau cùng một tia giá trị, có thể giảm bớt ta Đại Tần bao nhiêu tướng sĩ thương vong. Dù là chỉ là thiếu tử một cái binh lính, cũng đáng được chúng ta phí cái này phen công phu." Hắn đứng người lên, đi đến doanh trướng cửa, nhìn qua nơi xa đang bị hành hình Trầm Duệ Uyên. "Chúng ta chỉ cần động động một mép, liền có thể bảo trụ đồng đội tính mệnh, cớ sao mà không làm đâu?" Mông Nghị đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn qua huynh trưởng của mình. Trong mắt hắn, Mông Điểm không chỉ có là bách chiến bách thắng tướng quân, càng là hắn suốt đời đi theo huynh trưởng. "Đại ca, ta rốt cuộc minh bạch bệ hạ vì sao coi trọng ngươi." Mông Điểm xoay đầu lại, kiên nghị trên khuôn mặt lộ ra một tia hiếm thấy ôn hòa. "Kẻ làm tướng bạn phận thôi. Nhớ kỹ, Mông Nghị, tướng quân chân chính không phải dựa vào sát lục để chứng minh giá trị của mình. Chúng ta sứ mệnh là thủ hộ quốc thổ, thủ hộ bách tính, càng muốn thủ hộ mỗi một cái truy theo chúng ta binh lính." Chương 74, đều chờ đợi đi. Chương 74, đều chờ đợi đi. Lý Thái Thương trên bản chất đầy đợi phê duyệt đấu trường, mỗi ngày xử lý chính vụ giống như nước thủy triều liên tục không ngừng. Lý Thái Thương, Gia Cát Lượng cùng tại Đại Tần động tiên bên trong tuân lúc mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất. Theo đại chu biên cảnh không ngừng luân hãm, hướng Hàm Cốc Quan bọn tới nạn dân số lượng càng ngày càng tăng. Nguyên bản to lớn Hàm Cốc Quan đã xây dựng thêm 3 lần, lại như cũng không chứa được cái này liên tục không ngừng dòng người. May ra đánh hạ U Cốc Châu về sau, thu được mảng lớn đất đai có thể an trí nạn dân. Khó xử lý nhất chính là lương thực vấn đề. Đại Tần động tiên không có nhiều như vậy lương thực cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy đại chu nạn dân. Lý Thái Thương cũng không thể vì những thứ này mới tần nhân đi đói lao tần nhân cái bụng. Cho nên, Lý Thái Thương bất đắc dĩ hạ lệnh, bắt thập vạn đại sơn bên trong hung thú, đem những này hung thú huyết đục làm đại chu nạn dân chủ yếu đồ ăn. Đồng thời, Lý Thái Thương phân phó, ưu tiên theo cái này có chút lớn xung quanh nạn dân bên trong chiêu mộ binh lính, tổ kiến tân quân. Đại chu quá lớn, chỉ dựa vào hiện nay tần quốc binh lính dù cho đánh xuống, cũng thủ không được. Huống chi, còn có dài rằng giặc đường biên giới cần binh lính để chống đỡ thú triều. Cho nên, tổ kiến tân quân lửa xém lông mày. Đại Tần lương thực sẽ không giữ người vô dụng. Lý Thái Thương cũng cần những thứ này nạn dân vì hắn công thành nội trại. Rất nhanh Đại Tần quân đội liền bắt đầu đại quy mô vây bắt hung thú. Từng đội binh lính tinh nhuệ xâm nhập thập vạn đại sơn biên giới, đem bắt được hung thú giết hầu bật bể, làm mới quy thuận bách tính khẩu phần lương thực. Tại Đại Tần vệ sĩ tát ao bắt cá bắt được phía dưới biên cảnh phụ cận hung thú cơ hồ bị bắt giết hầu như không còn. Đối mặt thập vạn đại sơn biên giới hung thú tài nguyên khô kiệt khốn cảnh, Đại Tần lấy càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Theo Mông Điểm đóng giữ biên quan áp giải đến mấy vị đại chu quyền quý, trên người bọn hắn bôi lên đặc chế hương liệu về sau, treo ở thâm sơn lối vào. Loại này hương liệu tản ra đặc thù mùi vị, thành công dẫn dụ ra trong núi sâu cường đại hung thú. Những này hung thú hình thể to lớn, thực lực viễn siêu biên cảnh hung thú, nhưng tại nghiêm chỉnh huấn luyện Đại Tần quân đội trước mặt, y nguyên khó thoát bị săn giết vận mệnh. Đại Tần thậm chí vì những này hung thú thành lập một chi chuyên môn giết mổ đội. Giết mổ đội đội viên đại bộ phận từ cầm ý liề vệ đảm nhiệm. Không có cách, ai bảo bọn họ mỗi ngày cùng thi thể liên hệ, xử lý người cùng xử lý hung thú thủ đoạn hiệu quả như nhau. Tú Xuân Đao tinh chuẩn lột bỏ hoàn chỉnh da thú, dùng những thứ này đến làm tân quân hộ giáp. Hung thú thú cốt không cần quá nhiều xử lý, liền thành tân quân vũ khí. Hung thú huyết nhục nhóm thì bị đều chia cắt, ấn nhà phân phối cho mới quy thuận đại chu bách tính. Lý Thái Thương nguyên bản lo lắng dạng này phân phối phương thức sẽ khiến rối loạn, dù sao hung thú vị thịt nói chua xót khó có thể nuốt xuống. Hơn nữa còn có một cỗ sát khí, cỗ sát khí kia sẽ tổn hại người khí huyết, gia tốc người suy bại. Nhưng sự thật lại vượt quá hắn dự liệu. Tân hoàng bệ hạ và thuế, vô số dân chúng hướng về Hàm Quốc quan chỗ cao nhất cung điện phương hướng quỳ bái, trong mắt rưng rưng. Đối bọn hắn mà nói, những này hung thú huyết nhục quả thực là trời ban mỹ thực. Tại Đại Tần đến trước đó, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hung thú máu đen hỗn hợp lá cây cỏ duy trì sinh mệnh, loại kia đồ ăn liền gia súc đều không muốn đụng. Các lao giả một bên rơi lệ một bên nhấm ướt, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc còn sống còn có thể ăn vào hoàn chỉnh ăn thịt. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, những này hung thú trong thịt tận chứa sát khí không chỉ có sẽ không tổn thương bọn hắn, ngược lại thành tu luyện trợ lực. Không ít người tại dùng ăn sau tu vi tiến nhanh, thậm chí có người tại chỗ đột phá bình cảnh. Những thứ này thời gian dài sinh hoạt tại thập vạn đại sơn biên giới nạn dân, thân thể vậy mà sinh ra kinh người thích ứng tính, có thể tiêu hóa hung thú trong thịt tận chứa sát khí. Phải biết, cho dù là linh võ cảnh đại tần binh lính tinh nhuệ, dùng ăn hung thú thịt sau cũng cần phí tổn mấy canh giờ vận công tiêu trừ sát khí. Mà những thứ này tu vi phổ biến chỉ có huyền hải cảnh, tông sư cảnh đại chu tiện dân, ăn hung thú thịt sau nhiều nhất đau bụng một lát, không tầm thường lại tiêu chảy một trận liền có thể khôi phục như thường. Mà lại, những thứ này đại chu tiện dân đang tiêu hóa những sát khí này về sau, cảnh giới lại có đột phá. Kinh người hơn chính là, bọn hắn tu luyện tốc độ so với thường nhân nhanh 3 thành có thừa. Chết không được, những người này dùng đến hàng thấp nhất công pháp, không có bất kỳ cái gì tu luyện hoàn cảnh, cảnh giới cũng có thể tu đến đại tông sư, thiên nhân. Lý Thái Thương nhìn lấy những thứ này tổ báo, than nhẹ một tiếng. Nhân tộc thích ứng năng lực cùng sự nhân lại, quả nhiên vượt quá tưởng tượng a. Chỉ là, những thứ này phẩm chất sau lưng, lại có mấy người quan tâm nhân tộc kinh lịch bao nhiêu khó khăn đây. Đại lượng hung thú huyết nhục phân phát xuống dưới. Cái này thập vạn đại sơn đối với mấy cái này mới tần người mà nói, cũng là thiên nhiên, vô hạn lương thương. Dần dần, một loại trước nay chưa có tâm tình tại mới tần nhân bên trong lan tràn. Ăn uống no đủ về sau, bọn hắn bắt đầu tự phát tụ tập, hô to lấy muốn đi theo đại tần quân đội giết trở lại Đại Chu, đánh đi đến kinh thành, lật đổ Chu hoàng. Chúng ta muốn báo thù, muốn bị chết đi thân nhân lấy lại công đạo. Tần hoàng bệ hạ mới là thế gian duy nhất hoàng đế. Vô số người tiếng hò hét vang tận mây xanh, trang diện một lần tiếp cận mất khống chế. Nếu không phải Lý Thái Thương kịp thời phái ra sứ giả trấn an, những thứ này tràn đầy nộ hỏa mới tần nhân thật khả năng tạo thành đại quân, liều lĩnh trùng kích Đại Chu biên quan. Bệ hạ, dân tâm có thể dùng a? Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lồng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Lý Thái Thương đứng ở trên thành lầu, nhìn qua phía dưới quần tình sục sôi mới tần nhân, hai đầu lông mày hiện ra một tia phức tạp tâm tình. Hắn quay người đối bên cạnh Gia Cát Lượng nói ra: "Thưa tướng, ngươi nói cái kia Chu hoàng là như thế nào quản lý thiên hạ?" Hắn ánh mắt đảo qua những cái kia bởi vì thu hoạch được hung thú huyết nhục mà cảm ơn đái đức mới tần nhân, thanh âm trầm thấp: "Chỉ cần cho những này bách tính một điểm cơ bản nhất đồ ăn, liền có thể để bọn hắn như thế trung thành. Nếu là thiện dùng phần này dân tâm, thập vạn đại sơn bên trong hung thú gì đủ gây cho sợ hãi. Đây rõ ràng là một cái lấy không hết thiên nhiên lương thương." Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, tuy nhiên khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt, thế nhưng song cơ chỉ ánh mắt ý nguyên sáng ngời như sao. Hắn cười nhạt một tiếng: "Bệ hạ làm gì thăm dò vi thần đâu? Ngài không phải đã nhìn ra được không?" Lý Thái Thương sắc mặt đống nhiên âm trầm. Hắn đứng dậy nhìn chăm chú nơi xa cái kia kéo dài bất tuyệt đen nhánh sơn mạch. Nguyên thủy xâm lâm bao trùm hạ thập vạn đại sơn như cùng một cái cự mãng, đem chọn cái Đại Chu cương vực chăm chú quấn quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thế giới dường như chỉ có Đại Chu cùng thập vạn đại sơn hai bộ phận. Lý Thái Thương thanh âm lạnh đến giống băng, đem nhân tộc nhốt lên coi như trại chăn nuôi. Cái này thế giới, làm thật có ý tứ. Ngón tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Nơi xa, thập vạn đại sơn trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được hung thú tinh hồng đôi mắt lấp lóe. Những này hung thú, còn có cái kia cao cao tại thượng Chu hoàng, tựa hồ cũng ở cái này to lớn trong lồng giam đóng vai lấy mỗi người nhân vật. Ầm ầm, U Cốc Châu chính thức đặt vào đại tần bản đồ, rồi giao khí vận trung thiên, chí cao thiên long thôn vệ trả lại. Lý Thái Thương cảnh giới đột phá tới huyền võ lục trọng, kinh nghiệm cùng hưởng dưới, đại tần quần thần tu vi lần nữa đột phá. Đều chờ đợi đi. Chương 75, ai mới là thu hoạch giả? Chương 75, ai mới là thu hoạch giả? Kinh nghiệm cùng hưởng dưới, đại tần các tướng sĩ tập thể đột phá, thực lực tăng vọt. Đại tần vệ sĩ thoát thai hoàn cốt, càng thêm thế bất khả kháng. Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh 800 phiêu kỵ như cuồng phong giống như bao phủ Đại Chu cương thổ, chi này tinh nhuệ thiết kỵ bây giờ người người tu vi tiến nhanh, hướng giết càng là thế bất khả kháng. Hoắc Khứ bệnh càng là càng đánh càng mạnh. Càng quan trọng hơn là, mỗi đánh xong một chỗ, Hoắc Khứ bệnh trở bộ liền phảng phất biến mất tại Đại Chu cương thổ phía trên trời, sau đó một lần xuất hiện, đã là lại một tòa thành thị luôn hãm. Quả thực cũng là tới lui như gió, những nơi đi qua địch quân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Trường Thành quân đoàn làm gì chắc đó thu thập tàn cục. Thận trọng từng bước, đem Hoắc Khứ bệnh đánh hạ thành trì một mực trường khống. Đại Chu hai vị địa võ cảnh châu mục cũng tại đại tần tứ đại môn thần cùng Hoắc Khứ bệnh vây quét phía dưới nuốt hận. Điển Vi song kích, Hứa Chử trọng truy, Úy Chỉ kính đức trường sóc, Tần Thúc bảo song giản, phối hợp Hoắc Khứ bệnh xuất quỷ nhập thần tương pháp, trực tiếp vượt cảnh đem hai vị địa võ cảnh giới châu mục quanh sát. Tại đại tần, cũng không chỉ có đại tần hoàng đế có thể vượt cảnh mà chiến. Người nào còn không phải cái tiên kiêu đâu? Không đến một tháng, lại có hai cái Đại Chu đại châu luôn hãm. Đại tần bây giờ chiếm cứ Đại Chu bà châu chi địa. Khai cương thác thổ mang tới rồi rào khí vận, để Lý Thái Thương tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chí cao tiên long thôn vệ trả lại dưới, Lý Thái Thương đã đi tới Liêu Huyền Võ cựu trọng. Khoảng cách địa võ cảnh cũng chỉ kém một tia mà thôi. Mà kinh nghiệm cùng ở dưới, Cao Lực Sĩ cùng Tuân Úc đi tới Huyền Võ tứ trọng. Mao Thương đi tới Huyền Võ ngũ trọng. Hoắc Khứ bệnh, Mông Điểm cùng bốn vị đại tần môn thần đều đạt đến Huyền Võ lục trọng. Viên Thiên Cương cùng Gia Cát Lượng thì đạt đến Huyền Võ thất trọng. Chỗ triệu hắn đi ra các tướng sĩ thì cơ hồ toàn biên đạt đến linh võ cảnh. Càng có mấy cái thiên phú tốt đạt hoàng võ cảnh. Đây chính là kinh nghiệm cùng hưởng công năng chỗ kinh khủng. Lý Thái Thương mỗi lần tấn thăng càng là có thể làm cho cả đại tần thực lực nhảy lên. Đại tần là càng đánh càng mạnh. Thực lực như là như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh. Mà Đại Chu có 36 châu, Đại Chu bên ngoài càng là vô biên vô tận thập vạn đại sơn. Đến lúc đó, đại tần thực lực lại sắp thành dài đến loại trình độ nào? Thập vạn đại sơn cũng an ổn không ít. Cho dù đại tần tướng sĩ đem những quyền quý kia thoa khắp hương liệu, treo ở biên cảnh bắt mắt nhất chỗ, cũng khó có thể dẫn xuất càng nhiều hung thú. Mảnh này đã từng hung hiểm vạn phần sơn mạch, bây giờ lại hiện ra mấy phần quỷ dị an bình. Đại tần tân quân số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có lấy ngàn mà tính mới tần nhân gia nhập quân đội, bọn hắn mang đối Chu hoàng khắc cốt cửu hận, thao luyện bắt đầu phá lệ khắc khổ. Mà đại tần chứa đựng hung thú huyết đục cũng đủ để thỏa mãn những thứ này đại tần tân quân tu luyện. Mà tại Đại Chu cương vực bên trong bách tính, tình huống lại làm cho người kinh hãi. Nơi này bách tính tuy nhiên thể trạng cường tráng, khuôn mặt mỹ lệ, lại từng cái ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn. Bọn hắn tựa như đồ tể trường bên trong đợi làm thịt súc vật, cơ giới tái diễn mỗi ngày sinh hoạt. Đại Chu thực hành lấy làm cho người giận sôi nhân khẩu chính sách. Đại Chu đem thiên phú thấp liệt đẳng con dân loại bỏ ra ngoài, ném đến biên quan bên ngoài tự sanh tự diệt, chỉ để lại thiên phú không tồi thanh niên trai tráng. Rất tàn nhẫn chính là, những thứ này lưu lại bách tính bị cưỡng chế yêu cầu mỗi 2 năm sinh đẻ một cái hài tử. Đợi hài tử lớn lên, lại phải kinh lịch một vòng mới sàng chọn. Loại này gần như bồi dưỡng súc vật phương thức, vậy mà sáng tạo ra Đại Chu kinh người quốc lực. Cho dù lâu dài cùng hung thú giao chiến, Đại Chu nhân khẩu số lượng y nguyên to lớn, bách tính thân thể tố chất càng là tài năng xuất chúng. Nhưng tất cả những thứ này đại giới, là vô số bị ném bỏ sinh mệnh, cùng người sống sót chết lặng linh hồn. Bởi vậy, Đại Tần đem những này Đại Châu quyền quý kéo ra ngoài nhất sát, những thứ này Đại Chu bách tính liền phản kháng đều không có phản kháng, thì đầu hàng. Đại Tần mỗi chiếm lĩnh một thành, Đại Chu bách tính một người làm quan cả họ được nhờ, đường hẻm hoan nên. Lớn nhất làm cho người động dung chính là, làm những thứ này quan nội bách tính nhận ra Đại Tần tần quân bên trong những cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc, đó là bọn hắn bị khu trục phụ mẫu, thất lạc huynh đệ tỉ muội, bị ép tách rời từ nữ. Chết lặng ánh mắt bên trong rốt cục nổi lên lệ quang, khô cạn nội tâm một lần nữa nảy mầm hy vọng. Cha, là ta à? Một cái thanh niên nhào về phía Đại Tần tân quân bên trong run rẩy lão nhân. Tiểu muội, ngươi còn sống? Một cái hán tử khôi ngô ôm chặt lấy gầy yếu nữ hải. Dạng này trùng phùng chẳng cảnh, tại mỗi tòa được giải phóng thành trì bên trong không ngừng trình diễn. Đại Tần tân quân quy mô lần nữa nên đón bạo phát thức tăng trưởng, làm cho người sợ hãi than là, theo chiến sự đẩy mạnh, Đại Tần quân đội không chỉ có không có hao tổn, ngược lại càng chiến càng mạnh, càng đánh càng nhiều. Thậm chí Đại Chu các nơi đã bắt đầu cung nên Đại Tần vương sư thanh âm. Bị đè nén nhiều năm dân tâm, ngay tại bằng tốc độ kinh người ngã về Đại Tần. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo người quả trợ. Đại Chu hoàng triều mấy ngàn năm qua chính sách tàn bạo, rốt cục nên đón phản vệ. Thiên hạ khổ xung quanh lâu vậy, tựa hồ hết thể đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Đại Chu không chống cự, thú triều mai danh nhận tích, dân chúng một người làm quan cả họ được nhờ. Thế mà tại Đại Chu cảnh nội những cái kia truyền thừa ngàn năm cổ lão thế gia bên trong, lại tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc không khí. Những thế gia này tàng thư các bên trong điện tịch như núi, tài nguyên tu luyện chống chất thành hải, tộc bên trong tử đệ từ nhỏ tiếp nhận lớn nhất hệ thống bồi dưỡng, nhưng kỳ quái là mấy trăm năm qua lại không một người đột phá địa võ cảnh tứ trọng trở lên. Cũng không phải là bọn hắn tài nguyên không đủ, mà chính là mỗi khi có người tu vi sắp chạm đến địa võ cảnh lúc, trong gia tộc nhiều tuổi nhất tổ sư liền sẽ đem mang đi, thuyết phục một đêm về sau dừng lại tu luyện, không lại tinh tiến. Thậm chí cách mỗi mấy đời sinh hạ dị bẩm tiên phú kỳ lân tử, gia tộc tộc lão không chỉ có sẽ không mừng rỡ, ngược lại sẽ liên thủ thi triển bí pháp, nhổ này bộ phận linh căn, cứ thế mà đem tuyệt thế thiên tài biến thành tư chất còn có thể người bình thường. Những thứ này cổ lão thế gia bên trong, tổng có mấy cái trải qua mấy lần đại thời đại hóa thạch sống. Bọn hắn có thế gia quyền quý thân phận, tự thân tu vi lại là huyền võ cảnh, miễn phải bị ném tới quan ngoại vận mệnh. Thế mà, bọn hắn nghe bên ngoài cái kia Đại Chu đã chết, Đại Tần đương lập thanh âm lại khe khẽ thở dài, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên đắng chát. Lại một vị nhân tộc hào kiệt hành không xuất thế rồi. Đáng tiếc hết thệ chỉ là phí công thôi. Những thứ này mau đem huyền võ cảnh số tuổi thọ đều muốn đi tận hóa thạch sống bắt đầu rơi lệ, tuy nhiên kinh lịch mấy lần đại thời đại, nhưng vẫn không cách nào nuốt xuống cái kia cô bi thương. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, đã từng đi theo những cái kia quay phong vân, muốn đổi thiên địa nhân tộc hào kiệt. Năm đó ta đi theo Lâm Tông chủ lúc, cũng là cảnh tượng như vậy. Liên phá 72 thành, mắt thấy là phải đánh vào kinh thành, kết quả, một vị thiếu cánh tay phải lão giả lẩm bẩm nói. Hắn cụt một tay không tự giác run rẩy lên, dường như lại nhìn đến này thiên địa biến sắc nhất chiến. Ta nhìn tận mắt kiếm chủ trường kiếm mẹ gãy, chính hắn cũng bị đập nát đỉnh đầu. Một vị lao phụ khóc sụt sùi. 300 năm trước theo thập vạn đại sơn bên trong đi ra kinh tài tuyệt diễm họ Lâm Thiên Tiêu. 500 năm trước Thiên Kiếm Tông vị kia kiếm áp bát phương kiếm chủ. 700 năm trước, mỗi một lần đều thanh thế to lớn, mỗi một lần đều sắp thành lại bại. Tính cả những thứ này, hào kiệt gia tộc tông môn đều biến mất. Mấy ngàn vạn người nghĩa quân trong vòng một đêm biến thành cho bụi, mấy ước người bị ném tới thập vạn đại sơn chỗ sâu. Nhưng cũng tiếc càng có thể buồn, nhân tộc xưa nay không là cái nhận mệnh chủng tộc. Cách mỗi mấy trăm năm đều muốn xuất hiện lần nữa mưu toan đổi nhân gian, thu phục non sông hào kiệt. Mỗi lần kết cục cũng đều như thế thảm liệt. Cái này làm sao không để bọn hắn bị thương? Nhân tộc a, xưa nay sẽ không học được nhận mệnh. Biết do không thể làm mà làm, đây chính là tộc ta số mệnh sao? Ngoại giới, chúc mừng tiếng gầm đinh tai nhức óc. Thế ra từ đường chỗ sâu, các lao nhân nước mắt im ắng trượt xuống. Bọn hắn trải qua quá nhiều lần hy vọng cùng tuyệt vọng luân hồi, chứng kiến qua quá nhiều thiên kiêu quật khởi cùng bất lạc. Mỗi một lần phản kháng đều bị vốn đã yếu đối nhân tộc họa vô đơn trí, nhưng cách mỗi mấy trăm năm, chắc chắn sẽ có mới phản kháng giả đứng ra. Cam chịu số phận đi, chí ít có thể chết ít chút người a. Câu nói này bọn hắn nói qua quá nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ có người nghe bảo. Thì giống bây giờ, những cái kia gieo họ người trẻ tuổi, lại có ai sẽ tin tưởng trước mắt trận này thịnh thế cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước? Bây giờ tình thế một mảnh rất tốt, Lý Thái Thương lại một mình đứng tại hàm cốc quan trên tường thành, thật lâu ngắm nhìn nơi xa cái kia liên miên bất tuyệt thập vạn đại sơn. Ánh nắng chiều vì đen nhánh sơn mạch rắt lên một tầng huyết sắc, đè nén để người không thở nổi. Đại sơn chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng giống, càng là làm cho người dùng mình. Vậy hạ, Lộc Nguyên Châu Châu Mục đã bị phiêu kỵ tướng quân giết chết, rất nhanh, ta Đại Tần liền có thể đánh hạ Đại Chu thứ tư châu. Gia Cát Lượng tay cầm quả lông, chậm rãi trèo lên thành tường bẩm báo. Ừm. Lý Thái Thương vẫn như cũ ánh mắt tĩnh mịch nhìn ra xa đen nhánh sơn mạch, vẫn chưa có bao nhiêu vui mừng. Gia Cát Lượng đi vào Lý Thái Thương trước người đồng dạng nhìn ra xa cái kia liên miên bất tuyệt, không nhìn thấy cuối thập vạn đại sơn. Lý Thái Thương lên tiếng, phá vỡ trầm mặc. Khổng Minh không cảm thấy kỳ quái sao? Vậy hạ chỉ chuyện gì? Đại Chu cương vực bao la mấy ngàn lần tại ta Đại Tần, lại thực hành như thế khắc nghiệt nhân chủng sàng chọn. Theo lý thuyết, cần phải thiên kiêu xuất hiện lớp lớp mới đúng. Có thể những cái kia đột phá địa võ cảnh cái gọi là cường giả, lại đều là chút không chịu nổi một kích bao cỏ. Gia Cát Lượng nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Bệ hạ, dân chúng tầm thường nhà giết súc vật sẽ chọn lựa một số già yếu tàn tật, có thể vương công quý tộc muốn ăn thịt, nhưng là muốn có rất nhiều yêu cầu, muốn non, muốn lười, muốn nhỏ gà con, muốn heo con. Vương công quý tộc cũng muốn săn năm. Mỗi đến niên quan, bọn hắn liền sẽ đem chăm chú bồi dưỡng súc vật bưng lên bàn ăn. Sau đó chờ đợi một năm quan. Gia Cát Lượng không nói gì, có thể lại như cái gì mới nói. Lý Thái Thương trong mắt hàn mang lấp lóe, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Thiên tử mục dân, tốt một cái thiên tử mục dân, cái này Đại Chu thiên tử thật đem mình làm hung thú người chăn dê. Khó trách Đại Chu những cái kia cổ lao thế gia thả rằng tự đoạn căn cơ, cũng không dám bồi dưỡng chân chính thiên tài. Bọn hắn không phải nhu nhược, mà là tại tránh né thu hoạch. Gia Cát Lượng than nhẹ một tiếng. Truyền thừa mấy năm trước kinh nghiệm, đồng ruộng lao nông dân, biết khi nào gieo hạt, cũng biết khi nào cái kia sớm thu hoạch. Trên tường thành lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nơi xa thập vạn đại sơn trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được hung thú tinh hồng đôi mắt đang lóe lên. Những cái kia dấu ở xương mù lịch sử bên trong trận tướng, chính như thủy triều xuống sâu đáng ngậm, dần dần hiện lộ dữ tợn hình dáng. Đại Chu là một tòa trại chăn nuôi, thiên tử là hung thú người chăn dê. Mấy trăm năm một lần luân hồi, thì là vì thu hoạch tốt nhất huyết thực. Không thể chờ, nhất định phải đem quyền chủ động một mực giữ tại chúng ta trong tay. Hắn vung tay lên, liên tiếp quân lệnh như gió táp mưa rào giống như hạ đạn. Truyền lệnh Hoắc Khứ Bệnh, lập tức xuất lĩnh 10 vạn phiêu kỵ toàn tuyến xuất kích. Ngoại trừ Đại Chu quốc đô chỗ Thiên Khải Châu bên ngoài, mà hắn dong đuổi. Nói cho mông điểm, từ bỏ làm gì chắc đó sẽ lược, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống ngoại trừ Thiên Khải Châu bên ngoài Đại Chu 35 châu. Mà khác đình chỉ bắt hung thú, để Tần Quỳnh bốn người xuất lĩnh Hắc Long cấm quân trấn thủ Hàm Cốc Quan. Lý Thái Thương thanh âm trước này chưa có nghiêm túc, ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn. Hắn cần to lớn quốc vận. Gia Cát Lượng không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Hắn biết, Đại Tần sắp đối mặt, khả năng không chỉ là Đại Chu hoàng triều, mà chính là kéo dài không biết bao nhiêu năm một trận luân hồi thị yến. Làm Đại Tần gót sắt đạp phá Thiên Khải Châu một khắc này, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ không chỉ là Đại Chu hoàng triều, mà chính là toàn bộ thập vạn đại sơn phản công. Lý Thái Thương đứng chắc tay, nhìn qua dần dần ám trầm sắc trời, tự lẩm bẩm: đã muốn thu cắt, vậy liền nhìn xem người nào mới thật sự là thu mạch giả. Nơi xa, thập vạn đại sơn chỗ sâu truyền đến một trận ngột ngạt oanh minh, phảng phất tại đáp lại vị này nhân hoàng khiêu chiến. Chương 76, quân vương tử xã tắc, thiên kinh địa nghĩa. Chương 76, quân vương tử xã tắc, thiên kinh địa nghĩa. Triệt để gắn vui mừng Hoắc Khứ Bệnh quả thực cũng là thiên thần hàng lâm. Mang theo cái kia 10 vạn phiêu kỵ tại Đại Chu cảnh nội quét ngang hết thảy. Địa võ cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng Hoắc Khứ Bệnh bộ hạ trùng kích. Thường thường vừa đối mặt liền bị chém ở dưới ngựa, mà không lại làm gì chắc đó mông điểm cũng lộ ra cái nanh của hắn. Vị này Trường Thành quân đoàn thống soái thủ đoạn chi tàn nhẫn, để người sợ hãi. Trường Thành quân đoàn không lại tiếp nhận bất luận cái gì đầu hàng, tấn mũi tên như mưa to chiếu nghiêng xuống, đem từng tòa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành chỉ bắn thành con nhím. Đại Tần gót sắt đạp vỡ vô số cổng thành, từng mặt xung quanh cờ tại liệt hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Đại Chu ngoại trừ Thiên Khải Châu bên ngoài 35 châu, cũng một cái tiếp một cái luân hãm. Đại Tần bản đồ bằng tốc độ kinh người mở rộng, mang tới quốc vận như giang hà dâng trào. Lý Thái Thương tu vi liên tục tăng lên, tại chí cao thiên long trả lại dưới, đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Kinh nghiệm cùng hưởng cơ chế để Đại Tần vệ sĩ nhóm thực lực tăng vọt, đến cuối cùng, cho dù là những cái kia ẩn thế địa võ cảnh đại năng, tại Đại Tần tướng lĩnh trước mặt cũng sống không qua một hiệp. Thế mà, tại cái này thế như trẻ che thế công bên trong, Đại Tần cũng tao ngộ ngoan cường chống cự. Kiếm Nam Châu, Vân Trạch Châu cùng Thương Nô Châu cái này ba châu phản kháng càng kịch liệt, cơ hồ đến cận kề cái chết không hàng cấp độ. Cái này ba châu chính là thú vương giáo cái kia ba vị lão giả quê nhà, Dương Thị, Cao Thị cùng Tống Thị tam đại thị tộc tại này cắm rễ ngàn năm. Cái này ba châu dân phong lưu hãn, tính cách cương liệt. Cho dù thú vương giáo ba vị lão giả tự mình thuyết phục, cũng vô pháp giao động những thứ này thị tộc tử đệ quyết tâm. Bọn hắn tình nguyện cùng Đại Chu cùng tồn vong, cũng tuyệt không làm dân mất nước. Thành phá đi ngày, những thứ này thị tộc tử đệ chiến đến sau cùng một binh một tốt, phụ nữ và trẻ em già trẻ đều là tự vận bất quốc. Lý Thái Thương nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi ba châu chi địa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn hạ lệnh hậu táng những thứ này, thà chết chứ không chịu khuất phục thị tộc người, cho bọn hắn sau cùng tôn nghiêm. Suy nghĩ một chút cũng thế, có thể nuôi dưỡng được thú vương giáo ba cái lao đầu như thế cương liệt người, bọn hắn thị tộc như thế nào lại là đồ hèn nhất đâu? Nhìn lấy ba vị thú vương giáo lao giả bị thương thần sắc, Lý Thái Thương trầm giọng nói: không nên trách chấm. Ba vị lao giả tuy nhiên trong mắt rưng rưng, lại ánh mắt kiên định. Trong mắt của bọn hắn chỉ có thiên địa quân thân sư, không có thiên hạ bách tính, để bọn hắn theo Đại Chu diệt vong, cũng coi như chết có ý nghĩa. Trận này thanh tẩy, để Lý Thái Thương sâu sắc nhận thức đến. Ở trên vùng đất này, đã có cam nguyện làm nô thuận dân, cũng có thà bị gãy chứ không chịu cong xương cứng. Mà cái sau, thường thường mới là nhân tộc chân chính sống lưng. Chỉ có thể hận, như vậy nghĩa sĩ không có thể để cho hắn sử dụng a. Cái kia Đại Chu hoàng đế thực sự đáng chết. Theo một lần cuối xung quanh cờ ngã xuống, Đại Tần cương vực đã mở rộng đến một cái trước nay chưa có quy mô. Lý Thái Thương tu vi cũng đi tới địa võ cửu trọng đỉnh phong, kinh nghiệm cùng hướng xuống. Viên Thiên Cương cùng Gia Cát Lượng đi tới địa võ thất trọng. Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Điện Vi, Hứa Chử, Tần Quỳnh, Úy Chỉ cung đều là đã tới địa võ lục trọng. Cao Lực Sĩ cùng Tuân Lúc thì là đạt đến địa võ tứ trọng. Dưới trướng gần 50 vạn đại tần vệ sĩ càng là hết thảy đi tới hoàng võ cảnh. địa võ thất trọng viên tiên cương trực tiếp thì đợi tại hoàng cung siêu tập tình báo, đem đại chu hoàng đế đã điều tra cái út sấp, liền hắn trong ngự thư phòng cái kia kỹ càng đại chu địa đồ đều nhất nhất ghi xuống, thậm chí tận mắt nghe được đại chu hoàng đế cùng hung thú ở giữa nói chuyện với nhau. Chu hoàng xưng cái kia hung thú vì sơn chủ, mà hung thú lại xưng chu hoàng vì mục thủ. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tin tức, để vị này kiến thức rộng rãi bất lương xoáy cũng không khỏi dùng mình. Nguyên lai cái gọi là thiên tử mục dân, đúng là mặt chữ trên ý nghĩa chăn thả nhân tộc. Những cái kia cổ lão thế gia tổ sư nhóm vẫn là không đành lòng nhân tộc hào kiệt chôn vùi hung thú miệng. Bí mật đưa tin cho Lý Thái Thương. Nội dung trong thư rất đơn giản, vọng bệ hạ bảo tồn hữu sinh lực lượng, cùng một phần kỹ càng thập vạn đại sơn địa đồ. Phía trên đánh dấu một đầu trốn hướng ngoại giới bí ẩn đường nhỏ. Con đường kia là vô số nhân tộc tiền bối dùng sinh mệnh chạy xuống tới. Những thế gian này hóa thạch sống nhóm thấy tận mắt đại tần trong khoảng thời gian ngắn lấy được kinh người đột phá, bọn hắn biết đây là thượng tiên đối với nhân tộc chiếu cố. Nhưng dù vậy, bọn hắn y nguyên không cho rằng đại tần có thể chống cự những cái kia đến từ thập vạn đại sơn chỗ sâu khủng bố hung thú. Đây chính là siêu việt thiên võ hung thú, đem thiên võ cảnh cường giả đều tùy ý chia ăn hung thú. Cho nên bọn hắn lấy ra sau cùng trốn hướng ngoại giới át chủ bài. Lý Thái Thương yên lặng nhận phần này tâm ý, cố ý hạ lệnh để Mông Điểm cùng Hoắc Khứ Bệnh phá lệ chiếu cố mấy cái này thế gia, không muốn quấy nhiễu lãnh địa của bọn hắn. Nhưng ở ngày thứ hai đại triều hội phía trên, hắn ngay trước sở hữu tướng sĩ trước mặt, tự tay đem cái kia phong mật tín đầu nhập vào cháy hừng hực chậu than. Thần sát đạm mạc, sát khí đằng đằng. Quân vương tử sát tắc, thiên kinh địa nghĩa. Chấm vĩnh viễn sẽ không trốn, vĩnh viễn sẽ không buông tha cho đại tần con dân. Chấm cùng các ngươi cùng tồn vong. Ngọn lửa thôn phệ giấy viết thư trong ngay mắt, toàn bộ đại tần sôi trào. Đại tần các tướng sĩ nhiệt huyết dâng lên, cùng kêu lên hô to. Hoàng đế bị vũ, hoàng đế bị vũ, hoàng đế bị vũ. Thuộc Hoắc Khứ Bệnh thanh âm lớn nhất. Vị này tuổi trẻ phiêu kỵ tướng quân kích động đến hai mắt đỏ bừng, thật không thể hiện tại thì xách thương lên ngựa, vì bệ hạ sông pha khói lửa. Sau đó, Lý Thái Thương một phát bắt được ra cắt lượng cổ tay, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Khương Minh, phần kia địa đồ ngươi nhớ kỹ không? Ra cắt lượng nhẹ nhíu mày, quạt lông che mặt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ồ, bệ hạ không phải trước mặt mọi người đốt đi cái kia phong mật tín sao? Làm sao hiện tại ngược lại muốn lên chạy nạn dùng địa đồ tới? Thiếu trang hồ đồ. Lý Thái Thương hạ giọng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Phần kia địa đồ đối thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất ghi lại cực kỳ kỹ càng. Chân muốn chinh phạt thập vạn đại sơn, không thể thiếu phần kia địa đồ a. Gia Cát Lượng đột nhiên sắc mặt kỳ biến, sắc mặt rất trắng như tờ giấy, trong tay quạt lông lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Hắn ấp úng mở miệng. Vậy hạ, cái kia, địa đồ. Lý Thái Thương trong lòng đột nhiên trầm xuống, hối hận nói. Quái chấm cái này một kích động. Lời còn chưa dứt, đã thấy Gia Cát Lượng đột nhiên nhọn miệng cười, bình tĩnh theo trong tay áo quất ra một tấm đặc chế tấm da dê, nắm lên chu sa bút bắt đầu múa bút vẩy mực. Rồng bay phượng múa ở giữa, thập vạn đại sơn mỗi một chỗ hiểm yếu, mỗi một đầu ám đạo đều sôi nổi trên giấy, cùng cái kia mật tín phía trên đồ không sai chút nào. Lý Thái Thương đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to. Tốt ngươi cái Gia Cát Thôn Phu,